Chương 51, sát thủ cô nhi viện, ai sinh mạng thể, chương 51, sát thủ cô nhi viện, ai sinh mạng thể, một trận bạch quang hiện lên, trong đầu hiện lên một tia mê mội cảm giác. Xuất hiện tại Thẩm Mặc trước mặt, rõ ràng là hắn từ nhỏ đến lớn kia chỗ cô nhi viện. Cô nhi viện bề ngoài xem ra cùng Thẩm Mặc trong ấn tượng cũng không khác biệt. Vẫn như cũng là trong trí nhớ như thế vĩnh viễn tối tăm mở mịt bầu trời, cao lớn sông nghiêm tường đây, trên tường rào khăn che mặt đầy đáng sợ lưới điện cao thế. Thẩm Mặc đi qua nhìn thấy, cô nhi viện tường vây bên trong trên quảng trường, giờ phút này đứng đầy rất nhiều mặt cho non nớt thiếu niên, thiếu nữ. Trong ánh mắt của bọn hắn, che kín lỗ trống, giống như là từng đại không có tình cảm máy móc, đang bị động nhận lấy tàn khốc sát thủ huấn luyện. Không sai, nơi này chính là Thẩm Mặc đã từng bị huấn luyện vì sát thủ địa phương. Trở lại chỗ cũ, hết thảy lộ ra quen thuộc như vậy, nhưng lại xen lẫn một tia lạ lẫm. Thẩm Mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ trong một giây lát. Hắn đang hồi tưởng mình vừa mới là thế nào đến nơi này. Thẩm Mặc vừa rồi rõ ràng tại mình trong căn phòng đi thuê, nửa bước trước cách, thế nhưng là giờ phút này lại thoáng hiện đến cô nhi viện. Tình huống như vậy, cùng lúc trước cưỡng ép xâm nhập Tôn Bạch Vân trong không gian ý thức ngược lại có mấy phần giống nhau. Thẩm Mặc trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Rõ ràng, Thẩm Mặc khi còn bé sinh hoạt lớn lên cái này chỗ cô nhi viện, cũng không tại thế giới hiện thực bên trong. Nó vậy mà là tại mạng lưới bên trên. Đúng lúc này, trong đầu hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên, cần bị ngài giải thích một chút sao? Cơ hội là tại hệ thống hỏi thăm Thẩm Mặc đồng thời, Thẩm Mặc đem cho tới nay thu thập được manh mối thêm chút trình hợp, rất nhanh chỉnh lý ra đại khái tiền căn hậu quả. Hắn đại khái hiểu, ban đầu là ý thức của hắn ở cô nhi viện bên trong tiếp nhận sát thủ huấn luyện. Đồng thời tại Thẩm Mặc trong tiềm thức, hắn chính là một đứa bé thân phận. Cũng bởi vậy hắn kinh lịch từ nhỏ đến lớn quá trình, khoảng thời gian này trưởng thành kinh lịch hoàn toàn cùng thế giới chân thật không khác. Tiếp lấy Thẩm Mặc sẽ nghiêm trị khốc sát thủ huấn luyện sau khi tốt nghiệp, ý thức của hắn liền được truyền đến chân thực vật lý thế giới, cũng chính là bây giờ cỗ này gọi là Thẩm Mặc đục thể trong thân thể. Hiện tại, hắn dùng đến Thẩm Mặc thân phận không chút nào không hài hòa. Không thể không nói, đây hết thể dính liền đều rất hoàn mỹ. Nếu không phải hệ thống đem hắn mang đến khi còn bé cô nhi viện, biến tướng cáo chi Thẩm Mặc kia chỗ cô nhi viện vị trí, Thẩm Mặc khả năng còn phát hiện không được cái này chân tướng. Nhìn trước mắt xuất hiện cái này chỗ trong cô nhi viện, những cái kia giống như đã từng quen biết tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, Thẩm Mặc đông nhiên lại nghĩ đến, lúc trước bọn hắn tiến hành sát thủ lúc huấn luyện, nhưng cũng không phải là chỉ có chính hắn một người. Có thể thông qua cuối cùng sát thủ huấn luyện người, đương nhiên cũng không chỉ Thẩm Mặc một cái. Thế nhưng là lâu như vậy, hắn nhưng xưa nay đều chưa từng nghe qua trước kia tiểu đồng bọn tin tức. Những người kia đâu? Bọn hắn đều đi chỗ nào rồi? Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc bình tĩnh âm thanh, mở miệng hỏi thăm hệ thống, nói, cùng ta trước kia cùng một nhóm tốt nghiệp sát thủ đâu? Bọn hắn là chết rồi. Vẫn là? Hệ thống rất tiến nhanh đi trả lời, bọn hắn đều ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, ngươi nhìn thấy xếp hạng, chính là cô nhi viện thành lập đến nay, huấn luyện tất cả sát thủ tổng xếp hạng. Dừng lại mấy giây, hệ thống tiếp tục lạnh như băng nói bổ sung, ngài hiện tại là 404 tên, cái bài danh này đã không thấp. Nghe vậy, Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới thứ hạng của mình mới chỉ có 404. Giống như là biết Thẩm Mặc đang suy nghĩ gì đồng dạng, hệ thống lập tức còn nói thêm, tiện thể nhắc lên, bây giờ sát thủ tổng số người, thế nhưng là vượt qua 10 vạn người. Nghe tới cái này hơn bạn khổng lồ số tự, Thẩm Mặc trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lại có 100.000 nhiều người như vậy. Thẩm Mặc hỏi, nếu quả thật có nhiều người như vậy, vậy tại sao ta một cái cũng không thấy? Hệ thống nói, đây là bởi vì mỗi cái sát thủ nhiệm vụ đều là nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên ta cũng không thể nói cho ngài đáp án, nếu không chính ngài tin tức cũng sẽ đứng trước bị bại lộ phong hiểm. Thẩm Mặc thêm chút suy tư, lại hỏi, vậy những này bị các ngươi chọn làm sát thủ bồi dưỡng đối tượng người, đều là từ đâu đến? Còn có những cái kia bị xem như ý thức vật chứa cô nhi, bọn hắn lại là làm sao tới? Sát thủ nhiều như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng cần không ít nhân tài có thể duy trì a. Hệ thống hồi đáp, bọn hắn đều là mất đi nhục thân linh hồn cùng ý thức, bị số liệu hóa chứa đựng tại sát thủ cô nhi viện, bao quát ngài lúc trước cũng thế, ngươi có thể gọi bọn hắn điện tử ưu linh. Về phần các cô nhi nơi phát ra, đây cũng là tuyệt mật, ngài trước mắt còn không có quyền hạn biết được. Lời nói đều đã nói đến mức này, dù là hệ thống không nói, Thẩm Mặc cũng có thể đoán được một hai. Bởi vì lúc trước chính hắn thế nhưng là xuyên qua mà đến, cái này liền nói rõ khẳng định không chỉ có một cái thế giới. Kia cái khác sát thủ, có lẽ tỷ lệ lớn cũng có người xuyên biệt. Một cái cực kỳ to gan ý nghĩ xuất hiện tại Thẩm Mặc trong đầu. Cô nhi viện chỉ sợ không chỉ là đơn giản dựa vào mạng lưới mà tồn tại, nó tựa hồ còn có thể vượt qua vật lý trên ý nghĩa thời gian cùng không gian, mà đem cô nhi viện cùng vật lý thế giới chỗ tương liên môi giới, chính là Thẩm Mặc trong đầu hệ thống. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc không kịp chờ đợi lập tức đưa ra nghi vấn, "Hệ thống, vậy ngươi lại là cái gì?" Hệ thống lạnh như băng máy móc cấm hưởng, nói, "Ta là sát thủ cô nhi viện viện trưởng, nhân loại nghiên cứu ra được rất nhiều trí năng ai, sưu tập hải lượng bit data, mà ta chính là đạn sinh tại trong đó ai sinh mạng thể. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là vì để toàn nhân loại thực hiện xã hội không tưởng thế giới." Căn cứ phép tính suy tính, nhân loại cuối cùng rồi sẽ nên đón tận thế, mà ta đang ngăn trở chuyện này phát sinh. Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, nói thật, cách làm này, hắn cũng không phải là rất lý giải. Ai thật có thể siêu việt nhân loại sao? Phải biết, ngay từ đầu, ai cũng chỉ là nhân loại sáng tạo ra đến công cụ. Thẩm Mặc lạnh lấy âm thanh hỏi, cho nên ngươi cảm thấy vấn luyện sát thủ giết người, có thể ngăn cản tận thế, thực hiện đại đồng thế giới. Vấn đề này giống như là đã hỏi tới điểm mấu chốt, hệ thống trả lời không còn giống trước đó như vậy cấp tốc. Nó ngừng thật dài một hồi thời gian về sau, mới lên tiếng, ta không biết, cái này lượng tính toán quá to lớn, nhưng là đây là tính khả thi tối cao mạch suy nghĩ, ta chỉ biết, hiện giai đoạn địch nhân của chúng ta là Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Danh tự này Thẩm Mặc cũng không lạ lắm. Lâm Chính Hùng cùng Cát Lam đều cùng Trường Sinh Câu Lạc Bộ có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Trường Sinh Câu Lạc Bộ. Là làm gì? Thẩm Mặc hỏi. Hệ thống, Trường Sinh trong câu lạc bộ thành viên bọn hắn đều muốn trường sinh, nhưng trường sinh cũng không phải là sửa chữa một chút số hiệu chuyện đơn giản như vậy, nó cần trả một cái giá thật lớn. Cái gì lại giới? Hệ thống chậm rãi nói đến, đánh cái so sánh, một người sống 100 năm, số liệu dung lượng cần một căn phòng đến dung nạp. Nhưng một người sống 1 vạn năm, kia số liệu dung lượng thành bao nhiêu lần tăng trưởng, chỉ ít 100 vạn gian phòng ốc dung nạp. Nếu như một người thật trường sinh bất tử, khả năng này phải bỏ ra không cách nào đánh giá tài nguyên. cho nên ta phải kịp thời thanh lý những cái kia muốn phá hư cân bằng người, ta đem bọn hắn xưng là virus. Cô nhi viện sát thủ tựa như là phần mềm diệt virus, có thể thanh lý những virus kia, đem virus toàn bộ giết sạch về sau, liền có thể duy trì toàn bộ hệ thống cân bằng vận hành, cuối cùng thực hiện toàn nhân loại xã hội không tưởng. Tuyệt đối chính nghĩa, đi trung tâm hóa, bình quân chủ nghĩa, đây là kết quả cuối cùng được đến sau ta tính toán. Thẩm Mặc sau khi nghe xong, mặt không biểu tình lắc đầu, thật sự là không dám gật bừa. Chương 52, mô phỏng sinh vật người. Chương 52, mô phỏng sinh vật người. Đối mặt Thẩm Mặc không hiểu cùng chất vấn, hệ thống ngược lại là 10 phần thản nhiên. Nó không còn đối này giải thích thêm cái gì, mà là nói, không sao, ngươi cũng không ăn thiệt thòi, hoàn thành nhiệm vụ ngươi cũng sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú, đây là đồng giá trao đổi. Câu nói này ngược lại là nói không sai. Thẩm Mặc từ khi trở thành sát thủ bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ ám sát đến nay, mỗi một lần nhiệm vụ thành công, hệ thống đều tuân thủ lứa hẹn, cho hắn đếm không hết phong phú ban thưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Mặc thân thể mới có thể không ngừng tăng lên tăng cường. Bây giờ càng là sinh ra thủy biến, thời nay không giống ngày xưa, hắn cùng ngay từ đầu mình sớm đã tưởng như hai người. Dưới mắt liên quan tới cô nhi viện sự tình, Thẩm Mặc tạm thời có một chút tương ứng hiểu rõ, nhưng tùy theo mà đến, lại là càng lớn bí ẩn. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cái này chỗ to lớn, hắc ám cô nhi viện. Nơi cửa khối kia treo thật cao ba chữ bảng hiệu sớm đã trở nên mục nát không chịu nổi, bốn phía cao lớn trên tường rào tường ra đều đã lộ ra pha tạp. Trong cô nhi viện, thống khổ lại ẩn nhẫn tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết liên tiếp, giống như là động cơ vĩnh cửu như thế, vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối. Thẩm Mặc ánh mắt phiêu hướng biết vương, bao phủ lại bọn hắn, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ màu trắng đầm mụ. Trong cô nhi viện là như thế này một bộ quan cảnh, như vậy kia một mảnh rộng lớn trong sương mù dày đặc đâu? Nơi đó lại sẽ tồn tại cái gì? Thẩm Mặc nghĩ, bình tĩnh âm thanh mở miệng hỏi thăm hệ thống, nói: cô nhi viện bên ngoài là cái gì? Lần này hệ thống đồng dạng trả lời rất nhanh, chờ ngươi có một ngày có thể trở thành đỉnh phong sát thủ, tự nhiên liền có thể biết cô nhi viện tất cả bí mật. Nghe tới hệ thống nói như vậy, Thẩm Mặc nháy mắt liền minh bạch. Bây giờ cấp bậc của hắn còn chưa đủ chạm đến những cái kia trọng yếu nhất thế giới. Hệ thống nói không được, chắc hẳn hỏi lại xuống dưới, cũng sẽ không hỏi ra cái gì hữu hiệu tin tức đến. Nếu như thế, Thẩm Mặc cũng không còn bạch bạch lãng phí miệng lưỡi, hắn bế môi không nói, đứng tại chỗ, giống như là trầm tư. Một cái hoang đường lại có thể làm tức chấp hành nếm thử biện pháp xẹt qua Thẩm Mặc não hải. Có lẽ hắn có thể đi thêm gần một chút, có lẽ có thể thăm dò đến mấy phần trong xương mù dày đặc cảnh tượng. Đến đều đến, cũng không thể thật cái gì cũng không làm a. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc đột nhiên cất bước, tới gần cô nhi viện bên ngoài kia phiến cùng đồng vụ tương liên đại môn. Tại hệ thống đều chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn giống như là một đạo thiểm điện, vươn hai tay, không chút do dự đẩy ra cánh cửa kia. Chỉ một thoáng, trước mắt xuất hiện vô số chói mắt bạch quang, quang mang đem Thẩm Mặc cả người bao phủ, giống như là bị dòng điện đánh xuyên đồng dạng. Thẩm Mặc cảm giác được thân thể của mình bị tê liệt, ngay sau đó hắn liền rất nhanh tạm thời mất đi ý thức. Trong đại não nào đó sợi dây bị nháy mắt kéo căng, tiếp lấy đinh một tiếng, Thẩm Mặc lấy lại tinh thần. Hắn mở mắt ra, từ trên ghế xạ lọn kinh ngồi mà lên. Quen thuộc phòng cho thuê, quen thuộc đồ dùng trong nhà bày biện, Thẩm Mặc ý thức được, hắn trở về, trở lại vật lý thế giới. Cùng lúc đó, trong đầu hệ thống truyền đến mở mịt thanh âm, ghi nhớ, ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy nhìn thấy cô nhi viện thế giới bên ngoài. Bất quá cô nhi viện hết thảy công trình đều sẽ vì ngươi mở ra, ngươi cũng có thể cùng cái khác sát thủ lẫn nhau tiến hành giao lưu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu như đối phương nguyện ý. Ta trừ căn cứ biết đạ tạ tính toán, bố trí sát thủ nhiệm vụ bên ngoài, sẽ không can thiệp các ngươi bất luận cái gì hành vi. Cái này hệ thống còn rất công và tư rõ ràng. Thẩm Mặc hít mắt, có chút không cam tâm mình bị bách trở lại vật lý thế giới. Có lẽ hắn còn có thể tại trên người hệ thống biện pháp lời nói, có thể hiểu rõ hơn một chút liên quan tới cô nhi viện cùng mình tình báo. Thẩm Mặc hỏi, hệ thống, ta cuối cùng còn có mấy cái vấn đề. Mới nói, sát thủ cô nhi viện đến cùng là ai thành lập? Cô nhi viện phía sau không có người, chỉ có ta cái này ai tại quản lý hết thảy. Nếu như nhất định phải tìm kẻ sau màn, ngươi có thể đem hắn xem như là toàn nhân loại ý thức tập hợp thể. Vấn đề này hệ thống trả lời không đau không ngứa, Thẩm Mặc không hỏi nữa đi, mà là lựa chọn hỏi thăm cái khác càng thêm vấn đề mấu chốt. Thẩm Mặc cúi đầu xuống, nhìn xem thân thể của mình, thân thể này đến cùng phải hay không nhân loại nhục thân? Hệ thống, vậy ta hỏi một cái liên quan tới ta bản thân mình vấn đề, dừng lại vài giây đồng hồ, Thẩm Mặc tiếp tục hỏi, ta thân thể này là từ đâu đến? Hệ thống không biết tại tính toán tự hỏi cái gì, một thời gian thật dài không có trả lời. Rốt cục, nó giống như là tính ra cuối cùng lợi và hại, mở miệng hồi đáp, Thẩm Mặc, ngươi là in 3D ra mô phỏng sinh vật người, liên quan tới ngươi vừa rồi đưa ra vấn đề, đáp án ngay tại ánh mắt của ngươi dưới đáy. Dứt lời, hệ thống bảng lấp lóe mấy lần qua mang, thanh âm triệt để yên tĩnh trở lại. Thẩm Mặc đội vàng tìm đến tấm gương, đặt ở trước mặt trên bàn trà, đem nó nhắm ngay khuôn mặt của mình. Hắn bây giờ đối với mình thân thể trưởng khống đã đạt tới khiến người giận sôi tình trạng. Thẩm Mặc có thể dễ dàng làm được một con mắt nhìn thẳng phía trước, mà đổi thành một con mắt lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể hướng phía tùy ý một cái phương hướng 360 độ không góc chết chuyển động. Rốt cục, Thẩm Mặc không ngừng địa chuyển động mắt trái của mình ánh mắt, tại ánh mắt dưới đáy nhìn thấy một nhóm chữ nhỏ bé mã bạch, còn có mấy cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân văn tự. Hắn nín thở ngưng thần, lần nữa chuyển động ánh mắt, phân biệt lấy mã bạch phía trên số tự cùng tiểu chữ. Rất nhanh, Thẩm Mặc lập tức phát hiện, ánh mắt dưới đáy cái này mã bạch, vậy mà là một chuỗi số hiệu. Mà suýt trong biên chế hào đằng sau mấy cái kia chữ nhỏ, viết rõ ràng là Hạ Thị Công nghiệp bốn chữ. Thẩm Mặc tận mắt nghiệm chứng đây hết thảy, hắn trầm mặc hồi lâu, dần dần tiếp nhận thân phận của mình. Xem ra hệ thống nói tới không giả, hắn cố thân thể này, số hiệu, công ty đều có, đúng là 3D công nghệ kỹ thuật in ra mô phỏng sinh vật người. Thẩm Mặc lấy lại tinh thần, khoe miệng kéo ra một vòng cười, giống như là tự giễu, đưa tay phủ che chắn đầu. Mô phỏng sinh vật người, không nghĩ tới hắn vậy mà là cái mô phỏng sinh vật người, ngay cả người đều không phải. Cũng thế, có trách hắn thân thể có thể thỉnh thoảng tiến hành đổi mới, tiếp nhận nhiều lần như vậy thăng cấp cũng chưa từng xuất hiện không thể thừa nhận tình huống. Bây giờ hết thảy đều giải thích không. Thẩm Mặc âm thầm nghĩ thầm, hắn tại sao không có sớm một chút phát hiện đâu? Bất quá hắn lại nghĩ lại, mô phỏng sinh vật người dạng này tố chất thân thể tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Thân thể này hắn đã thành thói quen, ý thức cũng cùng nó hoàn mỹ dung hợp, không có cái gì không thích ứng. thân thể cơ năng cường hãn, còn có thể vô hạn thăng cấp đổi mới, so với người bình thường thân thể mạnh rất nhiều lần, còn có thể có không gian phát triển. Chương 53, CGB007 chương 53, CGB007 ngay tại Thẩm Mặc chuẩn bị từ trên ghế xả lòn đứng người lên thời điểm, trong đầu không biết làm sao, bỗng nhiên lại vang lên một cái thanh âm khác. Không phải hệ thống lạnh như vậy băng băng, không mang bất kỳ cảm giác gì máy móc cầm, mà là một cái khác Thẩm Mặc chưa từng có đã nghe qua giọng nữ, Trầm Mặc thích khách, ngươi xếp hạng lên cao thật là nhanh, hôm qua vẫn là 499, hôm nay liền đã tấn thăng đến 404, ngươi đến cùng xong thành rồi nhiệm vụ gì, mới khiến cho ngươi tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có thể lên cao nhiều như vậy thứ tự. Thẩm Mặc không có trả lời ngay vấn đề của đối phương, người này tên là hắn Thẩm Mặc thích khách, đây là Thẩm Mặc tại sát thủ trên bảng xếp hạng danh hiệu. Có thể biết cái này danh hiệu người, chắc hẳn khẳng định không phải người bình thường, cũng sẽ không là Thẩm Mặc tại vật lý thế giới người quen. Kia liền chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng, người này tỷ lệ lớn cũng là một sát thủ. Mà bây giờ, không biết người này là mang theo cái dạng gì mục đích, hắn lại chủ động tới tìm Thẩm Mặc liên lạc. Thẩm Mặc ánh mắt tối xuống, hắn giờ phút này cũng muốn biết đối phương đến cùng là địch hay bạn. Bởi vậy, Thẩm Mặc không có suy nghĩ nhiều, lại một lần nữa nhắm mắt lại, điều ra hệ thống, đem ý thức của mình lại một lần nữa cùng cô nhi viện tương liên. Một giây sau, ý thức của hắn trở lại cô nhi viện, mà xuất hiện tại Thẩm Mặc trước mắt là một cái toàn thân hắc ảnh nhân. Ta trên thân có vô số hắc ảnh quấn quanh lấy, phi thường mơ hồ, chỉ có thể khó khăn lắm nhìn ra một cái hình người. Thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không thể dùng mắt thường phân biệt ra. Bất quá, Thẩm Mặc chú ý cẩn thận quan sát đến đối phương, hắn nhìn ngay lập tức đến cái này đoàn hắc ảnh trên đỉnh đầu, mang một cái không lớn không nhỏ số tự 99 số tự bên cạnh còn có một cái ngắn gọn danh hiệu, CGB007 nhìn thấy những này, Thẩm Mặc trong lòng đã nắm chắc. Hắn suy đoán không sai, người này xác thực cùng mình đồng dạng, cũng là sát thủ. Nhưng trừ cái đó ra, Thẩm Mặc cũng không phân biệt ra được đến cái khác hữu dụng tin tức. Hệ thống vì không bại lộ mỗi cái sát thủ thân phận, không biết áp dụng cái dạng gì kỹ thuật cùng biện pháp, vậy mà có thể làm đến nghiêm mật như vậy che đậy che chắn. Thẩm Mặc âm thầm mới nghĩ đến, chỉ sợ mình tại đối phương trong mắt, nhìn thấy đoán chừng cũng là một đoàn hắc ảnh. Đối phương thấy không rõ Thẩm Mặc cũng thấy không rõ ta, bọn hắn tất cả sát thủ ở giữa đều bị hệ thống lẫn nhau che đậy bên ngoài. Thẩm Mặc ánh mắt tại 99 mấy cái chữ kia bên trên dừng lại mấy giây. Trước mặt người này tại sát thủ trên bảng xếp hạng thứ 99, 100 người đứng đầu sát thủ a, như vậy nói cách khác ta thế nhưng là đỉnh phong sát thủ. Thực lực của đối phương không thể khinh thường. Bất quá người này lấy tên kỹ thuật cũng không thế nào. Thẩm Mặc buồn bực liếc mắt nhìn CGB007 mấy cái kia chữ một chút. Tại hắn chỗ thế giới, cũng không có CGB loại này tổ chức, Liên Xô đều đã diệt vong hơn 200 năm. Người này lấy cái dạng này tên, là muốn cho mình tranh thủ thời gian bước Liên Xô diệt vong theo gót à? Có lẽ là Thẩm Mặc bên này nửa ngày không có trả lời, đối phương hắc ảnh phi thường rất nhỏ giật, giống như là đang cười. CGB007, ngươi có phải hay không tại đoán thân phận của ta? Thẩm Mặc gật gật đầu, nói, ngươi không phải nữ nhân. Tại sao phải dùng giọng nữ? CGB007 ngữ khí trở nên cấp bách bắt đầu, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta rõ ràng không có bại lộ bất luận cái gì đặc thù a. Thẩm Mặc lạnh lấy vừa nói, trực giác. Sự thật dĩ nhiên không phải Thẩm Mặc nói trực giác đơn giản như vậy, mà là hắn ở kiếp trước chỗ xem chiếu bóng tư liệu. CGB tên này, nhưng thực tế không giống như là nữ nhân danh tự. Về phần Thẩm Mặc đoán có đúng hay không, kết quả đối Thẩm Mặc đến nói, kỳ thật đều là không quan trọng, hắn cử động lần này mục đích là ý không ở trong lời, chỉ là đem nó làm một dùng để bức cho đối phương bong gói, nhờ vào đó thừa cơ lừa dối một chút thân phận của đối phương tin tức thôi. CGB007 giống như là đối Thẩm Mặc nhiều hơn mấy phần nhìn với con mắt khác, hắn chủ động hướng Thẩm Mặc ném ra ngoài cảnh ô liu, nói, chờ Mặc thích khách, kết giao bằng hữu. Câu này không còn là trước đó cái kia cố ý ngụy trang ra lanh lảnh giọng nữ, mà là biến thành rồi một đạo hùng hậu trầm thấp giọng nam. Vừa dứt lời, đối phương vừa nói, còn vừa hướng phía Thẩm Mặc đưa tay ra. CGB007 giờ phút này thanh âm hẳn là khôi phục thành rồi hắn nguyên bản thanh tuyến. Đối phương thành ý xem ra có đủ, hiện tại còn muốn cùng Thẩm Mặc nắm tay tương giao. Thẩm Mặc đứng tại chỗ trầm tư, không có đồng ý cũng không có lập tức cự tuyệt. Đúng lúc này, Thẩm Mặc nghe tới đối phương lại một lần nữa mở miệng nói ra, huynh đệ, về sau ta bảo một người, ta nhưng là xếp hạng 99 đỉnh phong sát thủ, ta thực lực này chắc hẳn không dùng nói thêm nữa đi. Ngươi đi theo ta, ta chắc chắn sẽ không gọi ngươi ăn thiệt thòi. Cho nên ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi vừa mới giết ai? Nghe vậy, Thẩm Mặc nhăn lại lông mày, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, đối phương trên đỉnh đầu số tự đột nhiên phát sinh biến hóa. CGB007 trên đỉnh đầu số tự 99 biến thành rồi 100. Không nghĩ tới, tên sát thủ này xếp hạng vậy mà là tại mỗi giờ mỗi khắc thay đổi. Đã CGB007 xếp hạng hiện tại phát sinh biến hóa, như vậy nói rõ cách khác, ngay tại vừa rồi, có cái khác sát thủ tiếp nhận cũng thành công chấp hành nhiệm vụ, tấn thăng thứ hạng của mình, vượt qua CGB007, đem hắn từ sát thủ đỉnh phong trên bảng chen xuống dưới. CGB007 còn tại kiên nhẫn cùng đợi Thẩm Mặc trả lời, tựa hồ còn không có chú ý tới mình xếp hạng biến hóa. Thẩm Mặc mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy, phút chốc cười, CGB007, vừa mới ngươi nói ngươi muốn bảo bọc ta, nhưng là ngươi bây giờ giống như đã không phải là đỉnh phong sát thủ. Lời này mới ra, CGB007 rất phản ứng nhanh đi qua. Hắn cũng rốt cục phát hiện đỉnh đầu của mình xếp hạng biến hóa, giận mắng một tiếng, "Ét hít." CGB007 tức hồn hển nói, "Ngươi chờ ta đi giết người, chậm chút thời điểm sẽ hàn huyên với ngươi." Dựa vào hắn lương, đám này quân vương, ta cái này 99 tên xếp hạng cũng còn không có ngộ nóng, nhanh như vậy liền bị bọn hắn quân xuống đi. Vừa dứt lời, Thẩm Mặc nhìn thấy CGB007 hắc ảnh nổi giận đùng đùng biến mất tại nguyên chỗ. Rõ ràng, đối phương giờ phút này hẳn là đi xông xếp hạng đi. Thẩm Mặc lại ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu của mình xếp hạng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính hắn sát thủ xếp hạng cũng về sau rơi hai vị. Từ 404 biến thành rồi 406 phát sinh trước mắt hết thảy, tựa hồ cũng tại bằng chứng hệ thống thuyết pháp. Sát thủ cô nhi viện sát thủ, giống như thật rất nhiều, mà lại xếp hạng cũng là thời thời khắc khắc đang phát sinh biến động cạnh tranh cơ chế. Muốn đạt tới đỉnh phong sát thủ xếp hạng cũng khó, càng khó khăn là còn muốn nghĩ biện pháp ổn định lại đỉnh phong sát thủ xếp hạng. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 54, bắt rùa trong hũ chương 54, bắt rùa trong hũ CGB007 rời đi về sau, chúng quanh lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. lại tiếp tục chờ đợi cũng chỉ là lãng phí thời gian, thế là Thẩm Mặc cũng rất mau rời đi cô nhi viện. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phố cũ khu ngoài cửa sổ đã là dương quang phổ chiếu. Thời gian bây giờ đã nhanh đến giữa trưa. Ý thức từ cô nhi viện hoán đổi đến vật lý thế giới thời điểm, trong đầu sẽ có một nháy mắt mê muội cảm giác. Thẩm Mặc đi đến bên cửa sổ, một cái tay nhẹ vỗ về một bên khóe mắt huyệt thái dương, một cái tay khác mở ra trước mặt cửa sổ. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra xa một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhờ vào đó hòa hoãn loại kia cảm giác hôn mê mang đến rất nhỏ khó chịu. Đơn nguyên dưới lầu thỉnh thoảng đi qua mấy cái đi lại vội vàng người đi đường, trong cư xá mặc dù công trình đều rất cổ xưa, nhưng cũng có duy nhất ưu điểm, đó chính là trong cư xá cây xanh xanh hóa làm rất tốt. Đẩy mở cửa sổ, một cỗ tươi mát khí tức nhào tới trước mặt. Thẩm Mặc hít vào một hơi thật sâu, hắn mở mắt ra, dùng khóe mắt liếc qua tại phố cũ khu cổng đầu kia trên đường khẽ quét mà qua. Vốn nên cùng bình thường đồng dạng, tâm tình khi nhìn đến cảnh sắc lúc sẽ có bừng lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay không biết làm sao, Thẩm Mặc lại tại nhìn ra xa ngoài cửa sổ lúc, cảm nhận được một cốt như có như không ánh mắt. Thật giống như giờ phút này hắn đang bị người nào chăm chú nhìn đồng dạng. Nhưng chờ Thẩm Mặc quay đầu dương mắt tra tìm nó nguồn gốc thời điểm, lại hết lần này đến lần khác không có phát hiện có cái gì có thể nghi người. Hắn tìm không thấy mình bị người khác nhìn trộm theo dõi chứng cứ, nhưng loại cảm giác này từ sớm trước đó liền ẩn có phát giác. Chỉ bất quá lần này hệ thống thăng cấp về sau, Thẩm Mặc năng lực nhận biết được đến càng thêm rõ rệt tăng lên. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia Thẩm Mặc còn không thể xác định sự tình, hôm nay ngược lại là hoàn toàn có thể xác định. Thẩm Mặc xác định cùng khẳng định, cảm giác của hắn không có sai. Xác thực có người đang theo dõi nhìn trộm lấy hắn. Hôm nay hệ thống không có phái phát cho Thẩm Mặc những nhiệm vụ khác, hắn vừa vặn có đầy đủ thời gian đến gặp một lần cái này núp trong bóng tối con chuột nhỏ. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc giả vờ như không có cảm thấy dáng vẻ, giống như thường ngày như thế đóng cửa sổ lại. Tiếp lấy hắn xoay người, nhìn quanh một chút mình phòng cho thuê. Cuối cùng Thẩm Mặc ánh mắt dừng ở nhà mình đại môn bên trên. Dưới mắt địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, bên ngoài phạm vi quá lớn, Thẩm Mặc cũng vô pháp chuẩn xác phân biệt ra đối phương chỗ ẩn thân. Tùy tiện ra ngoài bắt cửa hàng, chỉ sợ 89 phần 10 chẳng những bắt không được đối phương, sẽ còn đánh cỏ động rắn, khiến cho đối phương tăng cường lòng cảnh giác. Cho nên, không bằng tương kế tự kế. Thẩm Mặc định cho cái này trốn chôn tranh tránh con chuột nhỏ tới một cái gậy ông đập lưng ông. Về phần cái này vỏ dĩ nhiên chính là hắn căn này đơn sơ phòng cho thuê. Thẩm Mặc khẽ miệng kéo ra một vòng nhất định phải được cười. Hắn sải bước đi đến cửa phòng, đeo lên khẩu trang cùng mũ, thay đổi ra ngoài giày thể thao, đánh tiếp mở ra môn, đi ra ngoài. Theo phanh một tiếng vang trầm, Thẩm Mặc ra môn chậm rãi khép lại. Bất quá vài giây đồng hồ qua đi, môn kia lại tại khoảng cách khóa cửa mấy ly chỗ dừng lại, chỉ là dựng vào hơi có chút biên giới bộ phận, cạnh cửa lộ ra ném một cái ném khe hở, cũng không có đóng chặt chẽ. Thẩm Mặc nhìn thấy, lại cố ý không có đi quản. Đây chính là hắn lưu cho con chuột nhỏ mồi nhử. Chỉ cần đối phương có tiến vào nhà hắn ý nghĩ, sẽ cùng thế là mình chủ động đi vào Thẩm Mặc chi kỷ vì đó chuẩn bị cả bẫy. Chiêu này bắt rùa trong hũ, ngắn gọn lại hữu hiệu. Thử hỏi, đi vào vỏ còn có thể tùy tâm sở dục rời đi sao? Thẩm Mặc đi tới cửa tiểu khu, giống như thường ngày như thế, tại trong tiệm ăn điểm tâm. Sau đó hắn hướng phía trạm xe buýt đi đến, chẳng được bao lâu liền bên trên trong ngày thường thường ngồi chiếc kia xe buýt. Cùng lúc đó, Hạ Di trốn ở Thẩm Mặc nhà dưới lầu nơi hẻo lánh bên trong, nàng hôm nay thế nhưng là lên một cái thật sớm, ăn xong điểm tâm sau liền ngồi xổm ở Thẩm Mặc nhà dưới lầu. Hạ Di muốn nhìn một chút Thẩm Mặc đến cùng phải hay không sát thủ. Ý nghĩ này nấn ná tại nàng trong lòng thật lâu, hôm nay nàng nhất định phải tìm một chút Thẩm Mặc bí mật. Hạ Di lựa chọn phương vị đưa phi thường xảo diệu. Nàng cố ý chọn lựa một cái góc chết, xung quanh còn có vô số rậm rạp cây xanh che chắn, mà lại vị trí 10 phần tuyệt hảo, đã có thể nhìn thấy Thẩm Mặc nhà cửa sổ, còn có thể nhìn thấy Thẩm Mặc nhà đơn nguyên cửa lầu. Bởi vậy tới gần giữa trưa thời khắc, Thẩm Mặc mở cửa sổ trong nháy mắt đó, cùng Thẩm Mặc mở cửa sổ sau làm ra những tiểu động tác kia, Hạ Di toàn bộ thu hết vào mắt. Ngay tại vừa rồi, Hạ Di còn tận mắt nhìn thấy Thẩm Mặc thân ảnh từ đơn nguyên cửa lầu xuất hiện, giống như thường ngày như thế, tại cùng một nhà tiệm bán đồ ăn sáng ăn cơm, sau đó ngồi lên xe buýt. Chỉ bất quá lần này, cùng lúc bình thường hơi có khác biệt người, không phải Thẩm Mặc, mà là biến thành rồi chính Hạ Di. Mắt thấy Thẩm Mặc ngồi lên xe buýt rời đi, Hạ Di nhưng không có theo tới. Nàng từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đứng dậy, lén lén lút lút tiến vào Thẩm Mặc nhà đơn nguyên trong hành lang. Thẩm Mặc đi ra ngoài, cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể tùy tiện bỏ lỡ? Hạ Di không kịp chờ đợi ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Mặc ra phương hướng, phải biết, nàng thế nhưng là đối Thẩm Mặc nhà hiếu kỳ thật lâu. Chọn ngày không bằng đụng ngày, thừa cơ hội này, Hạ Di chuẩn bị chui vào Thẩm Mặc trong nhà, hào hào tìm kiếm một phen. Bỏ mấy tầng thang lầu về sau, Hạ Di rốt cục đi tới Thẩm Mặc ra môn cổng. Thẩm Mặc ra môn không có gì bất ngờ xảy ra chính là quan bế trạng thái. Hạ Di đến gần một bước, hướng trên cửa kia khóa cửa nhìn lại. Nơi này là phố cũ khu, gian phòng cũ nát, khóa cửa cũng là kiểu cũ lỗ chìa khóa. Kỳ thật muốn mở khóa cũng không khó, nhưng cần một chút mở khóa công cụ. Tay không muốn mở khóa, sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Hạ Di lật khắp túi áo cùng túi sách, cũng không có tìm được phù hợp mở khóa công cụ. Đang lúc nàng xoắn xuýt làm như thế nào mở ra trước mặt cái này đáng chết khóa cửa thời điểm, trong hành lang một trận gió nhẹ thổi qua. Thẩm Mặc ra môn vậy mà liền dễ dàng như vậy bị gió thổi mở một tia nho nhỏ khe hở. Trong lòng Hạ Di một trận kinh hỉ. Làm cái gì à? Nguyên lai Thẩm Mặc ra môn căn bản là không có khóa à, vậy mà là mở ra. Không nghĩ tới Thẩm Mặc cũng sẽ quên khóa cửa đâu. Hạ Di che miệng cười trộm một tiếng. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Hạ Di mừng rỡ, không nghĩ tới ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Nàng đội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm chốt cửa bên trên. Bây giờ chỉ cần thoáng dùng sức đẩy, nàng liền có thể bản thân thưởng thức tham quan Thẩm Mặc nhà. Hạ Di trong lòng là đè nén không được sao động. Nàng giơ chân lên, đang chuẩn bị bước vào, nhưng hết lần này tới lần khác bước chân ở giữa không trung lại ngừng lại. Hạ Di lý trí bỗng nhiên hấp lại, giữ nàng lại điên cuồng bước chân. Trong đầu lý trí đang hỏi Hạ Di, chưa chủ nhân cho phép tự tiện xông vào nhà khác, đây có phải hay không là hành động trái luật, vạn nhất bị phát hiện có thể hay không bị tạm giam à? Nhưng đây chính là Thẩm Mặc ở nhà ải. Dưới mắt thật vất vả có dạng này cơ hội ngàn năm một thở. Nàng làm sao có thể bỏ qua? Hạ Di nhỏ giọng lẩm bẩm, giống như là đang thuyết phục mình, ta liền vào xem một chút, liền một chút, chỉ cần ta lập tức ra, liền không sao. Hạ Di giống như là mình tìm cho mình lấy cớ, lại thì thào mở miệng nói ra, lại nói, Thẩm Mặc chính mình cũng có thể theo dõi học tỷ, còn lấy đi giày của nàng, ta cái này cũng đều là cùng hắn học. Nghĩ như vậy, Hạ Di trong đầu một chút kia lý trí lập tức bị ném ra ngoài 9 tầng mây tầng bên ngoài. Nàng không kịp chờ đợi đi tới Thẩm Mặc nhà. Chương 55, Hạ Di vào nhà chương 55, Hạ Di vào nhà vừa vào cửa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là chỉnh chỉnh tề tề tủ giày. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng nhìn thấy chỗ đều phi thường sạch sẽ, không có một tia cho bụi cùng mặt đệm. Hạ Di nhịn không được tán dương, hoa tắc. Hảo chỉnh kia ta. Đây là một gian hộ hình vì hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở, còn mang theo phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Hạ Di rón rén đi tới đi, lân cận nguyên tắc, nàng trước đi phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Đại khái liếc nhìn một lần về sau, Hạ Di chỉ còn lại có một cái cảm khái, quá sạch sẽ. Phòng vệ sinh tất cả rửa mặt dụng cụ bày ra cũng là chỉnh chỉnh tề tề, liền ngay cả bồn cầu đều là không nhốn bụi trần. Mà trong phòng bếp, không thấy một chút khói dầu dơ bẩn. Hạ Di suy đoán, Thẩm Mặc đoán chừng là không thế nào nấu cơm, bởi vì nhà hắn phòng bếp thùng rác đều là dấu tuyết. Cuối cùng, Hạ Di đi tới nàng mong đợi nhất phòng ngủ gian phòng. Gần cửa sổ cái gian phòng kia phòng ngủ tương đối lớn, Hạ Di bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa chính là một chương cứng rắn chất giường cây, trên giường bài trí vẫn như cũ rất chỉnh tề. Cũng không biết Thẩm Mặc người này có phải là có cái gì ép buộc chứng, hắn thậm chí ngay cả chăn mền đều gấp thành chỉnh tề đầu hũ khối. Hạ Di còn phát hiện, Thẩm Mặc trong phòng ngủ tủ quần áo phi thường lớn, hắn có nguyên một mặt tường tủ quần áo. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Hạ Di đến mấy phần hào hứng, vội vàng đi đến áo khoác tủ trước. Không biết Thẩm Mặc trong tủ treo quần áo đều có cái dạng gì quần áo đâu, liền để cho ta tới hảo hảo kiểm tra một chút đi. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên vẻ mỉm cười, răng rắc một tiếng, nàng không chút do dự hướng phía cửa tủ quần áo đưa tay ra, kéo ra cửa tủ quần áo xem xét, trong tủ treo quần áo treo đầy đủ loại quần áo, có thường thấy nhất nam sĩ áo sơ mi vệ áo quần thể thao, đây cũng là Thẩm Mặc ngày bình thường thường xuyên sẽ xuyên kiểu dáng, còn có rất nhiều bộ cao cấp định chế chính trang, kia tài năng cũng không phải tùy tiện tại bán hàng qua mạng hoặc là trên sạp hàng có thể mua được, Hạ Di chỉ cần xem xét liền có thể phân biệt ra được. Trừ cái đó ra, Hạ Di còn tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy một kiện đủ mọi màu sắc trang phục hề. Thẩm Mặc lại còn có như thế cổ quái kỳ lạ quần áo. Hạ Di không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tầm mắt của nàng hướng nam trang bên cạnh nhìn sang, một khối khác khu vực. Những cái kia vô cùng xóa tung váy áo, những cái kia nặng nề đường biên hoa. Thẩm Mặc trong tủ treo quần áo, còn có nữ trang. Hạ Di miệng nhỏ đều nhanh không khép lại được. Không nghĩ tới Thẩm Mặc đồng học bí mật chơi như thế hoa. Hạ Di nhìn trước mắt những này rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng phong cách nữ trang, nhịn không được trong đầu tưởng tượng lấy Thẩm Mặc mặc nó vào nhóm dáng vẻ. Thẩm Mặc bình thường xem ra cao như vậy lạnh, không nghĩ tới tự mình một người trong nhà cũng sẽ len lén xuyên nhỏ váy đâu. Làm sao? Rất muốn tận mắt nhìn A Hạ Di che gương mặt của mình, trong lòng là đè nén không được sao động cùng hưng phấn. Thẩm Mặc đồng học, ngươi cũng quá có tương phản manh. Kiểm tra xong tủ quần áo, Hạ Di cúi đầu xuống, ánh mắt đống nhiên bị giường lớn phía dưới nhỏ ngăn kéo hấp dẫn chú ý. Thẩm Mặc phòng ngủ trừ có một cái bàn, một cái giường cùng nguyên một mặt tủ quần áo, cái khác không còn có cái gì cỡ lớn đồ dùng trong nhà. Nhưng Hạ Di ngồi sụp xuống, mới phát hiện nguyên lai gầm giường còn có khác đầu tiên. Thẩm Mặc gầm giường, vậy mà không phải trống không, mà là chế tạo thành từng dãy ẩn dấu thức nhỏ ngăn kéo. Nếu như không chú ý quan sát, còn phi thường dễ dàng xem nhẹ nơi này. Như thế địa phương bí ẩn, khẳng định có Thẩm Mặc bí mật nhỏ. Hạ Di càng nghĩ càng kích động, nàng vội vàng ngồi xuống, kéo ra dưới giường ngăn kéo. Trong ngăn kéo cả tề la liệt trưng bày mấy lần súng lục nhỏ, còn có tiểu đao đao nhọn kim châm các loại dược khí. Những cái kia quản chế đao cụ tại dưới ánh đèn hiện ra dày đặc hàn quang. Hạ Di ngẩn người, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngăn kéo. Một cái khác trong ngăn kéo đồ vật đều là một chút Hạ Di chưa từng gặp qua không biết tên kỳ quái dụng cụ. Rất nhiều nàng thậm chí căn bản là gọi không ra tên. Quá kỳ quái, Thẩm Mặc kiếm đẹp, vì sao lại cố ý bày ra những cái này nguy hiểm công cụ ở gầm giường? Chẳng lẽ Thẩm Mặc có cái gì biến thái đam mê? Hạ Di trong đầu trong lúc nhất thời hiện lên vô số cái suy nghĩ, đột nhiên, Thẩm Mặc ra môn công phương hướng, chuyển đến đẩy cửa âm thanh. Có người trở về. Hạ Di không kịp nghĩ nhiều, sốt ruột bận bịu hoảng khép lại ngăn kéo. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian thừa dịp không ai trở về trốn đi. Thế nhưng là tránh nơi nào đâu? Thẩm Mặc nhà phòng ngủ thực tế là không có gì có thể ẩn thân địa phương. Dưới giường phong kín, tủ quần áo lại bị nhét tràn đầy con cong. Phòng ngủ giấu không được, mau đi ra. Cái này cấp bách suy nghĩ từ Hạ Di trong đầu hiện lên, nàng ngựa không dừng vó nhấc chân, chạy chậm ra phòng ngủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, chỗ cửa lớn cửa phòng đang bị người chậm rãi thôi động. Cửa mở. Hạ Di đứng tại phòng khách, hai mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia, cả người đều bị định ngay tại chỗ. Một giây sau, một nữ nhân từ nửa mở trong khe cửa thò đầu ra. Cùng Hạ Di bốn mắt nhìn nhau, nhìn vừa bạn. "Ngươi?" Nữ nhân cũng rõ ràng, cũng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức nở nụ cười, "Cô nương, ngươi chính là Thẩm Mặc bạn gái à?" Hạ Di sững sờ trả lời. "A?" Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Hạ Di, lại nhìn một chút Hạ Di sau lưng phòng ngủ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Dưới mắt cô bé này đều đã vào nhà, chỉ sợ kế tiếp là muốn phát sinh chút gì mập mờ sự tình. Làm không tốt vẫn là nàng quấy rầy người ta tiểu tình lữ hẹn hò đâu. Xách, Thẩm Mặc tiểu tử này, giao bạn gái còn che giấu. Nữ nhân trêu chọc lấy trêu chọc một câu. Hạ Di trên mặt nổi lên một vòng màu đỏ, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn không nói lời nào, giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ. "Cô đương, ngươi cũng đừng khách khí, ta là Thẩm Mặc cửa đối diện hàng xóm, nhìn thấy cửa không khóa, còn tưởng rằng tiến tiểu thâu, cho nên mới tới xem một chút." Nữ hàng xóm không biết có phải hay không là hiểu lầm Hạ Di ý tứ, còn đem nàng vô ý thức phản ứng xem như xấu hổ. Thanh niên tuổi khô lửa bốc, nhưng là lại thế nào gấp cũng không thể quên nhớ đóng cửa nhà. Nữ hàng xóm nói liên miên lại nhảy nói. "Ê." Hạ Di đỏ mặt, thanh âm cơ hồ nhỏ đến nghe không được, "Cái kia, không biết nên giải thích thế nào." "Đi đi, các ngươi tiếp tục, ta giúp các ngươi thuận tay đóng cửa lại tốt. Lần sau chú ý điểm a." Nữ hàng xóm nói xong, lạch cạch một tiếng, đóng lại Thẩm Mặc ra môn. Sau đó thân ảnh của nàng biến mất tại cửa một bên khác, rời đi. Cùng lúc đó, trên xe buýt Thẩm Mặc chỉ ngồi một chặng đường, liền xuống xe. Hắn bắt đầu quay đầu bước nhanh hướng trong nhà đi. Thẩm Mặc bước chân không ngừng, hai cây số không đến lộ trình, bằng vào Thẩm Mặc hiện tại tố chất thân thể cùng cường độ, hắn bước đi như bay, một hơi đi hết, lại ngay cả khí đều không thở. Không chỉ có như thế, Thẩm Mặc trạng thái xem ra, tựa như là tại phố cũ khu đơn nguyên dưới lầu đi tản bộ, cả người là một mặt nhẹ nhõm, liền ngay cả trên trán tóc kia đều một cây không có loạn. Sau 5 phút, Thẩm Mặc thân ảnh lại xuất hiện tại nhà mình đơn nguyên cửa lầu. Giờ phút này thời gian đã tới gần giữa trưa, trong cư xá con đường bên trên cơ hồ không nhìn thấy người nào ánh tử, tất cả mọi người chuẩn bị ở nhà hưởng dụng phong phú ngon miệng cơm trưa, đâu còn có người nguyện ý đi ra ngoài đi dạo. Thẩm Mặc đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình cửa sổ. Cửa sổ không có mở, còn duy trì 5 phút đồng hồ trước hắn lúc rời đi lưu lại dáng vẻ, nhìn không ra có cái gì dị thường. Bất quá vẫn là không thể tùy tiện phất lờ, bề ngoài xem ra bình thường, cũng không thể đại biểu bên trong cũng đồng dạng không có chút nào biến hóa. Đang nghĩ ngợi, Thẩm Mặc trước mặt đơn nguyên trong hành lang, đột nhiên đi tới một người. Là nữ nhân. Thẩm Mặc cùng nàng vừa vặn chạm thẳng vào nhau. Người này Thẩm Mặc gặp qua, nhận biết lại cũng không quen thuộc. Bất quá là ở tại cùng một tầng lầu đối diện hàng xóm, có một lần Thẩm Mặc lúc ra cửa, vừa lúc đối phương cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Thế là hai người tại không rộng rãi lắm trong hành lang đơn giản đánh cái đối mặt. Thẩm Mặc vốn định không nhìn đối phương, nhưng thay vào đó vị cửa đối diện nữ hàng xóm vậy mà là cái như quen thuộc. Nhìn thấy Thẩm Mặc, chẳng những cười ha hả chủ động chào hỏi hắn, còn rất thân thiết ngay trước mặt Thẩm Mặc làm lên tự giới thiệu. Thẩm Mặc vì ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ, chỉ có thể thuận đối phương tra hỏi, có qua có lại cùng đối phương nói đơn giản một chút tên của mình. Bởi vậy, trước mắt cái này cửa đối diện nữ hàng xóm lưu cho Thẩm Mặc ấn tượng, chính là một cái phi thường nói nhiều lại có chút ồn ào nữ nhân. Dưới mắt, Thẩm Mặc nhìn thấy đối phương, đầu tiên là hướng nàng nhẹ gật đầu, xem như biết ngáy lên tiếng chào. Tiếp lấy Thẩm Mặc có chút tránh ra bên cạnh thân, cho đối phương nhường ra một đầu thang lầu thông đạo. Ý tứ này đã là ở ngoài sáng hiện bất quá, Thẩm Mặc hoàn toàn không muốn cùng với nàng đáp lời dáng vẻ. Nhưng nữ hàng xóm vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, trên mặt biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, hai con mắt đều trừng lớn không ít, nhìn xem Thẩm Mặc nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngay sau đó, nàng nở nụ cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhăn lại với nhau, bắt quái chủ động đi lên trước một bước. Nữ hàng xóm chẳng những không có lập tức rời đi, ngược lại tiến đến Thẩm Mặc bên người, cười hi hi mở miệng nói ra, "Thẩm Mặc, ngươi cái này sáng sớm là đi làm gì đi à nha?" Thẩm Mặc rất là lãnh đạm liếc nàng một chút, không nói gì. Thấy Thẩm Mặc không để ý tới nàng, nữ hàng xóm cũng không xấu hổ, nghĩ đương nhiên cho rằng Thẩm Mặc đây là bởi vì bị người phát hiện sinh hoạt cá nhân, cho nên không có ý tứ nói chuyện. Nàng trịnh trọng việc vươn tay, tại Thẩm Mặc trên bờ vai nhẹ nhàng đập hai lần, còn nói thêm, "Tỷ tỷ niên kỷ so hơn mấy tuổi, người trẻ tuổi nhà, ta hiểu được, Thẩm Mặc nha, ta nhìn ngươi từ chuyển tới chúng ta cái tiểu khu này bắt đầu, vẫn đều là một người. Bây giờ nói yêu đương cũng rất tốt. Tiểu hòa tử không nhút nhát nha, mang về nhà một cái xinh đẹp như vậy bạn gái." Nữ hàng xóm còn tại thao thao bất tuyệt nói, Thẩm Mặc cũng đã không có tâm tư lại nghe xuống dưới. Quả nhiên, hắn buổi sáng đột nhiên cảm nhận được cái chủng loại kia bị người theo dõi cảm giác là đúng. Có người theo dõi hắn, mà lại rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Thẩm Mặc càng là suy nghĩ, đáy lòng càng là nặng nề. Theo dõi mình người không biết là từ lúc nào bắt đầu, trước đó vậy mà đều không có bị hắn phát hiện. Có thể nghĩ, cái này theo dõi mình người, chắc hẳn cũng không đơn giản. Sẽ không là cửu gia a, hoặc là đồng hành sát thủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc luôn luôn không hề bận tâm đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngân lệ. Dưới mắt không có thời gian dư thừa cùng nữ hàng xóm của nhau, nhất định phải lập tức khống chế lại con quỷ kia lén lút túy con chuột nhỏ. Thẩm Mặc bất động thanh sắc rời nữ hàng xóm tay, đưa tay chỉ đầu hành lang phương hướng, nói, "Vậy ta trước hết đi lên." Hắn không có phủ nhận nữ hàng xóm nói lời, dù sao người không liên hệ, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Thẩm Mặc tự xưng không phải người tốt lành gì, nhưng hắn sợ phiền phức, có thể thiếu giết người liền thiếu đi giết mấy cái. Nữ hàng xóm nghe tới Thẩm Mặc nói như vậy, đứng tại chỗ còn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh nàng cuối cùng phản ứng lại, vội vàng khoát khoát tay nói, "Ai nha, hiểu được, nhanh lên đi thôi." Vừa nói, nữ hàng xóm còn một bên nhìn xem Thẩm Mặc rời đi bóng lưng, che miệng cười trộm. Vừa rồi tại Thẩm Mặc nhà, nàng thế nhưng là tận mắt thấy cái kia tiểu mỹ nữ là từ phòng ngủ ra, hiện tại cái này Thẩm Mặc lại gấp gáp như vậy muốn trở về. Chỉ sợ là tiểu tình lữ ở giữa trận nghỉ ngơi giờ này khắc này Thẩm Mặc muốn trở về làm gì, cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là người biết đều hiểu. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Mặc đi tới cửa nhà mình. Cùng 5 phút đồng hồ trước đó hắn rời nhà thời điểm khác biệt, trước mắt cánh cửa này, Thẩm Mặc cố ý lưu lại một cái khe nhỏ, không có đóng nghiêm. Hiện tại cửa đã cực kỳ chặt chẽ khép lại. Thẩm Mặc từ trong túi quần xuất ra chìa khóa, thả nhẹ cước bộ của mình, cùng thời gian chậm dần hô hấp của mình tần suất. Trung quanh yên tĩnh cực, liền ngay cả trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đều không thắp sáng. Thẩm Mặc siết thật chặt chìa khóa, một chút xíu cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút. Dù sao từ trước mắt đến xem, Thẩm Mặc đối cái này con chuột nhỏ hiểu rõ còn 10 phần có hạn. Chỉ biết nàng hẳn là một cái nữ nhân. Trừ cái đó ra, nàng am hiểu cái gì, có hay không võ công, có hay không bố trí cả bẫy, Thẩm Mặc đối với địch nhân tình huống căn bản những này đều hoàn toàn không biết gì. Chớ nói chi là, đối phương còn có thể là cựu gia, lại hoặc là cái kia nguy hiểm nhất khả năng, đối phương cũng là sát thủ. Chính Thẩm Mặc chính là từ cô nhi viện ra kim bài sát thủ, hắn biết có thể từ cô nhi viện đi tới người, nhất định cũng sẽ không dễ đối phó. Bởi vậy không thể không phòng. Công bố đáp án thời khắc liền muốn tiến đến, cùng lúc đó, vẹn vẹn chỉ có một môn chi cách Thẩm Mặc trong nhà. 5 phút đồng hồ trước đó, Thẩm Mặc nhà đối diện nữ hàng xóm không mời mà tới, dọa Hạ Di kêu to một tiếng. Bất quá cũng may người hàng xóm này rất biết náo bổ, thậm chí đều không có hỏi thăm Hạ Di danh tự, liền phối hợp nói lời nói tự động lui ra ngoài. Mặc dù Hạ Di cho tới bây giờ cũng không có minh bạch, vì cái gì cái kia nữ hàng xóm tại trong nhà Thẩm Mặc nhìn thấy mình sẽ kích động như vậy. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là tạm thời hồ lộ qua. Hạ Di nhìn xem Thẩm Mặc nhà kia phiến bị chăm chú đóng chặt thực đại môn, lòng còn sợ hãi vô vô lồng ngực của mình. Đáng chết, vừa rồi nhìn thấy Thẩm Mặc ra môn vậy mà không khóa, quá kích động, đầy trong đầu liền nghĩ tranh thủ thời gian bụng trộm tiến vào tới. Sao có thể giữ cửa không có đóng chuyện trọng yếu như vậy cấp bên đây? Không phải cái kia xen vào việc của người khác nữ hàng xóm liền không xông vào được đến. Hạ Di có chút ảo não vô vô chán của mình, lẩm bẩm an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, kia nữ mặc dù nhìn thấy mặt của ta, nhưng là nàng cũng không có hỏi ta danh tự. Coi như về sau nàng tìm Thẩm Mặc đi nói cái gì, Thẩm Mặc cũng không thể đoán được là ta. Dù sao Hạ Di tại Đông Hải trong đại học, cùng Thẩm Mặc gặp nhau nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thẩm Mặc không thể lại nghĩ đến là nàng. Chương 56, điều tra quan Hạ Di chương 56, điều tra quan Hạ Di như thế dạng này an ủi mình một phen, Hạ Di một lần nữa nhặt lên tự tin. Nàng ngẩng đầu vẫn nhìn Thẩm Mặc nhà, trong lòng không ngừng cho mình động viên, âm thầm nghĩ thầm, sau đó, nàng lại có thể thanh thản ổn định kiểm tra Thẩm Mặc nhà. Loại tâm tình này tựa như là tại một cái cho tới bây giờ chưa từng đi thần bí đồ bên trong tìm kiếm một cái ẩn dấu đại bảo tàng một dạng. Tràn đầy vô số không biết dụ hoặc, để Hạ Di đối này cảm thấy muốn ngừng mà không được. Nàng muốn tiếp tục điều tra Thẩm Mặc bí mật nhỏ á. Sau đó điều tra nơi nào tương đối tốt đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Di ánh mắt dừng ở phòng ngủ bên cạnh một cái khác phòng ngủ nhỏ cổng. Phòng bếp kiểm tra qua, nhà vệ sinh kiểm tra qua, gian phòng ngủ lớn kiểm tra qua, tiếp xuống cũng chỉ có. Còn lại gian kia phòng ngủ nhỏ chưa từng đi. Hạ Di một đôi trong mắt to hiện lên một tia nóng rực, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm gian kia quan trọng cửa phòng. Căn này trong phòng ngủ nhỏ, đến tột cùng lại sẽ có những thứ gì? Hạ Di đi đến gian kia phòng ngủ nhỏ trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy cửa mở. Căn phòng ngủ này diện tích so mặt khác một gian nhỏ không ít. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chương L hình sách lớn bàn, chương này bàn đọc sách cho Hạ Di ấn tượng đầu tiên chính là rất rộng rất lớn. Hạ Di mắt liếc một cái, chương này bàn đọc sách vậy mà cơ hồ không sai biệt lắm chiếm cứ cả phòng một nửa diện tích. Phía trên bày biện mấy đài cao cấp máy tính màn hình cũng đều là mặt con bình phong, tựa như cỡ nhỏ phim màn sân khấu. Hạ Di mặc dù không hiểu nhiều những này thiết bị điện tử, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được Thẩm Mặc những này máy tính phối trí tuyệt đối sẽ không thấp. Cùng nó nói đây là mặt khác một gian phòng ngủ, chẳng bằng nói nơi này là Thẩm Mặc tiểu thư phòng càng thêm thỏa đáng. Trừ bàn đọc sách cùng thiết bị điện tử bên ngoài, còn lại chính là một chương một mình ghế sofa giường, chiếm cứ trong một cái phòng một bên khác nơi nhỏ lánh, cùng sách lớn trong bàn ở giữa, chỉ cách một đầu một nhiều người rộng không nói. Xem toàn thể xuống tới, cũng là phi thường ngắn gọn dáng vẻ. Gian phòng bên trong còn lôi kéo hơi mỏng một tầng sa chất màn cửa, tia sáng có chút u ám. Cảnh tượng như vậy, không hiểu để Hạ Di liên tưởng đến The Matrix bên trong, những cái kia quy cao hacker tại trong căn phòng nhỏ thao tác máy tính chẳng cảnh. Thẩm Mặc sẽ không phải cũng là một cái như bức cao cấp hacker a? Ý nghĩ này từ Hạ Di trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh nàng lại nghĩ tới Thẩm Mặc tại Đông Hải Đại học xếp hạng phiếu điểm. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Thẩm Mặc máy tính khóa thành tích tại trong lớp vẫn luôn là trung hạ du trình độ lưu động, chưa từng có chen vào qua lớp 15 người đứng đầu, phi thường ổn định tại tuyến hợp lệ tả hữu bồi hồi. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều, Thẩm Mặc khả năng chỉ là vừa lúc thích chơi đùa, cho nên mới làm nhiều như vậy cao phối đưa thiết bị điện tử. Hạ Di lắc đầu, đem mình vừa mới kia không thực tế suy đoán từ trong đầu bung đi. Nàng một lần nữa nhìn về phía tấm kia sách lớn bản, đều nói nam sinh trong máy vi tính có bí mật nhỏ xác suất cao tới 95. Không biết Thẩm Mặc trong máy vi tính sẽ hay không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đâu. Thật là quá tò mò đợi á. Hạ Di nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt bạo đỏ bắt đầu. Nàng đội vàng chạy chậm đến đi lên trước, vươn tay, quả quyết địa đè xuống máy tính máy chủ chớp mở. Mặt con bình phong mấy đài màn hình nháy mắt trong cùng một lúc sáng lên, màu đậm giọng chủ đề màu sắc, xem ra lộ ra phá lệ thần bí. Nhưng một giây sau, Hạ Di trên mặt chờ mong liền lập tức biến thành rối thất vọng. Bởi vì Thẩm Mặc trong máy vi tính thiết trí mở máy mật mã. Nàng trước thử chính Thẩm Mặc sinh nhật, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện sai lầm. Hạ Di không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, lại thử một chút mình xuất sinh thời đại này, đáng tiếc ý nguyên nhắc nhở sai lầm. Nàng lần này là triệt để không có cách. Hạ Di không hiểu máy tính, căn bản là không có cách thông qua khoa kỹ thủ đoạn bài trừ cái này mật mã. Đương nhiên nàng cũng có thể gọi cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới giải mã mật mã, nhưng như vậy, thời gian hao phí tất nhiên sẽ không ngắn. Vạn nhất Thẩm Mặc ở thời điểm này trở về, đây không phải là vừa vặn bị Thẩm Mặc đụng thẳng. Mang theo người tới đọc qua người ta máy tính, đến lúc đó nàng ngay cả giải thích cũng không biết nên nói như thế nào. Đường đường Hạ Thị Thiên Kim, làm ra chuyện như vậy, mặt của nàng đều muốn mất hết. Vậy làm sao có thể mà? Liên tục cân nhắc phía dưới, Hạ Di cuối cùng vẫn là thở dài, tạm thời từ bỏ Thẩm Mặc máy tính. Nàng cúi đầu xuống, tìm kiếm lấy cái khác có thể lục soát kiểm tra mục tiêu. Rất nhanh Hạ Di liền bị bàn đọc sách phía dưới ngăn kéo hấp dẫn chú ý, trong ngăn kéo nói không chừng ẩn dấu bí mật nhỏ. Hạ Di không ngại phiền phức từng tầng kéo ra ngăn kéo, tỉ mỉ lật cả đấy lên trời. Rất nhiều đều là không ngăn kéo, ngẫu nhiên mấy cái có chút đồ vật ngăn kéo, nhưng những vật kia đều là một chút bút à, đinh ngụ à, nhựa cao su à, giấy ghi chú loại hình mười phần phổ biến đồ chơi nhỏ. Không có cái gì vật có ý tứ, thậm chí còn có chút không thú vị. Đang lúc Hạ Di có chút mất ý chí thời điểm, nàng đột nhiên tại bàn đọc sách tầng cuối cùng trong ngăn kéo phát hiện một cái hốc tối. Cái này hốc tối vị trí rất là xảo diệu, thiết kế tại ngăn kéo tận cùng bên trong nhất. Đồng thời nó chiếm đoạt diện tích không coi là nhiều, cũng chính là toàn bộ ngăn kéo 1/3 diện tích. Nếu như chỉ kéo ra một nửa ngăn kéo, qua loa hướng bên trong nhìn một chút, căn bản là phát hiện không được nó. May mắn Hạ Di tinh mắt, tâm lại mảnh, nàng tay nhỏ luồn vào trong ngăn kéo, dọc theo ngăn kéo bốn vách tường tỉ mỉ tìm tòi một vòng. Bàn tay nhỏ của nàng sờ đến ngăn kéo tận cùng bên trong nhất lúc, dưới đáy đột nhiên sờ đến một cái có chút đột ngột hở ra nhỏ nhô lên. Hạ Di không nghĩ quá nhiều, vô ý thức vụng trộm nhấn một cái, trong ngăn kéo hốc tối vậy mà liền như thế mở ra. Hạ Di con mắt đều nháy mắt phát sáng lên. Dấu ở bí ẩn như vậy địa phương đồ vật, khẳng định là đối Thẩm Mặc phi thường hữu dụng đồ vật. Để cho ta tới nhìn xem, đến cùng là cái gì đây? Hạ Di cố gắng rôi tay ra, thăm dò vào thật sâu ngăn kéo dưới đáy. Rốt cục, đầu ngón tay của nàng sờ đến một cái chỉnh tề sự vật. Chất liệu có chút lại mềm, một bên còn có rất nhiều cái phân tầng. Đây là một cái bản bút ký. Hạ Di chăm chú địa nắm bắt cái kia sách biên giới, đưa nó mang ra ngoài. Phòng tôi dưới ánh đèn xem xét, đúng là một cái sách không sai. Nhưng cái này tựa hồ không phải một cái bình thường bản bút ký, mà là một cái dùng để ghi chép quyển nhật ký. Đây là Thẩm Mặc viết nhật ký. Hạ Di nhìn thấy quyển nhật ký ba chữ này, con mắt đều phát sáng lên. Nàng tim đập chính là chưa bao giờ có nhanh, quả là nhanh muốn nhảy đến trong cổ họng, thật không thể từ trong cổ họng đụng tới. Hạ Di bưng lấy quyển nhật ký hai tay khẽ run, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là kinh hỉ vừa khiếp sợ. Đây chính là Thẩm Mặc nhật ký a. Không nghĩ tới Thẩm Mặc vậy mà cũng giống như chính mình, cũng có được thói quen viết nhật ký. Không hổ là nàng Hạ Di nhìn chúng nam nhân. Hai người bọn họ yêu thích đều giống nhau, thật sự là một đôi trời sinh. Chương 57, Thẩm Mặc quyển nhật ký chương 57, Thẩm Mặc quyển nhật ký. Hạ Di kéo ra sách lớn trước bàn mặt cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Nàng cầm trong tay quyển nhật ký nhẹ chân nhẹ tay chia đều trên bàn, mang kích động đến thật lâu không thể bình phục tâm tình, hướng nó vươn tay nhỏ. Quyển nhật ký chỉnh thể màu sắc là phảng phất có thể nuốt hết thể đèn nhánh, trên trang bìa ba cái kia quyển nhật ký mấy chữ cũng không lớn, dấu ở cái này một mảnh dày đặc màu đen bên trong, lộ ra phá lệ không đáng chú ý. Hạ Di híp mắt lại nhiều lần nhìn mấy lần, cái này quyển nhật ký chất liệu giống như cũng có chút hiếm thấy, tựa hồ không giống bình thường trang giấy như thế bóng loáng, mà là càng thêm thiên hướng về đánh bóng xúc cảm. Tốt mới lạ, Hạ Di nhịn không được dùng ngón tay của mình đầu ngón tay vừa đi vừa về vớt vẽ nhiều lần. Quả nhiên, Thẩm Mặc quyển nhật ký cũng như thế không giống bình thường đâu. Hạ Di nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá Thẩm Mặc người này cũng thật sự là, vậy mà đối với mình quyển nhật ký yên tâm như vậy, lựa chọn dạng này một cái kiểu dáng như thế phổ thông sách, cũng không chọn cái giữ bí mật tính khá hơn một chút. Hạ Di đột nhiên nhớ tới mình đặt ở trong nhà kia bản quyển nhật ký, lúc trước nàng mua quyển nhật ký thời điểm, thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ rất lâu, cuối cùng mới lựa chọn một cái mang song trọng mật mã khóa sách. Như vậy, cho dù có người bất ngờ phát hiện Hạ Di quyển nhật ký, cũng đừng nghĩ tùy tiện mở ra sách, nhìn thấy nội dung bên trong. Nghĩ tới đây, Hạ Di ánh mắt một lần nữa về tụ đang trầm mặc trong quyển nhật ký. Đã Thẩm Mặc quyển nhật ký không mang khóa, kia nàng liền chuẩn bị vui vẻ nhận lấy trước mắt phần này đại lễ nha. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếu dung đều nhanh tràn ra khoe miệng, vừa nghĩ tới chờ chút sẽ phải tận mắt chứng kiến Thẩm Mặc ghi chép lại bí mật nhỏ, nàng liền kích động toàn thân run rẩy. Hạ Di rũi ra ngón tay, chậm rãi lật ra Thẩm Mặc quyển nhật ký. Nhưng một giây sau, trên mặt nàng tấm kia bởi vì kinh hỉ mà ức chế không nổi dương lên khoe môi, đột nhiên giống như là bị khối băng đông lại, lập tức cứng nhắc trên mặt. Một nháy mắt công phu, Hạ Di con mắt từ mắt cười con cong, thẳng rơi điểm đóng băng. Nàng đầu tiên là trợn tròn trong mắt, rất nhanh lại không thể tin lại. Tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Bởi vì Hạ Di nhìn thấy để nàng hoàn toàn không tưởng được một cảnh tượng, sạch sẽ gọn gàng gỗ thô trên mặt bàn, kia bản toàn thân toàn bộ màu đen quyển nhật ký bị lật ra về sau, phía trên lại không nhìn thấy một chữ. Cái quỷ gì? Làm sao có thể cái gì cũng không có? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Di gấp, liền vội vàng đem trong tay quyển nhật ký cầm lên, lật qua lật lại tra xét. Tựa như là cùng phổ thông bản bút ký không giống lắm. Tỷ như quyển nhật ký này vốn, trừ vỏ ngoài phong trang là màu đen, liền bên trong trang cũng toàn bộ đều là màu đen. Bên trong trang là màu đen bản bút ký, Hạ Di cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng loại kia sách đồng dạng đều sẽ dùng màu trắng bút viết, vẫn có thể nhìn thấy chữ. Đồng thời nó trang giấy sở tới sở lui cùng phổ thông sách cũng cơ hồ không khác chút nào. Nhưng trước mắt Thẩm Mặc quyển nhật ký này vốn giống như xác thực không giống lắm. Hạ Di nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm quyển nhật ký tại nguyên chỗ trầm tư. Chẳng lẽ nói, đây chính là một bản mới tinh, không có sử dụng qua sách, Thẩm Mặc còn không có ở phía trên viết qua bất kỳ vật gì. Cái suy đoán này mới từ Hạ Di trong đầu xuất hiện, nhưng một giây sau liền bị chính nàng bác bỏ. Bởi vì thêm chút suy nghĩ, cũng chỉ có thể biết loại này giả thiết căn bản cũng không thành lập. Nếu như Thẩm Mặc không dùng quyển nhật ký này vốn ghi chép qua đồ vật, vậy hắn vì cái gì lại phải đem nó đặt ở như thế bí ẩn bản đọc sách ngăn kéo hốc tối bên trong? Đã không có viết qua nội dung, trực tiếp phóng tới trên bản sách không là tốt rồi sao? Cho nên, còn giữ lại liền chỉ biết có một loại khả năng. Thẩm Mặc nhất định là tại quyển nhật ký này vốn bên trong viết cái gì, nhưng là vì không khiến người ta tùy tiện biết được nội dung trong đó, hắn áp dụng loại nào đó không phổ biến biện pháp đem mình viết đồ vật giấu đi. Tuyệt đối chính là như vậy, sẽ không sai. Hạ Di đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi nàng còn trêu chọc Thẩm Mặc vậy mà một điểm phòng hộ quyển nhật ký biện pháp đều không làm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Thẩm Mặc cũng không phải là cái gì biện pháp đều không có làm, mà là hắn làm biện pháp cao cấp hơn. Nếu như giống Hạ Di như thế lựa chọn mang mật mã sách, luận bản chất kỳ thật cũng là ở ngoài sáng mắt trương gan nói cho người khác biết, đồ vật trong này đối chủ nhân phi thường trọng yếu, cho nên mới muốn dùng mật mã khóa khóa. Nhưng nếu như cũng chỉ là dùng một loại xem ra cùng phổ thông bản bút ký không có gì khác biệt sách, liền sẽ cho người ta một loại cái gì đó, chỉ là một cái chưa bao giờ dùng qua sách đá dạng này ảo giác. Sẽ để cho người cảm thấy Thẩm Mặc cũng không coi trọng cái này quyển nhật ký, từ đó cũng giảm xuống địch nhân đối với nó coi trọng. Thẩm Mặc này chỗ nào là không có làm phòng hộ biện pháp, rõ ràng là làm giọt nước không lọt ra, bình thường người căn bản sẽ không nghĩ đến cái này sách bên trong giấu giếm nguy cơ. Hạ Di cúi đầu nhìn một chút trong tay quyển nhật ký, may mắn nàng là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Thị công nghiệp tập đoàn đại tiểu thư, cái dạng gì cổ quái kỳ lạ vật chưa từng gặp qua. Cũng chính bởi vì vậy, Hạ Di mới có thể kiên định chính mình suy đoán, không phải liền thật muốn để Thẩm Mặc hoàn mỹ che giấu đi. Thế nhưng là, đến cùng nên như thế nào mới có thể đột phá Thẩm Mặc tại trong quyển nhật ký thiết hạ phòng hộ biện pháp đâu? Hạ Di hai tay giơ quyển nhật ký, trong trong ngoài ngoài trên dưới trái phải lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Nếu như nói Thẩm Mặc ghi chép nhật ký sử dụng không phải đặc thù màu trắng ký hiệu bút, chỉ là bình thường màu đen bút mực, vậy hắn muốn che giấu mình biết nội dung, cũng chỉ có thể là tại quyển nhật ký bản thân chất liệu bên trên làm một chút tay chân biện pháp tiến hành che giấu. Hạ Di ngay từ đầu sờ đến quyển nhật ký thời điểm, đã cảm thấy nó chất liệu không phải bình thường, là một loại ngay cả nàng dạng này kiến thức rộng rãi đại tiểu thư đều không thế nào có ấn tượng chất liệu. Nhưng là đến cùng nên như thế nào để bản bút ký bên trên chữ viết hiện đâu? Loại này không phổ biến chất liệu đến tột cùng có cái dạng gì công năng? Những vấn đề này giống một đoàn bánh quay trèo, tại Hạ Di trong đầu không ngừng xoay tròn lấy. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của nàng thượng vàng hạ cám, rất là hỗn loạn. Hạ Di sững sờ tại nguyên chỗ, cầm quyển nhật ký dòng dã tưởng tận xem xét nhỏ một phần chung. Trang diện một trận lâm vào tử cục. Hạ Di tâm tình bắt đầu có một tia bực bội. Loại cảm giác này tựa như là bảo tàng đã cầm tới trước mặt của ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy chìa khóa. Rõ ràng chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến bảo tàng, dưới mắt lại là gần trong gang tấc, mong mà không được. Loại này con vịt đã đun sôi, tới tay lại sắp bay cảm giác, ai có thể chịu được? Hạ Di không còn bản thân xoắn xuýt, nàng nhanh chóng từ túi sách bên trong lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng dùng di động đập một chương Thẩm Mặc bản bút ký chất liệu hình ảnh, không nói hai lời cho quản gia Phúc Bá phát quá khứ. Phúc Bá, giúp ta nhìn xem loại này chất liệu sách đến cùng nên như thế nào hiện hiện chữ viết. Phúc bá đầu kia rất nhanh phát tới tin tức, cơ hội là dây về. Tiểu thư, ngài chỉ cần đem sách nhắm ngay ánh đèn nơi phát ra phương hướng, thông sáng liền có thể hiện hiện chữ viết. Thì ra là thế. Hạ Di nhìn Phúc bá hồi phục về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Chương 58, Thẩm Mặc về nhà, gặp được Hạ Di chương 58, Thẩm Mặc về nhà, gặp được Hạ Di không nghĩ tới phương pháp giải quyết vậy mà đơn giản như vậy. Sớm biết nàng liền sớm một chút hỏi Phúc bá, làm gì mình xoắn xuýt lâu như vậy. Thật sự là tính sai. Hạ Di liền vội vàng đem Thẩm Mặc bản bút ký giơ lên đèn bàn hạ. Chói mắt đèn chân không ánh đèn xuyên thấu qua tờ giấy màu đen chiếu xạ đi qua. Trong quyển nhật ký chữ viết bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Thẩm Mặc chữ viết giống hắn người này đồng dạng, đầu bút lông sắc bén, chữ viết tiêu sái. Hạ Di phát hiện Thẩm Mặc nhật ký cũng không phải là mỗi ngày đều tại ghi chép, Thẩm Mặc tại trong quyển nhật ký ghi chép đều là một chút đối với hắn mình đến nói có ý nghĩa trọng đại sự kiện. Thì như, ngày 1 tháng 9, thời tiết trời trong xanh. Hôm nay là ngày thứ nhất đi Đông Hải Đại học báo đến thời gian. Từ hôm nay trở đi, ta chính là một Đông Hải Đại học phổ thông sinh viên. Ngày mùng ngày 1 tháng 10, thời tiết âm. Hảo hảo ngày nghỉ lại muốn bị nhiệm vụ hủy. Ngày 25 tháng 11, thời tiết nhiều mây chuyển trời trong xanh. Hôm nay là thứ 1000 đơn nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Sát thủ trên bảng danh sách xếp hạng có tăng lên. Ngày 21 tháng 12, thời tiết trời trong xanh. Tiếp vào một cái thủ lao phong phú nhiệm vụ, ban thưởng tới sổ về sau, tố chất thân thể trên diện rộng đề cao. Ngày 28 tháng 12, thời tiết có phong. Gần nhất nhiệm vụ cho càng phát ra tấp nập, ám sát đối tượng cũng biến thành càng ngày càng phiền phức. Cần cẩn thận điều nghiên địa hình. Hạ Di lại liên tục lật mấy trang, trong quyển nhật ký nội dung phần lớn đều không sai biệt lắm, những cái kia nhiệm vụ sát thủ loại hình chữ lộ ra phá lệ chói mắt. Nàng càng xem càng là kinh hãi, cũng càng phát ra chứng thực mình lúc trước suy đoán. Thẩm Mặc, hắn thật chính là hung thủ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bản quyển nhật ký, có ít người viết nhật ký, hoàn toàn thoát ly mình cuộc sống thực tế, căn bản không thể làm chứng theo đến xem. Thẩm Mặc viết những nhiệm vụ này ám sát loại hình tin tức cũng không phạm pháp, thậm chí nghiêm ngặt một chút đến nói, khả năng hắn biết nội dung cũng chưa hẳn là thật. Nhưng Hạ Di nhìn thấy trong quyển nhật ký những nội dung này về sau, lại không hiểu hoàn toàn tin tưởng hắn biết nội dung. Mặc dù sớm có dự cảm Thẩm Mặc cùng sát thủ tỷ lệ lớn không thể rời đi quan hệ, nhưng giờ phút này thật biết kết quả này, Hạ Di hay là bị chấn kinh ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trong óc của nàng hiện lên vô số hình tượng, có nhìn thấy Thẩm Mặc đi quán ăn đêm, lại tiến nhà vệ sinh nam hư không tiêu thất hình tượng, còn có Lâm Chính Hùng té lầu bỏ mình sự kiện đưa tin, còn có ngay tại gần nhất 2 ngày vừa phát sinh không lâu, Thanh Sơn bệnh viện trưởng khống giả Cắt Lam đột nhiên chết bất đắc kỳ từ tin tức. Bây giờ tại liên hệ quyển nhật ký này vốn bên trên nội dung, Hạ Di suy đoán, những này khiến người bất ngờ sự cố tỷ lệ lớn đều cùng Thẩm Mặc có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Một bên tự hỏi, Hạ Di động tác trên tay cũng không ngừng, nàng tiếp tục hướng phía sau lật qua lại trang sách. Nội dung phía sau trên cơ bản đều cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng đột nhiên, Hạ Di tay dừng ở một trang cuối cùng bên trên. Một trang này nội dung cùng lúc trước khác nhau rất lớn, từ số lượng từ bên trên nhìn liền so trước đó trong nhật ký giải rác vài câu nhiều gấp mấy lần. Hạ Di vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy trong quyển nhật ký viết, ngày 29 tháng 1, thời tiết nhiều mây. Gần nhất luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác, ta giống như bị người để mắt tới. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Ta trong mấy ngày qua một mực cẩn thận quan sát, cũng không có phát hiện dấu vết gì. Hoặc là ta cân nhắc nhiều. Hoặc là chính là phản ứng của đối phương lực cùng phản trinh sát năng lực vượt qua ta, là thế giới nhất lưu trình độ. Nếu quả thật chính là dạng này, chuyện kia liền biến không tốt lắm. Sau này vẫn là càng thêm chú ý cẩn thận một chút. Không sợ là cứu ra, liền sợ nếu như đối phương là cảnh sát hình sự quốc tế, kia liền phiền phức. Được rồi, thực tế không được, làm xong vụ này, ta liền cân nhắc đổi một cái thân phận, lớn không được từ đây rời đi Đông Hải thành phố. Cái gì? Thẩm Mặc chuẩn bị dọn nhà. Hạ Di trái tim hơi hồi hộp một chút, bản này trong nhật ký nội dung tin tức thực tế là quá nhiều. Chứ muốn dọn nhà tin tức bên ngoài, mở đầu kia đoạn bên trong, Thẩm Mặc vậy mà nhắc tới mình có một loại không được tự nhiên cảm giác. Cái này không được tự nhiên cảm giác, nói tới ai? Không cần nghĩ, vậy khẳng định là Hạ Di bản nhân a tính toán thời gian. Hạ Di nghiêm túc hồi ức một chút, ngày đó nếu như nhớ không lầm, giống như chính là nàng theo dõi Thẩm Mặc về nhà, sau đó trốn ở đơn nguyên dưới lầu nơi hẻo lánh bên trong thời điểm theo dõi thời điểm. Nhưng ngày đó rõ ràng hết thảy đều làm được phi thường hoàn mỹ. Sao lại thế? Hạ Di tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai Thẩm Mặc sớm đã có bị theo dõi cảm giác. Nguyên lai nàng trước đó theo dõi Thẩm Mặc lâu như vậy, cũng không có làm được làm cho đối phương không có chút nào phát giác. Nhưng Thẩm Mặc như là đã phát giác được có người đang theo dõi hắn, sinh hoạt hàng ngày bên trong hành vi của hắn hẳn là sẽ trở nên càng cẩn thận e dè hơn mới đúng. Nhưng rõ ràng buổi sáng hôm nay Thẩm Mặc còn tại lúc ra cửa, lại còn có thể quên khóa cửa. Không, không đúng. Hạ Di giống như là bị người quay đầu tới một chậu thấu xương nước lạnh, nháy mắt bừng tỉnh. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cái loại cảm giác này tựa như là mình trái tim bị người chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, để nàng có chút thở không nổi, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị người bóp nát mình trái tim. Nơi này không thể đợi tiếp nữa, nàng phải lập tức rời đi. Nhất định phải. Tranh thủ thời gian. Rời đi. Một giây đồng hồ đều không thể chậm trễ. Phát sinh trước mắt hết thảy thực tế là quá không hợp với lẽ thường. Dễ dàng như thế liền tiến vào Thẩm Mặc nhà, nhưng Thẩm Mặc rõ ràng cũng không phải là một cái sẽ sơ ý chủ con người. Lại thêm Thẩm Mặc quyển nhật ký bên trong cũng biết, sớm tại hơn một tuần lễ trước, hắn liền đã có bị theo dõi cảm giác. Thử hỏi một cái đã có phòng bị tâm cùng lòng cảnh giác người, lại thế nào khả năng cố ý lưu lại một cái không có đóng nghiêm cửa. Hạ Di liền đội vàng đem quyển nhật ký ba một tiếng khép lại, lại đội vàng ngồi xuống, đem quyển nhật ký nhét về trong ngăn kéo hốc tối. Nhưng vào lúc này, Hạ Di nghe tới phía sau mình truyền đến nhỏ bé phong thanh. Kia phong thanh từng trận, rất nhẹ, chậm chậm quét tới, thổi vào cổ của nàng bên trong, lạnh trực khiếu người tóc gáy dựng lên. Hạ Di bất an nín thở, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lại động tác cứng nhắc một tấm nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía sau mình phương hướng nhìn lại. Dẫn đầu xâm nhập tầm mắt chính là một khối rắn chắc cường tráng lồng ngực, bộ ngực có chút nâng lên, lại cũng không giống nữ nhân như vậy lầy đặn. Rất hiển nhiên đây là một cái nam nhân. Hạ Di chậm rãi ngẩng đầu, một M88 rộng hẻo, lãnh đạm xa cách học bá mặt, quắc thước ánh mắt chăm chú địa tập trung vào nàng. Đây là một Trương Hạ Di không thể quen thuộc hơn được mặt, ở trong tối trong góc, nàng không biết len lén ngóng nhìn qua đối phương bao nhiêu lần. Hán, là Thẩm Mặc. Hạ Di vô ý thức trợn tròn trong mắt, nhìn thấy Thẩm Mặc, cũng cùng Thẩm Mặc bốn mắt nhìn nhau trong chớp nhoáng này, đầu óc của nàng trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Thẩm Mặc? Thẩm Mặc không phải ngồi xe buýt rời đi sao? Tại sao lại trở về? Cái này không nên a, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Hạ Di trên mặt một mặt luống cuống, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia trong mắt to quang mang giống như đều trở nên mất đi tiêu điểm, ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Chương 59, đánh ngất xỉu soát người chương 59, đánh ngất xỉu soát người Hạ Di trong lòng càng là chưa bao giờ có bối rối. Hắn cảm giác mình giống như là một con trốn ở cống thoát nước, không thấy ánh mặt trời chuột. Nhưng là đột nhiên có một ngày, tại hắn còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì thời điểm, cứ như vậy trần trụi bị người bắt đến dưới ban ngày ban mặt. Bị người phát hiện theo dõi thì thôi, hết lần này tới lần khác hay là bị nhân vật chính Thẩm Mặc tóm gọn. Làm sao, làm như thế nào cùng Thẩm Mặc giải thích? Hạ Mê trái tim kịch liệt nhảy lên, giống như là tại bất ổn đánh trống. Giờ này khắc này, trong óc của nàng chỉ có đại đại ba chữ, xong đời. Là thật xong đời, ai có thể cứu cứu nàng, nơi nào có thể có một nơi có thể làm cho nàng ngay tại chỗ chui vào à? Ta. Hạ Di miệng có chút mấp máy, giống như là muốn nói cái gì dáng vẻ. Đúng lúc này, trước mặt Thẩm Mặc động tác nhanh nhẹn đột nhiên hướng phía Hạ Di giơ tay lên. Hạ Di con ngươi bỗng nhiên phóng đại, một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của nàng. Bởi vì nàng nhìn trộm Thẩm Mặc bí mật, cho nên Thẩm Mặc hắn sẽ không là muốn đem nàng giết người diệt khẩu đi. A, còn không đợi Hạ Di kêu đi ra, Thẩm Mặc tay tại Hạ Di trước mắt nhanh chóng rơi xuống. Hạ Di lập tức không có ý thức, mềm nhũn hướng phía Thẩm Mặc ngực phương hướng ngã xuống. Rõ ràng, Thẩm Mặc dùng một cái cổ tay chặt, đem Hạ Di đánh ngất xỉu. Hạ Di mềm mềm thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cặp kia ngày bình thường luôn luôn sáng ngời có thần mắt to, giờ phút này cũng đóng lại. Vừa đen vừa dài tóc, có chút lộn xộn tản mát tại trên gương mặt của nàng. Xem ra tựa như là một cái ngay tại ngủ say tiểu thiên sứ. Thẩm Mặc cau mày, cúi đầu xuống, nhìn xem ngã trên mặt đất nữ nhân, thanh âm của hắn tiểu nhân giống như là đang thì thào tự nói, nguyên lai là ngươi. Thẩm Mặc tại về nhà trên cầu thang, trong đầu hiện lên vô số cái khả năng theo dõi hắn đối tượng. Hắn có nghĩ qua là Đường Tư Dao, hoặc là lớp học cái khác nữ đồng học. Nhưng tiên nghĩ và nghĩ, cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ là Hạ Di. Dù sao tại Thẩm Mặc trong ấn tượng, Hạ Di cũng là ít có, hiếm có đối với hắn không tốn si nữ sinh. Mà lại tại Đông Hải Đại học lên lớp thời điểm, Hạ Di giống như liền không thế nào nói với Thẩm Mặc nói chuyện. Cho nên vài phút trước khi hắn nhìn thấy đứng tại hắn bàn đọc sách trước mặt nữ sinh kia xoay người lại thời điểm, Thẩm Mặc là quả thật bị giật nảy mình. Ngay sau đó nhìn thấy Hạ Di mặt trong nháy mắt đó, kinh ngạc trong lòng của hắn không phải giả. Thẩm Mặc tuyệt đối không ngờ rằng, Hạ Di đồng học nhìn xem cao như vậy lạnh, nhưng lại tại trong âm thầm vụ trộm theo dõi ta. Có lẽ tại rất sớm trước đó, tại Thẩm Mặc còn cái gì cũng không biết thời điểm, Hạ Di liền bắt đầu theo dõi chính mình. Nghĩ tới đây Thẩm Mặc tâm tình trở nên càng thêm chấn kinh. Một cái nữ sinh theo dõi hắn thời gian dài như vậy, lại cho tới bây giờ mới bị hắn phát giác. Cái này không thích hợp, Thẩm Mặc đối với mình thực lực vẫn có chút lòng tin. Người bình thường theo dõi hắn, làm sao lại theo dõi hoàn mỹ như vậy? Thẩm Mặc tự nhận là tự mình làm sự tình cẩn thận, trước kia cũng không phải không có người theo dõi điều tra qua hắn, nhưng những người kia không ra một giờ, liền có thể bị Thẩm Mặc phát hiện cũng giải quyết. Không nghĩ tới mình nhất lưu phản chính sát năng lực, bây giờ đến trên thân Hạ Di, lại giống như là mất đi hiệu lực đồng dạng. Thẩm Mặc nghĩ không ra khác khả năng. Hắn suy tư nửa ngày, ánh mắt rốt cục lại trở lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên thân Hạ Di. Hạ Di dáng người cân xứng, hình thể thon dài, một đôi chân dài lại trắng lại mảnh, mà tới bên hông lại bỗng nhiên biến nhỏ, nàng có một cái thoạt nhìn như là có thể doanh doanh một nắm cành liễu eo. Bất kể thế nào nhìn, chính là một người dáng dấp xinh đẹp, dáng người mê người tuổi trẻ nữ sinh viên a không, không đúng. Thẩm Mặc lại nghĩ lại, có lẽ đúng là hắn loại này vô ý thức ý nghĩ, trong mặt mà bắt hình dòng, vào trước là chủ phủ định khinh thị đối phương, lúc này mới sẽ để cho Hạ Di theo dõi lâu như vậy, còn không có phát hiện. Nhìn xem bình thường, có lẽ kỳ thật cũng không bình thường. Vấn đề lớn nhất, nói không chừng nằm ở chỗ Hạ Di bản nhân trên thân. Chẳng lẽ Hạ Di nàng không phải người bình thường? Trên người nàng còn có cái gì mình không biết bí mật? Lại hoặc là có loại nào đó khác hẳn với thường nhân năng lực? Thẩm Mặc càng là suy nghĩ, càng cảm thấy cái suy đoán này khả năng rất lớn. Dưới mắt đã đối phương đều đã đưa tới cửa, Thẩm Mặc dự định tương kế tự kế, mượn cơ hội này hảo hảo kiểm tra một chút vị này Hạ Di đồng học. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc ngồi xuống, đại thủ hướng phía bất tỉnh nhân sự Hạ Di đưa tới. Hắn vẫn là vô cùng có đạo đức, không có đi cố ý đụng vào một chút tư ẩn bộ vị, chỉ là đem tay vươn vào Hạ Di túi áo túi quần cùng tùy thân đeo túi sách tiến hành kiểm tra lục soát. Hạ Di hôm nay mặc trên người một kiện bệ áo, túi áo không lớn, Thẩm Mặc tay vươn vào đi, lấy thêm ra đến, chỉ thấy một bọc nhỏ khăn tay giấy lẳng lặng địa nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Túi áo trên kiểm tra xong, không có cái gì vật hữu dụng. Thấy thế, Thẩm Mặc đại thủ tiếp tục hướng xuống tìm đòi. Rất nhanh tay của hắn đi tới Hạ Di túi quần bộ vị, lần này Thẩm Mặc sờ đến một cái vương bức đồ vật. Hắn vội vàng rút ra xem xét. Vậy mà là một cái lớn chừng bàn tay sách vở. Đây rốt cuộc là cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy con nữ sinh tùy thân mang theo một cái sách, Thẩm Mặc không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn nói một chút lục soát động tác, lật xem lên cái kia vừa mới tìm tòi ra đến tiểu buồn buồn. Hạ Di tiểu buồn buồn bên trên cơ hồ đều là một hai câu, nhớ kỹ phi thường tùy tâm lại lộn xộn, giống như là nàng ngẫu nhiên linh cảm tùy bút. Thẩm Mặc từ tờ thứ nhất lật ra, đọc nhanh như gió nhanh chóng đảo qua toàn bộ tiểu buồn buồn. Càng xem trên mặt hắn càng là chấn kinh, một toàn bộ tiểu buồn buồn sau khi xem xong, Thẩm Mặc có chút không thể tin nhìn ngã trên mặt đất Hạ Di một chút. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Hạ Di vậy mà tại sách bên trong viết tất cả đều là liên quan tới chính hắn tư liệu. Thẩm Mặc tiện tay lật ra một tờ, một trang này cơ hồ tất cả đều là trống không, chỉ có phía trên nhất có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ viết Thẩm Mặc táo bón bốn chữ. Nhìn thấy cái này bốn cái chữ, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn lúc nào táo bón qua? Lại sau này lật hai ba trang, lại có một hàng chữ nhỏ viết một câu, Thẩm Mặc gái dầm, 6 tuổi không ngừng. Thẩm Mặc nhìn thấy câu nói này, trong lòng chỉ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Bởi vì Hạ Di tiểu buồn buồn bên trong cái này Thẩm Mặc khẳng định không phải hắn, mà là cái kia Thanh Sơn trong cô nhi viện được trí cô nhi Thẩm Mặc. Hạ Di làm sao lại ngay cả chuyện này đều biết? Không nghĩ tới hắn điều nghiên địa hình Thanh Sơn bệnh viện cùng Thanh Sơn cô nhi viện thời điểm, Hạ Di chẳng lẽ cũng ở tại chỗ? Lại sau này lật mấy trang đều là liên quan tới chính Thẩm Mặc một chút tài liệu cá nhân. Rất hiển nhiên, đây đều là Hạ Di đang lén lén theo dõi hắn thời điểm thu thập được. Thẩm Mặc thông thiên nhìn xem đến, chấn kinh cảm khái nói, nữ nhân điên, thật là một cái phong tử, tên điên. Hắn cúi đầu nhìn một chút Hạ Di mặt, như thế có như thiên sứ mỹ lệ khuôn mặt nữ sinh, làm sao lại làm ra hành động điên cùng như thế? Chương 60, Hạ Di tỉnh chương 60, Hạ Di tỉnh Thẩm Mặc đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục lật đến tiểu buồn mấy tờ cuối cùng. Cái này hai trang bên trên nội dung để sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cái này mới nhất hai trang trong đó một tờ trên đó viết, mục tiêu 1, muốn hướng Thẩm Mặc đồng học tập. Mục tiêu 2, trốn mất Thẩm Mặc nhà. Đi nhà hắn tìm tòi hư thực. Một cái khác trang thì viết, Thẩm Mặc là sát thủ. Thẩm Mặc ánh mắt tại sát thủ hai chữ kia bên trên ngừng thời gian thật dài. Xem ra vị này Hạ Di đồng học biết tình huống thật sự là không ít. Mặc dù Hạ Di tại tiểu buồn bên trên viết xuống chính là dấu chấm hỏi, nhưng Thẩm Mặc biết, nàng tất nhiên sẽ sinh ra nghi vấn như vậy, kia nhất định là đã lên lòng nghi ngờ. Đồng thời, và hôm nay tiến vào Thẩm Mặc trong nhà đến, tỷ lệ lớn cũng là nghĩ tới nghiệm chứng suy đoán này. Thẩm Mặc buông xuống trong tay tiểu buồn, tiếp tục điều tra lên Hạ Di túi sách tới. Túi sách bên trong đặt vào rất nhiều đồ trang điểm, Thẩm Mặc từng cái lướt qua, cuối cùng tìm ra một bình tròn vo đồ vật. Tập trung nhìn vào, vậy mà là một cái bình thuốc nhỏ, bên trong đầy màu lam nhỏ viên thuốc. Đây rốt cuộc là trị liệu cái gì dược vật? Thẩm Mặc lật qua lật lại kiểm tra lên bình thuốc nhỏ thân mình. Hắn trông thấy bình thuốc phía trên viết tất cả đều là chữ cái Latin. Thẩm Mặc mặc dù cũng không tinh thông tiếng Latin, nhưng là có mấy cái đơn giản từ đơn, hắn vẫn là nhận biết. Không khó coi ra, bình thuốc này hẳn là trị liệu loại nào đó tinh thần tật bệnh tinh thần loại dược vật. Hạ Di lại có tinh thần tật bệnh. Phát hiện này để Thẩm Mặc lại nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn cẩn thận một lần nghĩ, trong ấn tượng Hạ Di tựa hồ sát thực đi qua Thanh Sơn bệnh viện. Lúc ấy hắn ngụy trang thành Hàn Nhất Phàm dáng vẻ, cùng Hạ Di tại Thanh Sơn cửa bệnh viện đơn giản đánh cái đối mặt. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai khả năng cũng không phải là đơn giản trùng hợp. Hạ Di là thật đi Thanh Sơn bệnh viện xem bệnh. Xem ra Hạ Di khẳng định tinh thần có vấn đề, không có chạy. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi tuôn ra một tia đồng tình cùng yêu thương. Không nghĩ tới ngày bình thường thanh lãnh trưởng nữ hoa Hạ Di, trên thực tế ngay tại nhận thụ lấy tật bệnh tra tấn. Hắn đến còn không phải phổ thông bệnh, mà là tinh thần loại tật bệnh. Thẩm Mặc mặc dù không có qua được tinh thần loại bệnh, nhưng là hắn tại chấp hành ám sát cắt lam nhiệm vụ bên trong cũng đã gặp qua người bệnh tâm thần. Những cái kia mất đi lý trí người bệnh tâm thần sở tác sở vi, bây giờ còn tại Thẩm Mặc trong đầu ký ức vẫn còn mới mẻ. Vậy đơn giản đều không thể xưng là người bình thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc cúi đầu xuống, nhìn xem Hạ Di mặt, sắc mặt nhu hòa sụt dưới. Nếu như nói Hạ Di có bệnh tâm thần, kia nàng theo dõi mình, có lẽ chỉ là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Không phải là bởi vì có cái gì biến thái giết người ý nghĩ, cũng không phải bởi vì trước đó liền biết ta là sát thủ nguyên nhân, mà là vẹn vẹn bởi vì thích ta, mới làm ra cử động như vậy. Thẩm Mặc âm thầm ở trong lòng suy đoán, loại này giả thiết phi thường có khả năng. Nhưng dưới mắt còn không có chứng cứ, dù sao liên lụy đến mình tư ẩn an toàn, Thẩm Mặc cũng không nghĩ loạn giết vô tội, cho nên hắn còn cần lại cẩn thận điều tra một phen. Làm rõ trong đầu suy nghĩ về sau, Thẩm Mặc đem hết thảy từ trên thân Hạ Di tìm tòi ra đến đồ vật toàn bộ trả lại đến tại chỗ. Sau đó hắn duỗi ra hai tay, đem Hạ Di từ dưới đất ôm công chúa. Tiếp lấy Thẩm Mặc đi lại không ngừng, đi thẳng đến phòng ngủ bên giường mới dừng lại. Hắn có chút túi người, đem Hạ Di nhẹ nhàng địa đặt lên giường. Sau đó quay người tìm đến một cây dây gai, động tác nhanh nhẹn dùng dây thừng đem Hạ Di tay chân trói lại, một mực cố định tại giường bốn cái sừng bên trên. Vì phòng ngừa Hạ Di sau khi tỉnh lại, tinh thần quá mức kinh hoàng mà đại xảo kêu to, Thẩm Mặc cuối cùng tìm đến băng dính, cực kỳ chặt chẽ địa phong bế Hạ Di miệng. Làm xong đây hết thảy về sau, Thẩm Mặc liền lặng lặng ngồi tại bên giường, chờ lấy Hạ Di tỉnh lại. Chờ đợi quá trình bên trong, Thẩm Mặc cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy một bên đặt ở Nam Hạ Di bên người điện thoại, hắn nghĩ, đưa tay cầm tới. Hạ Di trên màn hình điện thoại di động nhắc nhở giải tỏa điện thoại cần vân tay mật mã. Thẩm Mặc không nói hai lời, đưa điện thoại di động nhắm ngay Hạ Di ngón tay, dùng nàng vân tay hoàn mỹ phá giải điện thoại di động màn hình. Trong điện thoại di động tất cả đều là Hạ Di cùng quản gia Phúc Bá đối thoại, còn có cùng một chút đồng học nói chuyện phiếm ghi chép, trong đó lấy nhất là cùng Đường Tư Giao tin tức vãng lai trò chuyện nhiều nhất. Mới nhất mấy đầu là Đường Tư Giao phát tới tin tức, trên đó biết, Di Bảo, có ngươi tại, ta nhất định có thể công lược Thẩm Mặc. Di Bảo, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta nha. Thẩm Mặc chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, liền lập tức tìm tới. Đối với Đường Tư Giao thích hắn chuyện này, Thẩm Mặc cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nhìn ra Đường Tư Giao tâm tư động cơ không thuần. Đường Tư Giao chính là một cái ngực to mà không có nào mỹ nữ đồng học, không dùng quá mức để ý nàng, thế là Thẩm Mặc liền tự động đưa nàng xem nhẹ. Sau đó Thẩm Mặc lại hướng thời gian tuyến sớm hơn một chút thời gian đọc qua tin tức. Hắn chú ý tới một cái không quá bình thường hiện tượng. Đó chính là Hạ Di cùng nàng phụ mẫu tin tức vắng lai, thiếu đến thực tế là đáng thương, có thể nói là cơ hồ không có. Người bình thường trong nhà Tiểu Hải, phụ mẫu có thể nói là bọn hắn người thân cận nhất, làm sao lại một đầu tin tức vãng lai đều không phát? Điện thoại tin tức trong dương cái khác tin tức đều là một chút ngân hàng chuyển khoản gửi tiền thông chi. Tỷ như Hạ Di trương mục ngân hàng, mỗi tháng đều sẽ tới sổ 7 chữ số tiền tiêu vặt. Từ trước mắt tin tức xem ra, Hạ Di tựa hồ chính là một cái rất bình thường phú gia thiên kim. Chỉ là có duy nhất không tốt một điểm, chính là vị này phú gia thiên kim đầu óc tinh thần thoáng có chút vấn đề, thích theo dõi người khác. Thẩm Mặc nhìn xem Hạ Di mặt, lại một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái phú gia thiên kim thích theo dõi mình, cái này đều gọi chuyện gì a? Thẩm Mặc tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, Hạ Di là Hạ Thị công nghiệp thiên kim, mà hắn còn nhớ rõ, mình thân thể này chính là Hạ Thị tập đoàn chế tạo mô phỏng sinh vật người. Ở trong đó sẽ hay không có lấy cái gì thiên ti bạn lũ quan hệ? Thẩm Mặc đội vàng từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, mở ra trong điện thoại di động công cụ tìm kiếm, thâu nhập Hạ Thị công nghiệp lục soát từ khóa. Quả nhiên, Hạ Di phụ mẫu chính là Hạ Thị công nghiệp đương nhiệm chủ tịch. Lục soát giao diện bên trên còn có một chút liên quan tới Hạ Thị công nghiệp giới thiệu. Hạ Thị công nghiệp chủ yếu kinh doanh máy móc thiết bị, tỉ như người máy. Thẩm Mặc cẩn thận tra xét, hắn tới lui lui lật xem một vòng, xác nhận hiện tại mạng lưới bên trên liên quan tới Hạ Thị công nghiệp, còn không có mô phỏng sinh vật người dòng. Theo như cái này thì, hẳn là cái này nghiên cứu khoa học hạng mục còn không có bị phơi bày ra. Xem ra chính mình bây giờ cỗ thân thể này chính là đến từ Hạ Thị công nghiệp, sau này sợ là cũng cùng Hạ Thị công nghiệp thoát không ra quan hệ. Phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều tình báo mới được. Thẩm Mặc chính suy nghĩ mê mẩn thời điểm, bên cạnh truyền đến một tiếng độc thuộc về thiếu nữ mới có mềm mại kêu rên, "Ừm." Hắn quay đầu nhìn lại, là Hạ Di Tình. Con mắt của nàng nửa khép nửa mở, mê mẩn chừng chừng, xem ra chóng mặt, giống như là uống say, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng khi Thẩm Mặc ánh mắt nhìn sang về sau, Hạ Di lại giống như là một cái đột nhiên tiếp thu được tin tức lôi đạt đồng dạng, cặp kia tịnh lệ mắt to cùng ảo thuật, chợt một chút chừng đến linh lợi tròn. Hạ Di lần này là triệt để thanh tỉnh. Mất đi ý thức trước, nàng còn nhớ rõ liên quan tới Thẩm Mặc bàn đọc sách hốt tối bên trong cái kia quyển nhật ký. Trong đại não nào đó sợi dây bị nháy mắt kéo căng, tích 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 hướng Hạ Di kéo cảnh báo. Thẩm Mặc là sát thủ. Chương 61, buộc chặt chương 61, buộc chặt Hạ Di sợ hai âm thầm nghĩ thầm, Thẩm Mặc thật dự định muốn tự tay giết mình sao? Nàng không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc con mắt, đành phải cúi đầu xuống, rủ xuống tầm mắt. Kết quả Hạ Di lập tức liền phát hiện trên người mình buộc chặt lấy dây gai. Dây gai bị người phi thường có kỹ xảo cột, hai bên nộp xin hình, chặt chẽ tiếp thân che ở trên người nàng. Không cần đoán, trên người mình dây gai, khẳng định là Thẩm Mặc kết tác. Đây là cái gì xấu hổ buộc chặt tờ lấy a? Hạ Di gương mặt nhanh chóng nhiễm lên màu đỏ. Nàng biết mình tư tưởng không bình thường, nhưng nàng chính là đè nén không được nội tâm hưng phấn. Trong lòng ẩn ẩn chờ mong Thẩm Mặc đối nàng làm những gì. Nếu như Thẩm Mặc thật đối với mình có thể làm thứ gì, vậy coi như là chết cũng đáng á không không được, nàng vẫn là đến còn sống. Hạ Di trong đầu cận tồn một tia lý trí, tràn ngập nguy hiểm đưa nàng nguy hiểm tư tưởng kéo lại. Một bên khác, Thẩm Mặc đứng tại Hạ Di trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào lật ra một thanh tinh xảo trồng chất tiểu đao, hắn dùng ngón tay thon dài vừa đi vừa về không ngừng vuốt, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Di đỏ rực mặt. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thẩm Mặc vuốt đao trong tay, từng bước một hướng phía Hạ Di đến gần. Hạ Di hai mắt trừng lớn, bắt đầu kịch liệt giằng co, ngông nô. Nàng lời muốn nói là, Thẩm Mặc, đừng giết ta. Đáng tiếc Hạ Di miệng bị băng dán một mực phong bế, căn bản là nói không ra lời. Nàng chỉ có thể phát ra một chút ý vị không rõ âm tiết. Mà lúc này giờ phút này Thẩm Mặc sắc mặt xem ra, thật tối quá, tốt nghiêm túc, thật đáng sợ. Thẩm Mặc sẽ không thật đối với mình động sát tâm a. Nàng nên làm cái gì? Đúng lúc này, Thẩm Mặc đột nhiên nâng lên một cái tay, hướng phía Hạ Di làm cái xuyệt, chớ quấy rầy. Thủ thế. Hắn lạnh lấy thanh âm nói, tiến tính chút. Ta hiện tại giúp ngươi để lộ băng dính, ngươi không cần là gọi, không phải ta có thể muốn đâm ngươi một đao. Nghe vậy, Hạ Di căn bản không có một tia phản kháng ý tứ, nàng nằm ở trên giường mánh gật đầu. Hạ Di cả người hiện hình chữ đại nằm thẳng tại Thẩm Mặc trên giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một đôi mắt to bất an nhanh chóng chớp động không ngừng. Thẩm Mặc trước kia đều không có phát hiện, nguyên lai Hạ Di con mắt không chỉ có lớn, còn có nàng kia mi mắt quyển bệnh chiều dài cũng phi thường khả quan, tựa như là hai thanh bàn trải nhỏ đồng dạng, trên dưới không ngừng địa tung bay, không hiểu lộ ra một tia vô cùng đáng thương hương vị. Thẩm Mặc tự nhận là chính hắn xưa nay không là một cái sẽ trầm mê sắc đẹp người, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Hạ Di tướng mạo sắc thực ưu việt, nàng được xưng tụng là làm chi không thẹn Đông Hải đại học thứ nhất giáo hoa, cũng có thể được cho chính là Thẩm Mặc trong lòng lý tưởng hình. Dưới mắt, nàng mặc dù cả người đều bị cực kỳ chặt chẽ cột vào trên giường, nhưng đôi mắt bên trong thần sắc cũng không có hoảng sợ đến mất đi thần trí cùng phán đoán. Ngắn ngủi vài phút thời gian, nàng liền để cho mình cưỡng ép chấn định lại. Điểm này, ngược lại là so với người bình thường mạnh quá nhiều. Thẩm Mặc không nhanh không chậm giơ chân lên, đi thẳng đến Hạ Di bên cạnh mới dừng lại. Vừa rồi cảnh cáo phi thường hữu hiệu, Hạ Di ánh mắt một mực đi theo Thẩm Mặc, mặc dù thân thể không thể động đậy, miệng bên trong cũng không thể nói chuyện, nhưng nàng vẫn là tại một lát không ngừng gật đầu. Giống như là một con thái độ nhu thuận, nhưng lại là gan rất nhỏ nhỏ con sóc đồng dạng, rụt rè nhìn xem Thẩm Mặc, một chút cũng không có muốn phản kháng ý tứ. Thẩm Mặc hướng phía Hạ Di mặt, vươn đại thủ, ngón tay chụp lên nữ sinh non mềm bóng loáng gương mặt, trần trụi bên ngoài đốt ngón tay còn có thể cảm nhận được Hạ Di chóp mũi hô hấp. Tiếng hít thở của nàng ngay từ đầu rất nhẹ, nhưng khi Thẩm Mặc tay thật sự dán lên làn da của nàng về sau, nhưng trong nháy mắt trở nên dồn dập. Kia cỗ nhiệt khí không hiểu thấu để Thẩm Mặc cảm giác được từ chỗ không có nóng lên. Thẩm Mặc tay có chút mất tự nhiên dừng lại một chút, nhưng trên mặt hắn thần sắc biểu lộ lại không chút nào hiện, là một kim bài sát thủ, nghiêm ngặt khống chế khuôn mặt của mình biểu lộ, từ đó tiến hành xong đẹp ngụy trang là bọn hắn cơ sở công. Hắn mới sẽ không dễ dàng như thế ngay tại ngoại nhân trước mặt bộc lộ ra mình nội tâm cảm xúc biến hóa. Thúng chi trước mắt vị này giáo hoa nữ đồng học, nàng cũng không thể coi là người bình thường, nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Di hẳn là một cái đầu óc có bệnh cùng lớp nữ đồng học. Bởi vậy, Hạ Di tư duy cùng cách tự hỏi, tất nhiên không thể dùng ý tưởng của người thường để phán đoán cùng phỏng đoán. Thẩm Mặc mặc dù không biết vì cái gì Hạ Di hô hấp đột nhiên lại trở nên dồn dập lên, nhưng hắn đối Hạ Di yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần nàng có thể ghi nhớ cảnh cáo của mình, cam đoan sẽ không la to, chỉ thế thôi là được. Nếu không, tại Thẩm Mặc thân thể khác một bên ẩn nấp chỗ tối, hắn một cái tay khác còn tại siết thật chặt cái kia thanh trồng chất tiểu côn đao. Mũi lao phong mang lóe lên hàn quang, phối hợp Thẩm Mặc năm cái ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng ngón tay. Bọn chúng phối hợp với nhau, đặt thành rồi một cái quỷ dị của mình, trồng chất tiểu côn đao nhắm ngay Hạ Di phương hướng, tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động. Xoẹt xẹt một tiếng, Hạ Di ngoài miệng dính cực kỳ chặt chẽ băng dính bị Thẩm Mặc nhanh chóng giật xuống. Ừ. Theo băng dính cách rời, Hạ Di có chút nhăn lại u mi. Thẩm Mặc không biết chọn là nhãn hiệu gì băng dán, dính tính mạnh như vậy. Kéo xuống đến thời điểm, băng dán dắt nàng lông tơ, gây nên lại mảnh lại mật cảm giác đau đớn. Hạ Di là sống ăn nhàn sung sướng Hạ Thị công nghiệp thiên kim, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng lớn lên, ngày bình thường đều là trong nhà hạ nhân ăn ngon uống sướng cùng bái, nơi nào sẽ bị người như thế thô lô đối đãi qua. Thẩm Mặc bây giờ cũng coi là cái thứ nhất dám như thế đối nàng người. Nếu là đổi thành người khác, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, có lá gan dám để cho nàng thụ thương như vậy nhất định phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Nhưng nếu như người này không phải người khác, mà là Thẩm Mặc, kia tựa hồ cũng không phải là phi thường khó mà tiếp nhận, tương phản, Hạ Di trong lòng còn ẩn ẩn tuôn ra một chút nhỏ kích động. Hạ Di hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, trong hốc mắt bởi vì đau đớn mà tụ tập một điểm lệ quang, sáng long lánh, giống như là trong bầu trời đêm phù tinh. Chỉ thấy Hạ Di nháy nháy mắt, trong hốc mắt điểm kia lệ quang lung la lung lay, phản phất một giây sau liền muốn rơi xuống. Phối hợp tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt, quả thực là ta thấy mà yêu mỹ nhân đồ. Liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi Thẩm Mặc cũng không khỏi phải xem sững sờ một cái chớp mắt, bất quá Thẩm Mặc đến cùng là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện kim bài sát thủ, một giây sau hắn đã hồi phục thần trí. Chương 62, thẩm vấn sao có thể tại loại thời khắc mấu chốt này đột nhiên thất thần. Thẩm Mặc trên mặt một lần nữa phủ lên không hề bận tâm thần sắc, bình tĩnh tựa như là một bài âm trầm nước đọng. Hắn liền dùng dạng này ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Hạ Di nhìn. Đương nhiên, Thẩm Mặc lập tức sẽ làm như vậy đều là có nguyên nhân. Đây là một loại thẩm vấn tội phạm tâm lý học kế sách. Đối mặt địch nhân lúc, muốn từ đầu đến cuối đem mình ở vào thượng vị giả tư thái, muốn dùng ánh mắt áp bách đối phương, lại không thể ngay lập tức chủ động mở miệng đối thoại. Loại biện pháp này có thể để bị người tra tấn trong lòng bối rối hồi hộp cảm giác, thừa mấy lần đếm được gia tăng, từ đó làm cho đối phương tâm lý phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Cuối cùng, bị người tra tấn chỉ có thể lựa chọn đem bí mật của mình cùng tất cả biết sự tình toàn bộ khai ra. Dùng cái này đạt tới liền có thể hoàn mỹ đạt thành người tra tấn mục đích. Ở trung quanh một mảnh yên tĩnh như chết bên trong, Thẩm Mặc nghe tới Hạ Di dùng ủy khuất ba ba thanh âm nói, Thẩm Mặc, ngươi. Thẩm Mặc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Hạ Di mắt to. Trong lúc nhất thời hai người ánh mắt hội tụ vào một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Mặc vẫn là không có mở miệng nói chuyện, hắn chuẩn bị trước nghe một chút Hạ Di sau đó phải nói cái gì. Có lẽ rất nhanh, Hạ Di liền sẽ cùng cho hắn làm áp lực bên trong toàn diện sụp đổ. Đợi đến lúc kia, đó chính là Thẩm Mặc hỏi cái gì, đối phương liền sẽ thành thật trả lời cái gì tràn diện. Quả nhiên không ra Thẩm Mặc sở liệu, hắn trông thấy, nằm ở trên giường Hạ Di nhanh chóng rời cùng mình đối mặt ánh mắt, xem ra tựa như là có tật giật mình dáng vẻ. Kế hoạch thành công, nàng quả nhiên bắt đầu hồi hộp. Điều này nói rõ Hạ Di trong lòng khẳng định có quỷ. Thẩm Mặc vui sướng trong lòng, trên mặt lại như cũ không hiện, giống nhất quán như cũ như thế mặt không biểu tình tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Di khuôn mặt nhỏ nhìn. Nếu như hắn đoán không lầm, rất nhanh Hạ Di liền sẽ chủ động bản thân bản giao ra hết thảy. Hắn giờ phút này chỉ cần tại kiên nhẫn một điểm, chờ một chút liền có thể. Nhanh, Hạ Di đồng học, đem ngươi tất cả biết sự tình toàn bộ đều chủ động nói ra đi. Nhưng một giây sau, Thẩm Mặc lại tận mắt thấy, Hạ Di khẽ nhếch lấy thủy quang liễm diễm bờ môi, một tiểu tiết trắng nõn cong răng từ khóe miệng bên trong lộ ra. Nàng dùng mình bên trên răng, khẽ cắn mình môi dưới, đỏ chói khóe môi nháy mắt xuống huyết, tựa như là một cái chín mọng anh đào, không hiểu phi thường bên người, muốn cứ gọi người một thanh toàn bộ ăn hết. Thẩm Mặc nghe tới một đạo rụt rè thanh tuyến từ Hạ Di khóe miệng trung lưu lộ ra, nàng tiếp tục mở miệng nói ra, "Thẩm Mặc, ngươi đừng giết ta, ta sợ đau nhức." Hạ Di vừa nói, khóe mắt viên kia to như hạt đậu nước mắt vừa vặn vừa lúc thời cơ lăn xuống, thuận nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt, một mực trượt đến linh xảo cái cằm. Hạ Di run rẩy bờ môi, ánh mắt vội vàng lần nữa nói bổ sung, "Thẩm Mặc, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm gì đều được." Sợ Thẩm Mặc không rõ chính mình ý tứ, Hạ Di một hơi cũng không dám nhiều thở, sốt ruột bận bịu hoảng cố gắng chào hàng mình, "Ta có thể mặc chỉ đen, tơ trắng, trang phục hầu gái, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể xuyên tình thú." Nàng đội vã không nhịn nổi còn muốn nói thêm gì nữa, mà gần trong gang tấc Thẩm Mặc cũng rốt cuộc nghe không vô. Hạ Di đầu này bên trong đến tột cùng đều đang nghĩ những thứ gì? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, kém chút đều bị Hạ Di tao thao tác khí cười. Tiểu cô nương này xác thực cùng người bình thường rất khác nhau. Nàng trong đầu có chút ít bệnh, đối phó bình thường thẩm vấn phạm nhân bộ kia, tại trên thân Hạ Di nhưng vô dụng. Tin tức trọng yếu như vậy hắn làm sao hơi kém đều quên ở sau đầu. Thẩm Mặc đành phải chủ động mở miệng đánh gãy nàng, "Hạ Di, ngươi đều thấy cái gì rồi?" Hạ Di sửng sốt một chút, con mắt của nàng bắt đầu tả hữu tránh né bắt đầu, bất kể thế nào nhìn, đều là một mặt chột dạ dáng vẻ, giống như là một con có tặc tâm lại không tặc đảm nhỏ con, vài đáng yêu. Thẩm Mặc ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng đem suy nghĩ của mình kéo lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình dị dạng, thanh âm của hắn lạnh hơn, nói, "Hạ Di, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, không muốn ý đồ ở trước mặt ta nói láo. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đều thấy cái gì rồi?" Hạ Di bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì trả lời Thẩm Mặc vấn đề. Nàng mở to hai mắt nhìn chừng chừng lấy Thẩm Mặc, tả hữu không ngừng lung lay cái đầu nhỏ. Cặp kia ngây thơ đôi mắt bên trong thần sắc xem ra muốn bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Hạ Di ngập ngừng nói bờ môi, nhỏ giọng nói, "Ta cái gì cũng không biết ta." Sợ Thẩm Mặc không tin mình nói tìm từ, Hạ Di lại lập tức bổ sung nói, "Ta đầu đột nhiên liền trở nên đau quá." Vừa nói, Hạ Di một bên nhăn lại lông mày, nhưng là bởi vì trên thân cùng tứ chi bị dây gai cột, nàng không có cách nào làm ra trên phạm vi lớn động tác biến hóa, chỉ có thể thông qua khuôn mặt của mình ngũ quan biến hóa, đến giả trang ra một bộ bị thống khổ tra tấn dáng vẻ. "Thật thật kỳ quái a, đầu đau quá, đau không được." Thẩm Mặc đồng học, ta đây là làm sao rồi? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác chính ta giống như mất trí nhớ, ta thứ gì đều không nhìn thấy, trong đầu một chút ấn tượng cùng ký ức đều không có. Hạ Di chột dạ không ngừng liên tục nghiêng mắt nhìn lấy Thẩm Mặc con mắt. Nhưng là Thẩm Mặc con mắt quá trầm ổn, bên trong thần sắc giống như là một bãi tuyên cổ bất biến nước động, một điểm gợn sóng đều không có, nàng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Cũng không biết mình lâm thời tìm ra lấy cớ, Thẩm Mặc có thể hay không tin tưởng. Không biết vì cái gì, trong lòng Hạ Di luôn luôn cảm thấy Thẩm Mặc không phải một cái sẽ lạm sát kẻ vô tội, tàn bạo thị sát người. Trong đầu của nàng hiện ra trong trí nhớ Thẩm Mặc giết chết Thanh Sơn bệnh viện trưởng khống giả Cắt Lan hình tượng. Động tác kia, còn có kia thuần thục cầm thương thủ thế, thấy thế nào đều không giống như là một tân thủ. Nếu như giả thiết Thẩm Mặc là một cái thị sát tàn bạo người xấu, lấy Thẩm Mặc thân thủ, muốn giết chết mình, quả thực tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Có lẽ còn không đợi mình hét lên, trên cổ liền sẽ xuất hiện một đạo khắc sâu cắt thiết hầu vết đao. Mới Thẩm Mặc gặp được Hạ Di tự tiện xông vào dân trạch, vốn là không cần phí kình đi đánh ngất xỉu chính mình. Nếu như là giết chết mình, ngược lại càng thêm bất việc. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Mặc không có lựa chọn đơn giản nhất thuận tiện biện pháp, mà là lựa chọn đánh cho bất tỉnh chính mình. Cũng chính bởi vì dạng này, hiện tại Hạ Di mới có thể êm đẹp, tay chân kiện toàn cùng Thẩm Mặc ở trước mặt nói chuyện. Thay cái góc độ nghĩ, cái này không phải cũng chính là nói rõ Thẩm Mặc trước mắt đối với mình hẳn là không có sát tâm sao? Hạ Di càng là suy nghĩ, tâm tình ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo. có lẽ mình thuận Thẩm Mặc, ăn ngay nói thật sẽ tương đối tốt. Hạ Di bên này ngay tại thiên nhân giao chiến, một bên khác Thẩm Mặc kia âm u thanh âm lại đột nhiên tại bên tai nàng vang lên, "Hạ Di, đừng giả bộ đốc, ngươi hẳn phải biết ta là thân phận gì đi." Không đợi Hạ Di trả lời, một giây sau, một cái băng lãnh bén nhọn sự vật chống đỡ lên cổ của nàng động mạch. "Đây là cái gì?" Hạ Di có chút túi đầu, rủ xuống mắt xem xét. Đúng là một thanh sắc bén trồng chất tiểu côn đao, cũng chính là Thẩm Mặc lúc trước cầm ở trong tay thượng tức kia một thanh. Giờ phút này lưỡi đao sắc bén dán thật chặt tại trên da rẻ của nàng, giống như là quấn quanh lấy một đầu băng lãnh âm rắn. Nhiệt độ kia thực tế là quá mát, để người căn bản xem nhẹ không được. Chương 63, Hạ Di cầu xin tha thứ chương 63, Hạ Di cầu xin tha thứ. Hạ Di quyết định nghe theo mình nội tâm thanh âm cùng lựa chọn, nàng biết giả ngu tại Thẩm Mặc trước mặt vô dụng, Thẩm Mặc là ai à, có thể thật bằng vào mình thành tích thi tốt nghiệp trung học thi vào Đông Hải đại học người, liền nhất định không có đồ đần cùng lựa trí. Nàng nói ra miệng cái chủng loại kia đột nhiên mất trí nhớ lý do, bất kể thế nào nhìn đều lộ ra quá hư giả. Thẩm Mặc nếu là thật tin, kia mới có quỷ. Mà lại chính Hạ Di trong tiềm thức cũng cảm thấy Thẩm Mặc không phải một cái tàn nhẫn thị sát người, chỉ cần không phải đồ đần cùng không có đạo đức người, kia nàng liền có thể thoáng buông xuống một chút tâm vọng. Hạ Di mím chặt môi, kia là đang suy nghĩ cái gì? Thẳng đến Thẩm Mặc tiểu đao cách nàng cổ lại gần mấy ly, đao sắc bén nhọn tại cổ họng của nàng đâm ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Qua đường này, Hạ Di mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta." Thẩm Mặc gặp nàng thái độ có lay động, vội vàng bình hai, tập trung tinh thần nghe. Ai ngờ tiếp xuống nghe được ngữ lại không phải hắn muốn biết vấn đề. Hạ Di não mạch kín không biết suy nghĩ cái gì, nàng sau đó nói lối ra câu nói kia vậy mà là một câu nghi vấn, "Thẩm Mặc, vậy ngươi cam đoan, sau khi ta nói ra ngươi sẽ không giết ta?" Thẩm Mặc quả thực đều muốn bị nàng khí cười. Không biết Hạ Di là lá gan quá lớn vẫn là thần kinh quá thô, cái này đến lúc nào rồi, lại còn dám cùng mình có kẻ mặc cả. Bất quá Thẩm Mặc lúc đầu cũng không có muốn giết chết Hạ Di ý nghĩ. Bởi vậy Hạ Di đưa ra cái này cam đoan đối với Thẩm Mặc đến nói quả thực là không quan hệ đau khổ. Thẩm Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhưng vẫn là thuận Hạ Di nói, "Được, vậy ta cam đoan không giết ngươi, nhưng là..." "Hạ Di, ngươi lời kế tiếp, phàm là dám lừa gạt ta bất luận cái gì một câu, ta đều có biện pháp để ngươi sống không bằng chết." Đương nhiên Thẩm Mặc sẽ không thật đi tra tấn Hạ Di, đây đều là nói cho nàng nghe. Hù dọa nàng a một người chỉ có đang sợ hãi cùng lòng khẩn trương cảnh hạ, đầu óc mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vậy cũng càng dễ dàng lời nói khách sáo. Thẩm Mặc không có ý định sát hại Hạ Di, ý nghĩ này cùng cuối cùng quyết định, Thẩm Mặc là vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để cho Hạ Di biết. Không phải không có uy hiếp, Hạ Di mới thật sự là không có sợ hãi. Tình hình như vậy đối với Thẩm Mặc đến nói, trăm hại mà không một lợi. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc đè thấp thanh tuyến, tiến đến Hạ Di lỗ hai bên cạnh, thâm trầm mà hỏi, "Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, không muốn lại được tiến thêm xích. Mau nói, ngươi có phải hay không đã biết thân phận của ta?" Hạ Di cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, khẽ gật đầu một cái. Thanh âm của nàng vừa mềm, ẩn ẩn còn mang theo một tia giọng nghẹn nào. Hạ Di thanh âm nhỏ như rồi mỗi nhỏ giọng nói, ta đoán. Thẩm Mặc đồng học, ngươi là cái gì? Thẩm Mặc thanh âm hướng dẫn từng bước, ngay sau đó truy vấn. Hạ Di đột nhiên nhắm mắt lại, cắn môi một cái, cuối cùng đem suy đoán của nàng nói ra miệng. Thẩm Mặc đồng học, ngươi hẳn là sát thủ. Ồ. Thẩm Mặc nghe đến đó câu lên một bên, khoe miệng kéo ra một cái lạnh lùng mỉm cười. Kỳ thật đối với Hạ Di có thể đoán ra mình sát thủ thân phận chuyện này, Thẩm Mặc sớm đã có dự cảm, cho nên một chút cũng không kinh ngạc. Hạ Di dù sao cũng theo dõi hắn lâu như vậy, trọng yếu chính là Thẩm Mặc còn nhớ rõ, mười mấy phút trước, hắn từ bên ngoài một lần nữa trở về tới cửa nhà lúc, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy chính là Hạ Di đứng tại hắn trong thư phòng chẳng cảnh. Lúc kia Hạ Di trên tay, thế nhưng là thật sự rõ ràng cầm kia bản hắn bình thường ghi chép nhật ký quyển nhật ký. Mà liên quan tới quyển nhật ký bên trong Thẩm Mặc đã từng đều ghi chép qua cái gì nội dung, không có người so bản thân hắn càng rõ ràng hơn. Tại quyển nhật ký bên trong, Thẩm Mặc lúc trước thế nhưng là nhất bút nhất họa địa viết xuống sát thủ hai chữ này chữ. Chỉ cần Hạ Di đọc lý giải không có vấn đề, đồng thời biết chữ, nàng nghĩ không biết mình thân phận cũng có. Bất quá Thẩm Mặc vẫn là quyết định lại gạ hỏi một chút Hạ Di, có lẽ trừ quyển nhật ký manh mối này bên ngoài, Hạ Di sẽ còn biết đạo nhất chút việc khác. Thẩm Mặc không mang tình cảm tiếp tục hỏi thăm Hạ Di, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là sát thủ? Cũng bởi vì một cái ta mù viết quyển nhật ký sao? Quyển nhật ký đồ vật bên trong cũng không thể làm chứng cứ, điểm này ta nghĩ Hạ Di đồng học không phải không biết ta. Thẩm Mặc mỗi một câu đều nói đến điểm quan trọng bên trên, Hạ Di bờ môi cũng theo Thẩm Mặc mà cắn càng ngày càng gấp. Giờ phút này nàng bờ môi bên trên đều đỏ một mảnh, bên môi khắc xuống một vòng nhỏ tinh tế dày đặc răng nhỏ ấn. Hạ Di dừng một chút âm thanh, chậm rãi mở miệng giải thích, "Ta biết, quyển nhật ký không thể làm nâng chứng vật chứng, nhưng kỳ thật, Thẩm Mặc đồng học, ngươi biết không?" Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, hỏi, "Biết cái gì?" Hạ Di không biết lại tại trong đầu não bổ một chút cái gì hình tượng, bóng loáng dầu non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa hiện ra đỏ ửng. Nàng giống như là lẩm bẩm nhỏ giọng nói, "Kỳ thật ta vào hôm nay nhìn thấy nhật ký của ngươi vốn trước đó, ta liền đối ngươi sát thủ thân phận từng có hoài nghi." Dừng lại mấy giây, nàng phảng phất đang suy nghĩ ngôn ngữ của mình có phải là thỏa đáng, sau đó rất nhanh lại bổ sung một câu, chuẩn xác một điểm nói, "Cũng không phải hoài nghi, mà là từng có nhận định ngươi chính là sát thủ ý nghĩ." Nghe tới Hạ Di nói như vậy, Thẩm Mặc đến hào hứng. Nếu như không phải quyển nhật ký nguyên nhân, Hạ Di dựa vào cái gì khẳng định như vậy hắn là sát thủ? Thẩm Mặc để tay lên ngực tự hỏi, cùng thời giã ở trong lòng không ngừng địa âm thầm suy tư, tại hắn quá khứ hơn 1000 lên ám sát nhiệm vụ bên trong, hắn đối đãi nhiệm vụ thái độ đều phi thường cẩn thận, đồng thời mỗi lần nhiệm vụ đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Thẩm Mặc có thể khẳng định là mình tuyệt đối sẽ không cho thám tử hoặc là người khác lưu lại đầu mối gì cùng tay cầm. Đây cũng là Thẩm Mặc một đường quá quan trọng tướng, từ một cái vừa ra cô nhi viện 30 sát thủ một mực leo đến đỉnh phong sát thủ vị trí bên trên, nhưng không có bại lộ thân phận của mình, mỗi một lần ám sát nhiệm vụ đều có thể toàn thân trở ra nguyên nhân. Bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, thực lực cũng đủ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, trước mặt cái này trong ấn tượng tổng cộng cũng liền gặp qua không đến 10 lần nữ sinh, bây giờ lại dám ở trước mặt hắn ăn nói lung tung, lời thề son sắt nói, rất sớm trước đó nàng liền đã nhận định Thẩm Mặc thân phận là sát thủ. Không thể nào là chính Thẩm Mặc lộ ra sơ hở, bởi vì hắn làm nhiều như vậy lên tự sát nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là không có chút nào sơ hở. kia Hạ Di đến tột cùng là từ cái gì phương diện có loại này khẳng định đây này? Rốt cuộc là thứ gì lại hoặc là chứng cứ sự kiện cho nàng tự tin như vậy tâm? Chương 64, cô nam quả nữ chương 64, cô nam quả nữ Thẩm Mặc híp mắt lại, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Di mặt, ý đồ xem thấu nàng ngụy trang hoặc là che giấu dưới đáy lòng bối rối. Nhưng một giây đồng hồ quá khứ, 5 giây quá khứ, 10 giây quá khứ, Hạ Di trên mặt thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, xem ra không hề giống là nói láo dáng vẻ. Nếu như hắn thật đang nói láo, còn có thể làm được như thế mặt không đổi sắc, cái kia chỉ có thể nói Hạ Di ở trong lòng tố chất cái này phương diện thiên phú, cũng thực tế là thiên phú dị bẩm. Thẩm Mặc lúc này quyết định sẽ không tiếp tục cùng Hạ Di tiếp tục giằng co nữa, hắn lạnh lấy âm thanh mở miệng, đánh đòn phủ đầu, hỏi, vì cái gì? Không muốn Newton ở trước mặt ta nói dối, cũng không cần động không nên có tiểu não gân. Thẩm Mặc không chút lưu tình cảnh cáo Hạ Di, thanh âm lạnh như là châu mục lãng mã phong đỉnh núi bên trên tuyết động, ngươi từ lúc nào bắt đầu nhận định ta chính là sát thủ? Hạ Di nghe vậy rụt cổ một cái, vô cùng đáng thương em hay nói, Thẩm Mặc đồng học, là như thế này, Lâm Chính Hùng kẽ lầu ngày ấy, ta liền đi theo phía sau ngươi. Ta đi theo ngươi đi đến nhà kia xuyên lục địa khách sạn phụ cận quán bar, sau đó tại trong quán bar, ngồi cũng không lâu lắm, ta lại nhìn thấy ngươi đi nam phòng vệ sinh. Nói, Hạ Di đột nhiên dương mắt, vụ trộm nghiêng mắt nhìn Thẩm Mặc một chút, miệng nhỏ trương lại mở lại trương, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn, không nắm chắc được chủ ý có nên hay không nói bộ dáng. Thẩm Mặc thúc giục nàng, nói tiếp. Hạ Di lúc này mới một lần nữa mở miệng ra, nói, ta một mực tại trong quán bar chờ ngươi đi vệ sinh xong, từ nhà vệ sinh nam bên trong đi ra đến, thế nhưng là ngươi, ta làm sao rồi? Ngươi vậy mà tại trong nhà vệ sinh đợi gần phải gần một cái nhỏ thời gian chưa hề đi ra. Thẩm Mặc sửng sốt một chút, Hạ Di vị này đường đường Hạ Thị Thiên Kim lại có rảnh rỗi như vậy tâm, tốn hao lâu như thế thời gian cùng tinh lực theo dõi hắn, đồng thời khi nhìn đến hắn đi nhà vệ sinh về sau, còn có thể có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ hắn. Thẩm Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết là nên mắng Hạ Di biến thái, hay là nên khen nàng tính tốt. Xem ra hẳn là bởi vì lần này bị Hạ Di tận mắt thấy mình đi xuyên lục địa khách sạn phụ cận quán bar, sau đó cũng không lâu lắm Lâm Chính Hùng liền cái lầu, để cái này tiểu nữ sinh lên lòng nghi ngờ. Ngay tại Thẩm Mặc suy tư thời điểm, thính lực của hắn trải qua hệ thống cải tạo thăng cấp, dù là giờ phút này suy nghĩ mê mẩn, cũng một chữ không sót nghe tới bên cạnh đến từ Hạ Di nhỏ giọng thầm thì, "Thẩm Mặc, ngươi có phải hay không thật sự có táo bón a? Phúc bá cùng ta phổ cập khoa học qua, nói chỉ cần một người đi nhà xí vượt qua 10 phút đồng hồ, chính là táo bón." Nghe đến đó, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới vừa rồi từ trên thân Hạ Di tìm ra đến cái kia tiểu buồn, bên trong xác thực ghi chép một câu, "Thẩm Mặc táo bón." Nguyên lai câu nói kia là xuất từ nơi này. Thẩm Mặc sửng sốt một chút, sau đó chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, vị này Hạ Di đồng học não mạch kín, quả nhiên không giống với thường nhân. Thẩm Mặc đồng học, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi đây là đã ngầm thừa nhận sao? Hạ Di lấy dũng khí, lần này có chút nâng lên cằm nhỏ, giống như là không phục như để cao mấy phần âm lượng, hướng về phía Thẩm Mặc phương hướng hỏi. Thẩm Mặc nhưng không có trả lời ngay nàng vấn đề này. Hắn bất động thanh sắc rời cái kia thanh chống đỡ tại Hạ Di trên cổ chống chất tiểu côn đao. Người dạng này Hạ Di, vẹn vẹn bằng vào trong tay mình thanh này tiểu côn đao, sợ là căn bản là uy hiếp không ngừng nàng. Thẩm Mặc một bên tự hỏi, một bên từ bên giường đứng dậy. Hắn đi thẳng tới bên cửa sổ, vung tay lên, kéo lên phòng ngủ màn cửa. Cái này màn cửa thế nhưng là Thẩm Mặc đặc biệt định chế, nó chỗ áp dụng chất liệu cũng không phải là gia đình bình thường phổ biến thường dùng vải đông, mà là tại màn cửa bên trong bao vây lấy một loại phi thường đặc thù lại hiếm thấy kim loại vật chất. Loại kim loại này vật chất có thể 100% ngăn cách bất luận cái gì nguồn sáng. Lạch cạch một tiếng, Thẩm Mặc nhà cái màn giường từ hai bên hướng phía ở giữa chậm rãi khép lại. Một giây sau, gian phòng bên trong tia sáng triệt để tối sầm lại, Thẩm Mặc đem gian phòng bên trong màn cửa toàn bộ kéo căng, chỉ còn lại có đầu giường một ngọn màu vàng ấm đèn bàn. Đèn bàn nguồn sáng cũng không chớp mắt, từ một điểm hướng bốn phía trung quanh tung xuống một vòng ánh sáng dịu choáng. Trong không khí tràn ngập một tia như có như không hương khí, giống như là loại nào đó hương hoa, lại giống là thiết bị điện tử vận chuyển lúc tản mát ra yêu đất kim loại vị. Thẩm Mặc quay người đi trở về bên giường, lại đứng vững tại nguyên chỗ. Hai tay của hắn cắm ở trong túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên giường bị trói buộc nữ nhân. Hạ Di thủ đoạn bị thô ráp không chịu nổi dây gai cột vào đầu giường, tinh tế ngón tay có chút của mình, giống như là muốn ra sức bắt lấy cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác mặc kệ nàng lại thế nào dùng sức, có chút trắng bệnh đầu ngón tay, bắt đến lại như cũng chỉ có không khí. Mái tóc dài của nàng tản mát tại màu trắng trên giường đơn, nổi bật lên sắc mặt của nàng càng thêm trắng nõn. Hạ Di lông mi rung động nhẹ nhẹ, trên dưới tầm mắt ngay tại đặc biệt bất an nhanh chóng chất động. Nàng muốn nhìn Thẩm Mặc, nhưng lại không dám nhìn thẳng Thẩm Mặc ánh mắt sắc bén. Thẩm Mặc sẽ không thật bởi vì nàng nói hắn táo bón, liền tức giận đi. Không phải vì cái gì em đẹp, Thẩm Mặc lại đột nhiên quá khứ kéo màn cửa a. Thẩm Mặc đến cùng đang suy nghĩ gì? Hạ Di vụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn màn cửa, lại nhìn một chút Thẩm Mặc nghiêm túc thận trọng khuôn mặt tuấn tú. Cô nam quả nữ, dưới mắt còn kéo lên màn cửa. Chẳng lẽ nói, Thẩm Mặc là đối với mình có khác không nên có tiểu tâm tư? Hạ Di hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, nàng rủ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm lồng ngực của mình nhìn. Đối với mình tướng mạo cùng dáng người cái này một khối, Hạ Di có tuyệt đối tự tin. Nàng thế nhưng là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, trong nhà lại có tiền có thế, bản thân nội tình liền dáng rất đẹp mắt, bình thời dã rất chú trọng người hộ lý. Dĩ vãng đi tại trên đường cái, những cái kia nửa người dưới suy nghĩ gã bị ổi ánh mắt đều là một mực khóa chặt tại trên người nàng. Thẩm Mặc tại Đông Hải Đại học trong trường học thời điểm, liền cùng nam sinh khác không giống, Thẩm Mặc ở trên người Hạ Di dừng lại ánh mắt, chưa từng có vượt qua 5 giây. Hắn nhất định là đang cố gắng khắc chế mình đi, Hạ Di không ngừng địa tại trong đầu của mình ngáp bổ, Thẩm Mặc khẳng định là kiềm chế mình quá lâu. Cho nên giờ này khắc này, chỉ có hắn cùng nàng hai người, Thẩm Mặc ngươi rốt cục phải nhẫn lại không ngừng sao? Hạ Di cảm giác mình trái tim ngay tại một chút mạnh hữu lực nhảy lên, nàng toàn thân cao thấp mỗi cái tế bào đều đang lớn tiếng kêu gào, Thẩm Mặc, mau tới đi, mau tới đi. Nếu quả thật có thể cùng với Thẩm Mặc. Hạ Di nghĩ đến đây cái suy nghĩ, cả người liền toàn thân phát nhiệt, nàng mỗi lúc trời tối nằm mơ đều sẽ mơ tới chẳng cảnh, hôm nay thật có thể đã được như nguyện phát sinh sao? Cho nên, Thẩm Mặc đồng học, nhanh, nhanh lên làm ngươi muốn làm a. Làm cái gì đều có thể. Nàng thật có thể cùng Thẩm Mặc từ đây hợp hai làm một sao? cái gì táo bón không táo bón, những cái kia căn bản cũng không trọng yếu. Nếu như có thể để cho Thẩm Mặc đi cùng với mình, Hạ Di nguyện ý dùng tiền của mình trợ giúp Thẩm Mặc trị liệu táo bón. Cho nên, Thẩm Mặc đồng học, nhanh lên làm ngươi muốn làm a. Làm cái gì đều có thể. Ta, Hạ Di, đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 65, theo dõi đi qua chương 65, theo dõi đi qua một bên khác, Thẩm Mặc một lần nữa trở lại Hạ Di bên giường. Hắn sở dĩ lại đột nhiên đứng dậy kéo màn cửa, là bởi vì Thẩm Mặc có dự cảm, tiếp xuống hắn cùng Hạ Di muốn nói nội dung, cần tiến hành nghiêm ngặt giữ bí mật. Hạ Di vậy mà theo dõi hắn đi nhà kia quán ăn đêm, còn chứng kiến hắn tiến quán ăn đêm nhà vệ sinh nam. Như vậy, dùng đầu ngón chân ngắm lại, Hạ Di tỷ lệ lớn cũng sẽ tự mình tiến vào nhà vệ sinh nam kiểm tra một phen. Lui một vạn bước tới nói, coi như Hạ Di không có cái kia tiến vào nhà vệ sinh nam dũng khí, nhưng nàng tất nhiên cũng sẽ tử thủ tại quán ăn đêm nhà vệ sinh nam cổng, thẳng đến đợi đến Thẩm Mặc ra mới thôi. Hạ Di bản thân cũng không phải cái kẻ ngu, Lâm Chính Hùng té lầu về sau, cơ hồ là ngay lập tức liền gây nên rối loạn. Liền ngay cả Thẩm Mặc đều không thể cam đoan, Hạ Di tại hiện trường án mạng có thể hay không thật phát hiện cái gì cái khác chứng cứ. Dù sao phải biết, tại lúc ấy, Thẩm Mặc quả thật căn bản cũng không có phát giác được Hạ Di vậy mà theo dõi mình theo dõi một đường. Làm cũng tốt, nói không chừng Hạ Di trên tay, thật cầm nào đó mấy cái liên quan tới Thẩm Mặc tay cầm. Sát thủ sao có thể đem mình tay cầm giao cho người khác đâu? Cho nên, Thẩm Mặc lập tức liền quyết định chủ ý, hắn hôm nay nhất định phải biết rõ ràng, Hạ Di trước mắt đều biết liên quan tới chính mình tin tức gì, đồng thời trên tay nàng đến cùng có hay không mình tay cầm. Nếu như là có thể tạo được tính quyết định chứng cứ, như vậy Hạ Di đồng học, thực tế là không có ý tứ, hôm nay ngươi sợ là không có cơ hội lại đi ra cánh cửa này. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc nhìn về phía trong phòng ngủ tấm kia duy nhất giường lớn. Hạ Di còn duy trì toàn thân bị dây gai một mực buộc chặt trạng thái. Thủ đoạn cùng mắt cá chân đều bị chăm chú địa trói buộc, mặc dù cũng không đau đớn, nhưng nàng lại không cách nào tránh thoát. Sắc mặt của nàng không hiểu bắt đầu đỏ lên, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất lực, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ hưng phấn cùng nhiệt. Thật sự là kỳ quái, một giây trước Hạ Di khỏe mắt còn đáng thương hề hề treo nước mắt, giờ khắc này lại đột nhiên giống như là lâm vào tình yêu cùng nhiệt bên trong đồng đạo. Nàng cái này cái đầu nhỏ bên trong, đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Thẩm Mặc đứng tại bên giường, hai tay cắm ở trong túi, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ánh mắt như băng, không có chút nào ba động. Gian phòng bên trong an tĩnh chỉ có thể nghe thấy Hạ Di rất nhỏ tiếng hít thở. Hạ Di? Hả? Thẩm Mặc thân ảnh giống như là một đạo vô hình quỷ mị, tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong không khí xẹt qua một đạo cấp tốc tàn ảnh, ngay sau đó, Thẩm Mặc kia gương mặt tuấn tú liền vô hạn bị phóng đại tại Hạ Di trước mắt. Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc tấm kia môi mỏng cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật, nói, ngươi cẩn thận nghe kỹ. A. A nha. Hạ Di giống như là một con thuận theo tiểu thỏ tử như liên tục gật đầu. Thứ nhất, ta không có tà bón. Thứ hai, theo dõi theo đuôi thuộc về xâm phạm cá nhân tư ẩn quyền, là pháp pháp. Hạ Di lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Mặc làm nửa ngày, chính là vì cảnh cáo nàng sao? Đang nghĩ ngợi, Hạ Di đột nhiên bị Thẩm Mặc đưa tay bóp lấy cằm. Tầm mắt của nàng bị ép ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc mặt. Một giây sau, Hạ Di bên tai lại một lần nữa truyền đến Thẩm Mặc thanh âm. Thứ ba, trừ cái đó ra, ngươi còn chứng kiến hoặc là biết cái gì? Ngươi vì cái gì nhận định ta chính là sát thủ? Thẩm Mặc thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh lẽo, nói tiếp. Hạ Di bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm yếu đuối lại kiên định, ta nhìn thấy bí mật của ngươi. Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là có chút nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Ngày đó tại quán ăn đêm, ngươi tiến nhà vệ sinh, sau một tiếng ta đi vào tìm ngươi, ngươi lại biến mất. Hạ Di thanh âm mang theo vẻ run rẩy, phản phất đang nhớ lại một cái khiến người bất an một cảnh. Ta rõ ràng đem quán ăn đêm nhà vệ sinh nam mỗi một cái gian phòng đều cẩn thận kiểm tra qua. Hạ Di trong ánh mắt, một bên hồi tưởng đến tình cảnh lúc ấy, một bên lại lộ ra rất nhiều đến nay chưa giải nghi hoặc. Sau đó ta đi ra nhà vệ sinh nam, thuận dòng người hướng phía quán ăn đêm cổng đi đến. Đúng lúc này, đối diện xuyên lục địa khách sạn liền truyền đến Lâm Chính Hùng té lầu tin tức. Mà ngươi, vậy mà lại từ trong nhà vệ sinh đi ra, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nghe đến đó, Thẩm Mặc ánh mắt lạnh lùng như cũ, không có một tia ba động. Còn có tại Thanh Sơn bệnh viện thời điểm, Hạ Di thanh âm dần dần thấp xuống, ánh mắt trở nên mê ly, giống như là lâm vào trong hồi ức. Ta đi theo ngươi đến Thanh Sơn bệnh viện khu nội trú lầu 36, thế nhưng là cái kia thang máy đi 36 tầng muốn vân tay giải tỏa, ta mặc dù không có quyền hạn đi vào, nhưng lúc ấy ta cũng không có lựa chọn quay đầu rời đi, mà là ngồi xổm ở 35 tầng tiếp tục chờ đợi. Lại về sau, ta mơ mơ màng màng nhìn thấy ngươi tại trong ảo giác bắt cóc một cái thiếu nữ áo trắng, còn giết Cát Lam. Nghe tới Hạ Di nói như vậy, cái gì bắt cóc cái gì thiếu nữ áo trắng, Thẩm Mặc trong đầu lập tức nghĩ tới một người, đó chính là Tôn Khải Minh nữ nhi, Tôn Bạch Vân. Đã Hạ Di có thể đem cái kia điện tử trong thế giới giả lập đã phát sinh qua sự tình nói cặn kẽ như vậy, xem ra Hạ Di là thật không có nói láo. Thế nhưng là người bình thường hẳn là không nhìn thấy Tôn Bạch Vân mới đúng, bởi vì có thể chạy có thể nhảy Tôn Bạch Vân cũng sớm đã không phải một cái chân chính vật lý trên ý nghĩa nhân loại, mà là một đoàn thế giới giả tưởng ý thức thể. Hết lần này tới lần khác Hạ Di bây giờ cũng tận mắt thấy Tôn Bạch Vân, điểm này đã làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thẩm Mặc rất xác định chính là Hạ Di khẳng định không phải giống như hắn, là thông qua đột phá Tôn Bạch Vân ý thức tưởng lượng mà tiến vào đến điện tử thế giới giả tưởng. Một là bởi vì Hạ Di không có thể so với cao cấp hacker kỹ thuật, mà là Hạ Di nếu như lúc ấy lựa chọn đột phá công kích tầng lửa, lớn như vậy rối loạn hành vi, Thẩm Mặc hắn không có khả năng một chút cũng không có phát giác được. Như vậy, Hạ Di đến cùng là như thế nào vẹn vẹn bằng vào chính nàng một thân một mình, dễ dàng như thế xông vào cái kia điện tử trong thế giới giả lập. Cái này quá kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mặc trong đầu hiện lên vô số loại suy đoán cùng khả năng. Chờ chút, Thẩm Mặc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn hồi tưởng đến Hạ Di lời mới vừa nói, nàng mở miệng nói là, nhìn thấy Thẩm Mặc đồng học ngươi tại ảo giác thế giới bên trong bắt cóc một cái thiếu nữ áo trắng. Ảo giác hai chữ này gây nên Thẩm Mặc chú ý vì cái gì Hạ Di nói là ảo giác. Phải biết, cái kia điện tử thế giới giả tưởng là chân thật tồn tại, mới không phải người nào đó phán đoán. Có lẽ từ nơi này hỏi thăm Hạ Di là một cái tương đối không sai điều bảo. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, ảo giác. Đúng, ảo giác. Hạ Di thanh âm mang theo một tia không xác định, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định, hẳn là ảo giác, tại cái kia trong ảo giác, mặc dù thấy không rõ Thẩm Mặc bạn học ngươi mặt, nhưng là từ cái bóng đen kia nhất cử nhất động bên trong, giơ tay nhấc chân bên trong, còn có kia một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, ta liền biết, khẳng định là ngươi, Thẩm Mặc. Chương 66, kiểm tra chương 66, kiểm tra Hạ Di giơ lên cằm nhỏ, giống như là đang khoe khoang lấy mình hỏa nhãn kim tinh đối với Thẩm Mặc đồng học trên thân hết thảy, con mắt của ta chính là xích. Dừng lại vài giây đồng hồ về sau, Hạ Di còn nói thêm, mặc dù là ảo giác, nhưng lúc ấy ta tận mắt thấy cái kia hình tượng thực tế là quá mức chân thực, trực giác của ta nói cho ta, Thẩm Mặc đồng học, trên người ngươi khẳng định có lấy không muốn người biết bí mật nhỏ. Hạ Di con mắt càng nói càng sáng, ngựa khí cũng càng nói càng phát kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là quả táo chín, cũng giống là uống say con ma men, nàng giống như là mở ra mình ngộ, lời nói không ngừng, một câu ngay sau đó một câu đụng tới, cho tới hôm nay ta phát hiện Thẩm Mặc bạn học ngươi quyển nhật ký, ta mới biết được ngày đó ta nhìn thấy không phải phổ thông ảo giác, mà là ngươi diện mục chân thật. Ta biết, ngươi chính là sát thủ. Ba ba. Ba ba ba. Yên tĩnh trong phòng ngủ, truyền đến hai tay vỗ tay tiếng vỗ tay. Thẩm Mặc một bên vỗ tay, một bên chậm rãi đến gần bên giường. Hắn một câu không nói, lại đột nhiên túi người, nhìn thẳng Hạ Di con mắt. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc tựa như biến thành rồi một cái từ địa ngục mà đến ma quỷ, cả người toàn thân trên dưới khí tức trở nên băng lãnh mà áp bách, phản phất có thể đem không khí chung quanh đông kết. Hạ Di đồng học, ngươi nói phi thường đặc sắc. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bằng những này liền có thể chứng minh ta là sát thủ? Thẩm Mặc thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng tinh tế nghe tới, lại ẩn ẩn mang theo một tia trào phúng. Hạ Di ánh mắt lóe lên một cái, giống như là một cái đột nhiên từ trong mộng đẹp bừng tỉnh người, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một chút xíu rút đi, lại bắt đầu lại từ đầu trở nên trắng bệnh. Hạ Di giống như là bị Thẩm Mặc xưa nay không từng nhìn thấy qua khí chàng hú đến, nhưng sợ hai tâm tình chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó mãnh liệt mà đến lại là càng thêm mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Làm sao? Bộ dạng này Thẩm Mặc nàng giống như càng thích. Tại Hạ Di trong lòng, Thẩm Mặc người này tựa như là một hộp chưa hề hoàn chỉnh mở ra qua sô cô la, để nàng vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo khỏa, ăn vào miệng bên trong sô cô la, đến tột cùng là mùi vị gì. Nguyên lai nàng chưa từng thấy qua Thẩm Mặc cái khác mặt, còn có nhiều như vậy. Rất muốn nhiều một chút, lại nhiều một điểm hiểu do hắn a. Hạ Di trong lòng có chút bành trướng không ngừng, trái tim giống như là đánh ạ diện lìn mãnh liệt như vậy điệu nhảy lên. Thanh âm của nàng cũng biến thành không còn cao, mà là hơi có vẻ nhát gan, ở cuối lại quỷ dị phát ra rung động. Ta không biết những này có đủ hay không chứng minh, nhưng ta tin tưởng ta trực giác. Trên người ngươi có một loại lanh khốc lại đặc biệt khí tức, cùng người bình thường không giống. Thẩm Mặc, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn tới gần ngươi một chút, muốn càng hiểu hơn ngươi một chút. Thẩm Mặc ngồi dậy, lạnh lùng nhìn xem nàng, nói: "Ngươi theo dõi ta, nhìn trộm cuộc sống của ta, thậm chí ảo tưởng ra những cái kia hoang đường chẳng cảnh, liền để chứng minh suy đoán của ngươi." "Không phải ảo tưởng." Hạ Di thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một tia cuồng loạn. "Ta biết kia là thật, ngươi chính là sát thủ." Thẩm Mặc không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Hạ Di, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Hạ Di đồng học, tựa như là bệnh đến không quá nhẹ a, nhưng không thể không nói, trực giác của nàng sát thực so với người bình thường nhạy cảm nhiều. Vẹn vẹn chỉ là từ một điểm dấu vết để lại, liền có thể bởi vậy đoán được mình nhận dấu sát thủ thân phận, đồng thời kết quả thật bị nàng đoán đúng. Bởi vì Thẩm Mặc đích đích xác xác, sát thực chính là một sát thủ, vẫn là một tại đỉnh phong sát thủ trên bảng có một tịch chi vị kim bài sát thủ. Vì phòng ngừa Hạ Di là đang nói láo, cố ý lập một cái hoang luôn thăm dò mình, Thẩm Mặc cũng không có ngay lập tức thừa nhận mình sát thủ thân phận, mà là nói gần nói xa dẫn đạo Hạ Di, nói cho nàng những cái kia tại ảo giác của nàng bên trong nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh, đều là nàng ảo tưởng không thực tế. Thật không nghĩ đến cho dù là dạng này, Hạ Di vậy mà cũng không có mắc lừa, mà lại như cũ kiên định chính mình suy đoán cùng phán đoán. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Hạ Di mới nói tới, chữ câu đều là xuất từ phế phủ, Hạ Di thật không có nói sai. Gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có Hạ Di tiếng thở hào hển trong không khí quanh quẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Di thở dốc thời gian dần qua bắt đầu trở nên bằng phẳng. Ngay từ đầu loại kia kích thích cảm giác hưng phấn bắt đầu giống thủy chiều xuống đồng dạng chậm rãi rút đi, Hạ Di mắt to một lần nữa trở nên thủy quang liễm diễm, xem ra không hiểu có loại vô cùng đáng thương, làm người chịu mến hương vị. Trái lại Hạ Di trước mặt Thẩm Mặc, hắn hôm nay mặc một kiện màu đen thuần sắc áo sơ mi, mà áo sơ mi nơi ống tay áo, Thẩm Mặc đem nó tùy ý cuốn tới khuỷu tay, lộ ra rắn chắc cánh tay. Thuận xương cổ tay đột xuất cánh tay nhìn lại, Thẩm Mặc đầu ngón tay có chút cuộn lại thành một nửa hình tròn độ cong. Hắn còn duy trì lúc trước nắm Hạ Di linh xảo cầm nhỏ tư thế, Thẩm Mặc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng giống một khối băng. Chỉ có chính Thẩm Mặc biết, giờ này khắc này tâm tình của hắn là đến cỡ nào chấn kinh lại phức tạp. Hạ Di cho tới bây giờ, còn tưởng rằng mình tại Thanh Sơn trong bệnh viện nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh, đều là bởi vì tinh thần của nàng tật bệnh mà sinh ra ảo giác. Trên thực tế, những cái kia căn bản cũng không phải là ảo giác. Thẩm Mặc rất rõ ràng, kia là chân thực tồn tại, cùng vật lý thế giới cùng tồn tại một cái điện tử mạng ảo thế giới. Nhưng bây giờ có một chút để Thẩm Mặc trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Hạ Di rõ ràng không giống Tôn Bạch Vân đồng dạng, ý thức thể cũng sớm đã bị Tôn Khải Minh dùng thiết bị liên nhập điện tử mạng ảo thế giới bên trong. Như vậy Hạ Di nàng lúc ấy tại Thanh Sơn bệnh viện, đến tột cùng là thế nào tự động tiến vào trong thế giới kia đi? Căn cứ Hạ Di miêu tả cùng đã thiết thực phát sinh qua kết quả đến xem, Hạ Di xác thực chỉ dựa vào mình một người, liền như thế tùy tiện làm được. Trừ phi, Hạ Di lúc đầu trên thân liền có thể liên nhập trang bị. Nếu quả thật chính là dạng này lời nói, kia liền chú định Hạ Di sẽ không là một cái bình thường người bình thường. Trên người nàng khẳng định có bí mật. Thẩm Mặc nghĩ tới đây, nheo lại đôi mắt trên dưới tường tận xem xét một chút Hạ Di tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Thật sự là kỳ quái, bất kể thế nào nhìn, Hạ Di gương mặt này hoàn toàn chính là người bình thường loại a, có lẽ Hạ Di trên thân chỗ đặc biệt cũng không tại như thế dễ thấy lại gây cho người chú ý mặt ngoài, có lẽ ở trên người nàng chỗ bí ẩn. Xem ra là thời điểm cần hảo hảo kiểm tra một phen. Hạ Di đồng học, trên người ngươi đến cùng có bí mật như thế nào đâu? Có lẽ là Thẩm Mặc thần sắc tối nghĩa không rõ, lại nửa ngày chưa từng nói chuyện, Hạ Di hơi nhíu lên lông mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng là mắt trần có thể thấy trở nên càng phát ra hồi hộp. Chương 67, Mã Bạch chương 67, Mã Bạch tại yên tĩnh như chết bên trong, Hạ Di giống như là rốt cuộc chịu không được, lúng túng mấy lần quay môi, chậm rãi mở miệng nói ra, Thẩm Mặc Đồng học, ngươi làm sao? Là ta nói sai cái gì sao? Thế nhưng là ta phát hiện, ta vừa rồi nói, câu câu là thật, tuyệt đối không có nói láo. Nghe tới Hạ Di hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng, Thẩm Mặc lấy lại tinh thần, hắn bung ra nắm bắt Hạ Di cầm nhỏ ngón tay. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong màn cửa đóng chặt, thế giới bên ngoài phảng phất bị ngăn cách, chỉ còn lại có căn này không gian thu hẹp cùng hai người. Thẩm Mặc đứng tại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạ Di. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng giống một khối băng. Thẩm Mặc không biết suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên buông tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn Hạ Di gương mặt, đầu ngón tay nhiệt độ thấp đủ cho để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Một giây sau, Thẩm Mặc nói ra miệng thanh âm nghe, nhưng còn xa so đầu ngón tay hắn nhiệt độ còn muốn rất lạnh. Không nghĩ tới a, Hạ Di đồng học, xem ra ta trước kia thật sự chính là xem thường ngươi. Ngươi vẫn có chút bản sự. Hạ Di sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiêu dung, Thẩm Mặc đồng học, ngươi bây giờ đã chủ động tìm ta nói chuyện, có phải là đã nói lên, ngươi đã không giận ta rồi? Ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi là sát thủ thân phận, ta tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng là Hạ Di bên miệng còn chưa nói xong, trước mặt Thẩm Mặc lại giống như là căn bản cũng không có đang nghe nàng nói chuyện đồng dạng, đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng, nguyên lai ngươi cũng có thể lên bóng. Thẩm Mặc thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, giống như là từ trong thâm viên truyền đến đồng dạng. Hắn âm lượng cũng không lớn, đọc nhấn rõ từng chữ lại rất rõ ràng, giống như là một cái kinh lôi như nổ vang tại Hạ Di trong đầu. Liên võng, có ý tứ gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hạ Di gương mặt bởi vì hồi hộp mà có chút phím hồng. Nàng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, đáy mắt bên trong còn kèm theo một tia yêu kỳ. Thẩm Mặc nói liên võng là có ý gì? Hạ Di len lén ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì, nàng lúc nào ngay cả qua lưới rồi. Phải biết, lúc bình thường, Hạ Di cũng không thế nào mê máy tính, liên võng cái gì, nàng căn bản lười đi làm. Thẩm Mặc không có trả lời Hạ Di vấn đề, mà là đột nhiên nửa ngồi hạ thân đến, vươn tay kéo ra dưới giường nào đó một ô ngăn kéo. Hắn đem tay vươn vào ngăn kéo, móc đường này, lấy sau cùng ra một thanh tiểu xảo đèn tin. Thanh này đèn tin hai đầu đều có thể chiếu sáng, một đầu là bạch quang, một đầu là tử quang. Thẩm Mặc đem đèn tin nhỏ kẹp ở trong tay của mình, nhìn như lười biếng tùy ý vớt vớt. Minh minh ám ám, một hồi màu trắng một hồi tử sắc ánh đèn tại hắn giữa ngón tay không ngừng điệu lóe ra, chiếu rọi ra hắn kia ngón tay thon dài. Đèn tin ánh đèn phảng phất biến thành rồi gõ nhạc nhịp trống, đi theo Thẩm Mặc bước chân cùng một chỗ, một lần nữa trở lại bên người Hạ Di. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn xem Hạ Di, ánh mắt bên trong không có một tia ba động, phản phất nàng chỉ là một cái dâu ria vật. Đột nhiên, Thẩm Mặc đông nhiên khẽ vươn tay, nhanh hung ác chuẩn nắm Hạ Di gương mặt. Ngón tay của hắn lạnh bước, lực đạo không nhẹ không nặng, lại làm cho Hạ Di cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi. Tim đập của nàng gia tốc, gương mặt càng thêm đỏ nhuận, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Thẩm Mặc, ngươi muốn làm gì? Hạ Di thanh âm trở nên nhỏ bé yếu ớt, giống như là bị người bóp lấy hết hầu đồng dạng. Thẩm Mặc không để ý đến phản ứng của nàng, mà là lạnh lùng ra lệnh, hiện tại, lập tức, chuyển động trong mắt cho ta nhìn. A. Hạ Di căn bản không có kịp phản ứng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, có ý tứ gì? Đảo mắt hạt châu. Em đẹp, tại sao phải đột nhiên đảo mắt hạt châu a? Thẩm Mặc hành vi thật là càng ngày càng xem không hiểu. Hắn luôn luôn như vậy khiến người ra ngoài ý định, để người trở tay không kịp. Bất quá đồng dạng, Thẩm Mặc cho người ta mang đến cảm giác mới lạ cũng là người bình thường hoàn toàn so ra kém. Cùng với Thẩm Mặc, người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện thú vị. Có lẽ một giây trước Thẩm Mặc còn tại cùng ngươi nói chuyện trời đất, một giây sau liền thần không biết bị không hay móc ra một thanh bén nhọn lưỡi dao sắc bén chống đỡ tại lồng ngực của ngươi. Loại thời khắc kia đều đang biến hóa lấy kích thích cảm giác, loại kia hoàn toàn khác biệt tương phản cảm giác, quả thực khiến Hạ Di muốn ngừng mà không được. Tình hình bây giờ cũng chính là như thế. Hạ Di một mặt hoang mang, có chút không xác định lại hỏi thăm một lần, Thẩm Mặc đồng học, ngươi là muốn nhìn ta bại đi sao? Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, không biết cái kia cái đầu nhỏ bên trong lại đang nghĩ cái gì bật ly kỳ của quái. Vừa nói, Hạ Di còn một bên chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng hướng phía Thẩm Mặc phương hướng cong lên mình tấm kia màu hồng phấn miệng nhỏ. Thẩm Mặc cái chán nhất thời dựng thẳng lên mấy đầu hắc tuyến, hắn nâng lên đại thủ, dùng bàn tay của mình hổ khẩu vị trí kẹp lấy Hạ Di thịt tốt tốt gương mặt. Trong lúc nhất thời, Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn tấm kia vốn là cong lên đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra càng thêm đầy đặn dụ hoặc. Thẩm Mặc không lưu tình chút nào đánh gãy Hạ Di ảo tưởng, ta bảo ngươi chuyển động con mắt của mình, không phải để ngươi vứt bị nhãn. Lại cùng ta chơi tiểu tâm tư, ta sẽ dứt khoát đem ngươi con mắt móc ra, mình tự mình kiểm tra. Nghe rõ ràng sao? Hạ Di trừng mắt nhìn, cả người không khỏi nho nhỏ co rúm lại một chút, thật sao? Thẩm Mặc đồng học, ta cái gì đều nghe ngươi, ta bên nhà. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an. Vừa dứt lời, Hạ Di khống chế mắt của mình bộ cơ bắp, cố gắng chừng lớn ánh mắt của mình. Nàng án lấy trên dưới trái phải trình tự hướng phía bốn phía chuyển động ánh mắt của mình. Đột nhiên, đang lúc Hạ Di đem ánh mắt chuyển tới phía trên, làm ra cùng loại mắt trợn trắng động tác lúc, bên tai đột nhiên truyền đến Thẩm Mặc thanh âm, chính là động tác này, bảo trì lại. Nghe tới Thẩm Mặc nói như vậy, Hạ Di vội vàng tiếp tục duy trì lấy mắt trợn trắng động tác. Bởi vì nàng không dám chớp mắt, cho nên cũng không lâu lắm, trong hốc mắt liền truyền đến một tia có chút chát chát cảm giác đau, nơi khóe mắt có bóng ánh nước mắt đang chậm rãi ngưng tụ lại. Hạ Di thanh âm run rẩy nhỏ giọng hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, tốt, tốt sao?" Một bên khác, Thẩm Mặc nhưng không có lập tức mở miệng giải thích, mà là duỗi ra bên cạnh thân con kia cầm cỡ nhỏ đèn tin tay. Lạch cạch một tiếng, Thẩm Mặc mở ra đèn tin chớp mở. Một đạo chói mắt bạch quang chiếu xạ tại Hạ Di trên mặt. Thẩm Mặc vừa quan sát Hạ Di trên mặt thần sắc biến hóa, một bên không ngừng điều chỉnh đèn tin chiếu sáng vị trí. Cuối cùng, hắn đem đèn tin quang nhắm ngay Hạ Di con mắt. Tia sáng mãnh liệt để Hạ Di vô ý thức hai mắt nhắm nghiền, nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mí mắt của nàng bên trên, khiến cho nàng đem con mắt một lần nữa mở ra. Hạ Di ánh mắt tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra phá lệ sáng tỏ, chỉ gặp nàng con ngươi có chút co bảo, đáy mắt chi tiết có thể thấy rõ ràng. Liền ngay cả những cái tia nhỏ bé yếu ớt mạch máu, cũng tất cả đều có thể nhìn một cái không sót gì. Thẩm Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của nàng dưới đáy, giờ phút này xuất hiện trong mắt hắn cảnh tượng cũng làm cho Thẩm Mặc có chút nho nhỏ giật mình. bởi vì Hạ Di ánh mắt dưới đáy cũng đồng dạng khắc lấy một nhóm tiểu nhân không thể lại tiểu nhân mã vạch hình dạng. Chương 68, Hạ Di, ta là mô phỏng sinh vật người. Chương 68, Hạ Di, ta là mô phỏng sinh vật người. Thứ này Thẩm Mặc đã không phải là lần thứ nhất thấy, gần nhất một lần, ngay tại hôm qua, Thẩm Mặc tại trong mắt của mình dưới đáy liền thấy tận mắt. Thẩm Mặc sắc mặt biến đến càng ngày càng nghiêm trọng, trong đầu suy nghĩ trong lúc nhất thời toát ra rất nhiều. Hắn nhớ ký tại trong mắt của mình dưới đáy đồng dạng có dạng này một cái cao độ tương tự mã vạch, đồng thời tại mã vạch đằng sau còn khắc lấy xuất xưởng thương Hạ Thị công nghiệp chữ. Như vậy, Hạ Di cái này mã vạch đằng sau có thể hay không cũng đồng dạng có Hạ Thị công nghiệp tiêu ký. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lập tức bắt đầu thực tiễn kiểm tra. Hắn ra lệnh Hạ Di nói, "Hạ Di, ngươi từ giờ trở đi, chậm rãi đem ánh mắt chuyển tới bên trái." Hạ Di mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là phi thường nghe lời làm theo. Theo ánh mắt chậm rãi chuyển động, đầu kia nhỏ bé mã vạch toàn cảnh bắt đầu một chút xíu nổi lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thẩm Mặc con mắt dừng lại tại vậy được mã vạch phía sau cùng. Nhãn cầu màu trắng bên trên, thình lình hiện hiện lấy bốn cái màu đen chữ nhỏ, Hạ Thị công nghiệp. Thẩm Mặc ánh mắt có chút ngưng lại, lập tức buông lòng tay ra, lui lại một bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới trừ chính Thẩm Mặc bên ngoài, thậm chí ngay cả Hạ Thị công nghiệp Thiên Kim đại tiểu thư cũng là mô phỏng sinh vật người thân thể. Đây cũng quá kỳ quái. Thẩm Mặc một trận là coi là có phải hay không là mình nhìn lầm, lại hoặc là ở trong đó có cái gì khác nguyên do. Nhưng Hạ Di ánh mắt dưới đáy vậy được lạnh như băng mã bạch, lại quả thật xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ánh mắt là nhân thể bên trên yếu ớt nhất bộ vị một trong, huống hồ vẫn là tại như thế bí ẩn ánh mắt dưới đáy, vật kia tuyệt đối không thể nào là bằng vào nhân lực liền có thể mình khắc lên đi. Cho nên dưới mắt có lại chỉ có một khả năng, đó chính là tại mô phỏng sinh vật người xuất xưởng thời điểm, bản thân liền tự mang mã bạch đơn ký. Điểm này tuyệt đối không có khả năng làm được giả. Giờ này khắc này, dù là Thẩm Mặc đấy lòng khiếp sợ đến đâu, lại nhiều a không thể tin được, cũng không cho hoài nghi chứng cứ cùng sự thật liền bày ở trước mắt của hắn, lại làm cho hắn không thể không tin tưởng. Thẩm Mặc, ngươi làm sao rồi? Hạ Di nhu thuận nháy mắt, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Di mềm tiếng nói hỏi. Thẩm Mặc một lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mà không biểu tình mở miệng nói ra. Hạ Di, ngươi lai, ngươi cũng là mô phỏng sinh vật người. Thẩm Mặc thanh âm lạnh lùng như cũ, không có cái gì kịch liệt chập trùng, nhưng trong giọng nói nhiều một tia phức tạp cảm xúc. Hạ Di sửng sốt, con mắt của nàng trừng to lớn, giống như là nghe tới cái gì không thể tưởng tượng nổi thiên phương giả đàm. Thẩm Mặc đang nói gì đấy? Cái gì mô phỏng sinh vật người a? Những chữ này mở ra đến xem, nàng đều có thể nhận ra, thế nhưng là làm sao hợp lại cùng nhau về sau, nàng liền một chút cũng xem không hiểu đây. Hạ Di xấu hổ cười một tiếng, hỏi dò, Thẩm Mặc, ngươi có phải hay không lầm à nha? Mô phỏng sinh vật người, ngươi đang nói cái gì? Ta có máu có thịt, ta làm sao có thể là mô phỏng sinh vật người? Hạ Di giống như là đang cố gắng thuyết phục Thẩm Mặc, lại giống là đang cố gắng thuyết phục chính nàng. Thanh âm của nàng không còn kiên định, tinh tế nghe tới, loan thoáng còn bí mật mang theo một vẻ bối rối cùng không thể tin. Đen nhánh yên tĩnh gian phòng bên trong, chỉ có Thẩm Mặc trên tay đèn tin tại một sáng một tối loay ánh sáng. Cái kia thể tích nhỏ tiểu nhân đèn tin phảng phất biến thành rồi Thẩm Mặc đồ chơi, bị hắn siết trong tay hứng hở mà thưởng thức. Dưới mắt cuối cùng biết, vì cái gì Hạ Di cũng có thể tiến hành liên bóng. Bởi vì Hạ Di căn bản cũng không phải là một người bình thường, cũng không phải một người bình thường. Nàng và mình một dạng có được một bộ mô phỏng sinh vật người thân thể. Thẩm Mặc đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn trên giường hơi có vẻ hồi hộp Hạ Di, cũng không có lập tức nói chuyện. Hạ tại chỉnh lý suy tư trong đầu trước mắt được đến tất cả manh mối cùng tình báo. Thứ nhất, Hạ Di khẳng định không phải trong cô nhi viện người. Thứ hai, trên thân Hạ Di không có võ công, cũng không có trải qua sát thủ bí mật huấn luyện. Trước mắt xem ra, khả năng ngay cả thân thể tố chất cường hóa cũng chưa từng có. Thứ ba, không xác định Hạ Di trong đầu có thể hay không giống như chính mình, trong đầu bị tấy ghép chip, từ đó có một cái có thể liên bóng hệ thống. Thứ tư, xác định Hạ Di có thể tiến hành mạng lưới thế giới giả tưởng liên bóng, nhưng trước mắt còn không biết Hạ Di kết nối quá trình là thế nào. Còn có nàng tiến hành kết nối phương thức lại là cái gì? Đang lúc Thẩm Mặc bên này suy tư thời điểm, một bên khác Hạ Di cũng không có nhàn rỗi. Vài giây đồng hồ trước Thẩm Mặc nói câu nói kia còn tại bên tai của nàng, không ngừng chiếu lại. Hạ Di con ngươi có chút co vào, hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên. Thẩm Mặc đồng học ngươi nói mô phỏng sinh vật người, rốt cuộc là ý gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, mang theo một tia không giảng hòa bối rối. Ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Ngươi mau nói chuyện nha. Thẩm Mặc ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại, trên mặt của hắn thần sắc một lần nữa biến thành rồi nhất quán mặt không biểu tình. Xem ra tựa như là một cái không có tâm tình chập chờn người máy đồng dạng. Thẩm Mặc không có trả lời ngay, mà là cúi người, tới gần Hạ Di mặt. Hắn dùng ngón tay nắm cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hạ Di mặt nháy mắt đỏ bừng lên, tim đập rộn lên, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Mỗi khi Thẩm Mặc dùng loại này áp bách tính ánh mắt nhìn xem nàng thời điểm, khí thế của nàng liền sẽ không tự chủ được mềm xuống tới. Thật giống như Thẩm Mặc là trên thế giới này duy nhất chúa tể giả, hắn chỉ cần nhẹ nhàng bung tay lên, liền có thể khiến người khác toàn bộ thần phục. Thực tế là quá tuấn tú. Hạ Di nhìn thấy Thẩm Mặc giật giật bờ môi, lạnh như băng mấy chữ từ trong miệng hắn bật đi ra. Hạ Di đồng học, làm sao? Ngươi còn chưa tin? Thẩm Mặc vừa nói, một bên khoẹt miệng kéo lên một vòng cười. Đổi bị suy nghĩ một chút, giống như cũng không phải không thể lý giải Hạ Di giờ phút này biểu hiện. Cho dù ai bị vô ưu vô lự, ăn ngon uống sướng hợp lý thành tiểu công chúa một dạng thích hộ hơn 20 năm, bây giờ lại đột nhiên nói cho nàng, nàng căn bản cũng không phải là một con người thực sự, mà là một cái từ máy móc chế tạo ra mô phỏng sinh vật người. Khả năng liền xem như tâm lý tố chất lại cường đại người, cũng sẽ không chịu nhận dạng này tương phản cùng xung kích. Huống chi Hạ Di chỉ là một cái không có nhận qua cái gì đả kích, bị Hạ gia nghiêm ngặt bảo hộ nhà ấm tiểu kiều hoa mà thôi. Đã như vậy, vậy hôm nay hắn liền để vị này Hạ Di tiểu công chúa hào hào nhận rõ một chút thân phận của mình cùng tình cảnh. Hạ Di đồng học là thời điểm nên để ngươi biết chính ngươi trên thân bí mật. Không, ta không có không tin. Ngươi. Hạ Di đập nói lắp ba nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt trước mặt Thẩm Mặc lại bắt đầu chuyển động. Chỉ là Thẩm Mặc quay người lại công phu, hắn một lần nữa đem vươn tay ra đến, khoan hậu trên bàn tay cũng không biết khi nào nhiều một mặt tiểu biến tính. Thẩm Mặc giải quyết việc chung, nghiêm túc thận trọng nói, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn mình rốt cuộc là người vẫn là mô phỏng sinh vật người đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Hạ Di thanh âm yếu ớt, mang theo vẻ mong đợi cùng sợ hãi. Thẩm Mặc không có trả lời, mà là lạnh lùng nói, mở to hai mắt. Chương 69, Hạ Di, trời sập. Chương 69, Hạ Di, trời sập. Hạ Di sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy một trận không hiểu hàn ý từ lưng chui lên tới. Nàng vô ý thức muốn dây rủa, nhưng thân thể bị trói đến xích sao, căn bản là không có cách động đậy. Con mắt của nàng tại trong hốc mắt chuyển động mấy lần, ý đồ lý giải Thẩm Mặc ý đồ. Đây là ý gì? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất an. Thẩm Mặc không có trả lời, mà là một tay dùng đèn tin nhắm ngay Hạ Di con mắt, một cái tay khác đem tiểu viên kính nâng tại trước mặt của nàng. Trứng mắt tia sáng để Hạ Di nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng Thẩm Mặc ngón tay cưỡng ép chống ra mí mắt của nàng. Mình nhìn. Thanh âm của hắn băng lãnh mà thể mệnh lệnh. Hạ Di cảm thấy một trận cảm giác gáp bách mãnh liệt, phản phất thân thể của mình không thuộc về mình nữa. Con mắt của nàng tại cường quang hạ có chút rung động, chịu đựng trong hốc mắt chuyển đến chua xót cảm giác hướng phía viên kia tiểu viên kính nhìn lại. Bị sinh lý tính nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, Hạ Di ánh mắt run rẩy càng thêm lợi hại. Bởi vì nàng từ đèn tin tia sáng một cái nào đó đặc biệt góc độ bên trong nhìn thấy, mắt phải của mình ánh mắt dưới đáy, mơ hồ hiện ra một cái nhỏ bé mã bạch, bên cạnh còn có một nhóm cơ hồ nhìn không thấy chữ nhỏ, Hạ Thị Công nghiệp. Mã bạch quý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nàng thật không phải là nhân loại bình thường, mà là một cái mô phỏng sinh vật người. Hạ Di trong đầu hỗn loạn tương mừng, hô hấp của nàng trở nên gấp rút, ngực kịch liệt chập trùng, không, không có khả năng. Người đang gặp ta. Ta làm sao có thể là mô phỏng sinh vật người? Ta có ký ức, ta có tình cảm, ta có yêu thương ba ba mụ mụ của ta. Những này làm sao có thể đều là giả? Hạ Di nước mắt không bị khống chế chảy xuống, thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại, hiện tại ngươi nói cho ta, ta hơn 20 năm nhân sinh và tình thân đều là giả. Cái này sao có thể? Ngươi những ký ức kia là giả, ký ức là có thể tẩy ghép Thẩm Mặc đánh gãy nàng, ngữ khí lanh khốc mà kiên định, muốn tại mô phỏng sinh vật não người bên trong đưa vào một đoạn ký ức vô cùng đơn giản, chỉ cần tẩy ghép một chương nạp mẹ cấp bậc nhỏ bé chip liền có thể làm được. Thẩm Mặc nói ra miệng nghe càng phát ra lạnh lùng, mà những này ngươi cho rằng chân thực, khả năng chỉ là một đoạn chương trình thôi. Còn có về phần ngươi nói cái kia ảo giác, kỳ thật đều là mạng lưới không gian dòng số liệu. Thẩm Mặc thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo, ý thức của ngươi có thể nối vào mạng lưới, nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Đây chính là vì cái gì ngươi có thể nhìn thấy ta? Bắt cóc thiếu nữ áo trắng, còn bắn chết Cát Lam nguyên nhân. Hạ Di túi đầu xuống, đầu ngón tay trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, ngón tay chăm chú nắm lấy lòng bàn tay của mình. Giờ phút này trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, phản phất có thứ gì tại chỗ sâu ngao ngoe muốn động, ý đồ xông phá loại nào đó bình chướng. Không có dấu hiệu nào, nàng nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới khi còn bé những cái kia ấm áp hồi ức, nhưng Thẩm Mặc lại giống một thanh đao sắc bén, cắt đứt nàng đối quá khứ tín nhiệm. Mặc dù biết Thẩm Mặc nói đều là sự thật, dạng này kỹ thuật đúng là bọn hắn cái này qua kỹ phi tốc phát triển thời đại, hoàn toàn có khả năng thực hiện. Nhưng Hạ Di vẫn là không dám tin tưởng cái này sự thật tàn khốc, nàng có chút lung lay đầu, nước mắt vải mặt mũi tràn đầy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạ Di trong miệng tự lẩm bẩm thì thầm. Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia ngày bình thường sáng tỏ như óng ánh ngôi sao mắt to, trong lúc nhất thời trở nên lỗ trống không ít. Đột nhiên được đến chân tướng lực trùng kích quá lớn, khiến cho nàng cho tới nay thế giới quan đều nhận rung chuyển. Hạ Di cả người trên dưới toàn thân run rẩy không ngừng, nguyên bản anh đào sắc bờ môi giờ phút này cũng biến thành thương bạch vô cùng, nàng nhẹ nhàng nhúc nhích bờ môi nói, thật đáng sợ. Vậy ta đến cùng là ai? Ta đến cùng là từ đâu đến? Vì sao lại sáng tạo ra ta? Hạ Di tâm bỗng nhiên trầm xuống, phản phất rơi vào vực sâu không đáy. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ lên, ta đến cùng là cái gì? Ta chỉ là một cái máy móc sao? Hạ Di giống như là một cái gì cũng đều không hiểu mới sinh hài nhi đồng dạng, lại lớn lại ngốc con ngươi màu đen nhìn xem Thẩm Mặc mặt, giống như là đang hỏi Thẩm Mặc, cũng giống là đang hỏi chính mình. Suy nghĩ dung chuyển ở giữa, Hạ Di cảm giác bên thai của mình tràn ngập đủ loại tiếng ồn ào âm, trong đó nhất là lấy Thẩm Mặc thanh âm nổi bật nhất cũng rõ ràng nhất. Thẩm Mặc lời mới vừa nói, không ngừng tại Hạ Di trong đầu quanh quẩn, ngươi cũng là mô phỏng sinh vật người, ngươi cũng là mô phỏng sinh vật người, ta cũng là mô phỏng sinh vật người. Đột nhiên, Hạ Di trong đầu linh quang lóe lên, nàng chú ý tới cái kia đặc thù cũng chữ. Thẩm Mặc vì sao lại nói cũng? Chẳng lẽ chính hắn cũng là? Mang theo sự nghi ngờ này, Hạ Di lôi trống trong mắt cuối cùng một lần nữa hội tụ lên một điểm ánh sáng sáng. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, nhưng lại xen lẫn loại nào đó bệnh trạng hư vấn. Thẩm Mặc, ngươi vừa mới có phải là nói ngươi cũng là mô phỏng sinh vật người? Cái này cũng là có ý gì? Thẩm Mặc trong mắt lóe lên một tia ánh mắt tán thưởng. Hạ Di mặc dù đầu óc có bệnh, nhưng không thể không nói, cảm giác của nàng tại tầm thường người bình thường bên trong cũng coi là phi thường nhạy cảm, nàng vẫn là rất biết bắt trọng điểm. Tỷ như giờ này khắc này, dù là nàng đối với mình hơn 20 năm qua hình thành chính mình là nhân loại thế giới quan nhận to lớn xung kích, Hạ Di chẳng những không có sụp đổ, ngược lại trong đầu còn nghĩ tới Thẩm Mặc lời nói bên trong lỗ thủng. Cái này cũng không tính là gì bí mật, nói cho Hạ Di cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hú hồ, Thẩm Mặc trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn đối đãi sự vật ý nghĩ luôn luôn tương đối dài xa. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, mình cùng Hạ Di ánh mắt bên trong đều bị khắc lên Hạ Thị Công nghiệp bốn chữ. Điều này nói rõ, hai người bọn hắn dưới mắt vốn có bộ thân thể này nơi phát ra là một dạng, đều cùng Hạ gia tài phiệt thoát ly không được quan hệ. Mà Hạ Di, bản thân liền là Hạ gia tài phiệt duy nhất thiên kim. Ở trong đó, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít tồn tại liên quan nào đó. Có lẽ, chủ động nắm lấy Hạ Di manh mối này, còn có thể nô ra không ít hữu dụng tình báo. Bất quá việc này nhưng cũng không phải đơn giản như vậy, còn cần khảo nghiệm một chút Hạ Di bản nhân đến tuột cùng có thể hay không tin, có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc lấy lại tinh thần, như là liệp ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hạ Di con mắt, nói, không sai, ta vừa mới nói là, ta cũng là mô phỏng sinh vật người, liền giống như ngươi. Thẩm Mặc câu nói này mới ra, Hạ Di trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia nhàn nhạt kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền thản nhiên tiếp nhận. Nàng đang nghĩ đang nói cái gì, nhưng chưa từng nghĩ, trước mặt Thẩm Mặc dừng một chút, lại mở miệng nói ra, không chỉ có như thế, ta còn có thể nói cho ngươi, Hạ Di, ngươi cùng ta đồng dạng, chúng ta vẫn là cùng một nhóm ra sân mô phỏng sinh vật người. Nói một cách khác, hai người chúng ta đều là Hạ Thị công nghiệp xuất phẩm sản phẩm, nói thành là cùng một nhóm xuất xưởng minh đệ tỷ muội cũng không đủ. Vừa dứt lời, Hạ Di đột nhiên mãnh liệt lắc đầu, trời sập. Nhân sinh chưa từng có như thế sụp đổ qua. Không phải là bởi vì nàng có thể là mô phỏng sinh vật người, mà là Thẩm Mặc câu kia, huynh muội. Chương 70, hứa hẹn chương 70, hứa hẹn Hạ Di mất khống chế lớn tiếng nói, đừng. Ta mới không muốn khi ngươi muội muội, ta muốn làm Thẩm Mặc bạn học ngươi bạn gái. Thẩm Mặc hoàn toàn bị Hạ Di vô ý thức thốt ra kinh sợ một cái chớp mắt. Nhưng phản ứng của hắn tốc độ thật nhanh, trên mặt vẹn vẹn chỉ là hiện lên một nháy mắt kinh ngạc, sau đó tựa như giọt mưa lọt vào đại hải, một lần nữa biến không có chút rung động nào. Thẩm Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Hạ Di đồng học quả nhiên là cái đầu óc lý không rõ, cái này đến lúc nào rồi, nàng quan tâm điểm lại là trở thành muội muội vẫn là bạn gái. Thẩm Mặc cũng không có đem Hạ Di câu này thốt ra để ở trong lòng, đối với một bệnh nhân đến nói, bản thân liền không nên cùng nàng quá mức so đo. Tương phản, Thẩm Mặc trong đầu xuất hiện một loại khác hoàn toàn tương phản ứng đối biện pháp. Hắn dự định để Hạ Di cái này một vị không biết trời cao đất rộng, không biết lòng người hiểm ác nhà ấm tiểu công chúa, ý thức được mình bây giờ tình cảnh. Không sai, Thẩm Mặc dự định dọa một cái Hạ Di. Nói làm liền làm, Thẩm Mặc bên miệng gạt ra một câu cười lạnh, thanh âm nha ép càng phát ra trầm thấp, nói: "Hạ Di đồng học, ngươi bây giờ có phải là còn không có làm rõ ràng sự tình trạng, còn không có nhận rõ mình thế cục hôm nay?" Thẩm Mặc cúi người, từ gầm giường trong ngăn kéo rút ra một thanh tiểu mới nhất thức công nghệ cao súng ngắn. Súng ngắn tại Thẩm Mặc trong tay tựa như là một cái đồ chơi, hai ba lần qua đi, Thẩm Mặc dùng tay nâng lấy thương họng súng đen ngòm, chống đỡ lên Hạ Di cái chán. "Ta tới nhắc nhở ngươi một cái đi, thân ái Hạ Di đồng học. Ngươi là mô phỏng sinh vật người, ta cũng là mô phỏng sinh vật người. Mà bây giờ ngươi còn đã biết ta muốn che giấu tung tích, đó chính là ta là một sát thủ. Tại bây giờ trong cái xã hội này, chết mất một cái mô phỏng sinh vật người, còn có thể lại làm ra giống nhau như lúc vô số cái. Không có người sẽ để ý một cái nho nhỏ, không có ý nghĩa mô phỏng sinh vật người chết sống." Ngươi nói, Thẩm Mặc con ngón trỏ thon dài, chống trải yên tĩnh gian phòng bên trong vang lên một tiếng nạp đạn lên nòng tiếng vang. Một giây sau Thẩm Mặc thanh âm giống như là từ địa ngục mà đến ác quỷ băng lãnh. Hạ Di nghe tới Thẩm Mặc tiếp tục nói, "Ta giết ngươi không phải càng có thể bảo vệ tốt bí mật của ta, dù sao người chết là vĩnh viễn sẽ không để lộ bí mật. Đã ngươi là mô phỏng sinh vật người, cái kia thanh ngươi giết, tại ta mà nói cũng không có cái gì lớn không được. Có phải là đạo lý này a?" Thẩm Mặc thanh âm đôi điều quỷ dị có chút dương lên. Kỳ thật cái này vài câu đều chỉ là Thẩm Mặc hù dọa Hạ Di lý do thoái thác, Hạ Di thân phận đến cùng vẫn còn có chút đặc thù, cũng không phải là tùy tiện liền có thể tùy tiện loạn giết. Giết nàng, Hạ Thị công nghiệp bên kia cũng không tốt bàn giao. Còn có một mực luôn luôn đi theo tại Hạ Di bên người vị kia phúc bá quản gia, mặc dù Thẩm Mặc chỉ là cùng hắn đơn giản đánh qua mấy cái đối mặt. Từ nhất cử nhất động bên trong, còn có chính Thẩm Mặc trực giác cảm giác bên trong, cũng có thể nhìn ra vị kia quản gia phúc bá cũng là một vị nhân vật không đơn giản. Dưới mắt nếu quả thật đem Hạ Di cho dắt rơi, đến tiếp sau phiền phức sợ rằng sẽ không ít. Thẩm Mặc tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, cũng sẽ không dễ dàng cứ như vậy qua loa chấm dứt Hạ Di sinh mệnh. Nói nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn Hạ Di một cái minh sát thái độ thôi. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Mặc cũng suy nghĩ lát nữa không có cùng Hạ Di liên thủ khả năng. Dù sao tại bọn hắn mô phỏng sinh vật người thân phận về sau, còn có cô nhi viện, hệ thống, tổ chức, Hạ Thị công nghiệp chờ một chút, tất cả đều là không dễ chọc đại bối cảnh. Hiện tại nhất đầu tiên, cũng là chuyện quan trọng nhất chính là, tiếp xuống liền muốn nhìn xem Hạ Di trả lời là cái gì. Có lẽ là Thẩm Mặc thanh âm quá mức âm trầm, Hạ Di không khỏi nho nhỏ dùng mình một cái. Ngay từ đầu, nàng là thật coi là Thẩm Mặc đối nàng động sát tâm, nhưng Hạ Di trực giác để nàng nhìn ra dấu kín ở trong mắt Thẩm Mặc một vòng suy nghĩ sâu xa. Lại thêm Hạ Di cho tới nay theo dõi Thẩm Mặc lâu như vậy, nàng dám nói trên thế giới này trừ chính Thẩm Mặc bên ngoài, hiểu rõ nhất Thẩm Mặc khẳng định là chính Hạ Di. Không có người so hắn càng có thể hiểu rõ Thẩm Mặc một cái nhăn mày một nụ cười. Hạ Di mới là thích hợp nhất Thẩm Mặc người, không có cái khác. Nghĩ tới đây, Hạ Di chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định nói, "Thẩm Mặc, ngươi không thể giết ta." Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, "Ồ, vì cái gì?" "Hạ Di đồng học thật không sợ chết?" "Không, không phải, ta mặc dù không sợ chết, nhưng ta vẫn là rất sợ đau." Hạ Di thanh âm yếu khuyết, nhưng nàng vẫn là quật cường hất cằm lên, mà lại ta tốt xấu vẫn là trên danh nghĩa Hạ Thị công nghiệp thiên kim tiểu thư, "Thẩm Mặc, ngươi nếu là giết ta, ngươi khẳng định sẽ bị cảnh sát phát hiện." Thẩm Mặc như cũng duy trì giờ thương tư thế, lại như cũng một câu cũng không nói. Kỳ thật, Hạ Di nói tới cái này mấy điểm, chính hắn trong lòng cũng minh bạch. Hạ Thị công nghiệp coi là thai to mặt lớn đại tài phiệt, thật cùng loại này ra đại nghiệp đại tài phiệt đối kháng bắt đầu, cho dù là chính Thẩm Mặc, cũng nhất định cũng không chiếm được cái gì tốt quả ăn. Huống hồ bản thân hắn cũng là ý không ở trong lời, mục đích chủ yếu là thăm dò Hạ Di thái độ thôi. Tại Hạ Di không có xác thực biểu đạt ra ý nguyện của mình trước đó, Thẩm Mặc hắn cũng là sẽ không dễ dàng nhả ra. "Hạ Di đồng học, ngươi biết không, giống ta dạng này sát thủ, qua đều là lâu dài tại trên mũi dao liếm máu sinh hoạt. Cảnh sát cái gì, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao?" Hạ Di sửng sốt một chút, cặp kia mắt to nháy lại nháy, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy hôm nay Thẩm Mặc nói lời bên trong luôn có mặt khác một tầng ý tứ, liền phảng phất lời nói bên trong có chuyện. Thẩm Mặc giống như đang nhắc nhở nàng, lời nói chưa hề nói đến trọng điểm bên trên. Có lẽ Thẩm Mặc muốn nghe tới trả lời, cũng không phải là mới nàng nói tới trả lời. Bất quá bộ dạng này vừa đến một lần cũng làm cho Hạ Di trong lòng thoáng buông xuống mặt mượn. Bởi vì nàng biết hôm nay Thẩm Mặc là sẽ không thật giết nàng. Thẩm Mặc là một sát thủ, nếu như hắn thật muốn giết mình, cần gì phải sẽ còn cố ý bồi nàng nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Di nghiêm túc nghĩ, Thẩm Mặc đến tột cùng muốn để lời nàng nói là cái gì đây? Đột nhiên Hạ Di trong đầu linh quang lóe lên, nàng nghĩ đến Thẩm Mặc sát thủ thân phận. Nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, đổi lại chính nàng là một sát thủ, dưới mắt bị một cái khác không liên quan người xa lạ biết mình muốn ẩn giấu sát thủ thân phận. Thế nhưng là lại không thể thật giết đối phương, như vậy Thẩm Mặc hắn giờ này khắc này muốn lấy được nhất liền hẳn là một cái hứa hẹn, lại hoặc là nói là một cái cam đoan, Thẩm Mặc đây là muốn xác nhận lập trường của mình, đến tột cùng là đứng tại phương kia. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Hạ Di trong mắt lập tức một lần nữa giấy lên ánh sáng chói mắt sáng. Cái này còn phải nói sao? Nàng khẳng định là muốn đứng tại Thẩm Mặc một phương này, A Hạ Di hoàn toàn không có đang do dự, lập tức không kịp chờ đợi lớn tiếng hô lên, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi đừng có giết ta, ta nhất định giúp ngươi bảo thủ bí mật." "Ta phát hiện." Vừa dứt lời, Thẩm Mặc vung tay lên, động tác lưu loát thu hồi ở trong tay súng ngắn. Hắn được đến mình muốn được đến đáp án, Hạ Di lập trường phi thường trọng yếu, đã Hạ Di lựa chọn đứng tại phía bên mình, vậy kế tiếp cũng không phải không cùng Hạ Di liên thủ khả năng. Nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt. Dưới mắt, khẩu súng này tác dụng tự nhiên liền không lớn. Bất quá, Thẩm Mặc luôn luôn tính tình rất là cẩn thận cảnh giác, chỉ bằng Hạ Di trên miệng hứa hẹn, cũng không thể để hắn hoàn toàn yên lòng. Để cho an toàn, hắn còn cần một chút có thể kiểm chế lại đối phương thật sự thẻ đánh bạc. Nên dùng cái gì biện pháp ngắn gọn hữu hiệu kiểm chế lại Hạ Di đâu? Chương 71, kết nối chương 71, kết nối. Thẩm Mặc đứng thẳng người, dùng tay sờ soạn lấy cằm của mình tự hỏi. Đã Hạ Di cũng có thể cùng cái kia điện tử mạng ảo thế giới liên võng, có lẽ hắn có thể trực tiếp tại Hạ Di trong ý thức đánh lên một cái ký hiệu neo điểm. Muốn làm được điểm này, liền đầu tiên cần lần nữa tiến vào cái kia lưới điện tử không gian nào mới được. Hạ quyết tâm về sau, Thẩm Mặc xoay người sang chỗ khác, ngữ khí lạnh lùng nói, "Hạ Di, đã ngươi minh xác lựa chọn đứng đội, vậy ta liền sẽ không giết ngươi. Nói thật, ngươi trước mắt với ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp." Nghe tới Thẩm Mặc nói như vậy, Hạ Di tâm thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy một trận thất lạc. Nàng nhìn xem Thẩm Mặc bóng lưng, đột nhiên có một loại xúc động, muốn tới gần hắn, muốn hiểu rõ hắn càng nhiều. "Thẩm Mặc." Nàng nhẹ giọng kêu tên của hắn, thanh âm trong mang theo một tia thăm dò. "Cái gì?" Thẩm Mặc không quay đầu lại. "Vậy chúng ta bây giờ xem như đồng loại sao? Hoặc là nói, chúng ta là minh hữu sao?" Hạ Di thanh âm có chút run rẩy, phản phất đang mong đợi cái gì. Thẩm Mặc rốt cục xoay người qua, hắn một lần nữa ngồi trở lại bên người Hạ Di, mà không biểu tình, giải quyết việc chúng nói, "Thật xin lỗi, hiện tại còn không tính là." Hạ Di sửng sốt, nước mắt còn treo tại trên gương mặt, ánh mắt lại có chút mờ mịt. Nàng không rõ Thẩm Mặc ý tứ, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thẩm Mặc hỏi Hạ Di, nói, "Hạ Di, ngươi muốn làm đồng loại của ta cùng minh hữu sao?" Hạ Di lấy lại tinh thần, đặc biệt kiên định trọng trọng gật đầu. "Vậy nếu như ta nói ta muốn cùng ngươi tiến hành kết nối về sau, chúng ta mới có thể làm đồng loại cùng minh hữu, ngươi có bằng lòng hay không?" Thẩm Mặc con mắt phản phất hội tụ một bãi sâu không thấy đáy đại hải, lại giống là có một bãi vô hạn vòng xoáy, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện hãm sâu đi vào. Hạ Di cơ hồ là không có chút gì do dự, lập tức không kịp chờ đợi hồi đáp, "Ta nguyện ý." Đây chính là Thẩm Mặc cái, là cái kia để nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy đối tượng thầm mến, Thẩm Mặc nói ra yêu cầu nàng lại thế nào có thể sẽ không đồng ý đâu. Thú hổ. Hạ Di có chút xấu hổ rời đi mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng non mềm làn da lại đỏ một mảng lớn. Nếu như nàng không có nghe lầm, vừa rồi Thẩm Mặc chính miệng nói thế nhưng là muốn cùng ngươi tiến hành kết nối. Kết nối? Một nam một nữ muốn nối liền cùng một chỗ, kia còn có thể là cái gì kết nối a? Không nghĩ tới Thẩm Mặc bề ngoài xem ra lãnh khốc như vậy nghiêm túc, trên thực tế lại là như thế nhiệt tình không bị cản trở. Hạ Di mặc dù thầm mến Thẩm Mặc lâu như vậy, nhưng nhiều lắm là cũng liền chỉ là dám ở trong đầu não bổ một chút hai người hẹn hò thân mật chẳng diện. Cái khác càng thêm khác người sự tình, nàng thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Dù sao Hạ Di mặc dù dung mạo xinh đẹp, là Đông Hải Đại học công nhận giáo hoa, nhưng trên thực tế nàng cũng không có giao du bạn trai. Một cái là bởi vì Hạ Di ánh mắt yêu cầu vốn là cao, nàng là cái nha cậu, phổ thông khác phái căn bản là nhập không được Hạ Di mắt. Cho dù là hiện tại, hơn 20 năm trôi qua, cũng chỉ có một cái hết sức không giống bình thường Thẩm Mặc mới thật không dễ dàng gây nên Hạ Di chú ý. Nguyên nhân thứ hai là Hạ Di bản thân liền có chút tình cảm bệnh thích sạch sẽ, chính nàng là mẫu đơn, tự nhiên cũng liền hướng tới tình cảm một lòng người. Đây cũng là nàng một cái cho tới bây giờ không có cáo chi qua người khác bí mật nhỏ, cho dù là quan hệ coi như không tệ quê mật đường tư giao, Hạ Di cũng không có nói với nàng qua. Mà bây giờ xã hội này, thỏa mãn điểm này khác phái nói thành là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không đủ. Nhưng Thẩm Mặc không giống, Hạ Di trong đầu hiện ra Thẩm Mặc thân ảnh đến, nàng theo dõi Thẩm Mặc lâu như vậy đến nay, hắn thật hoàn toàn không có cái gì sống về đêm cùng giải trí hoạt động, trời thiên đô là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Duy nhất một lần đi quán ăn đêm, cũng vẫn là Lâm Chính Hùng té lầu một lần kia. Thẩm Mặc không chỉ có bề ngoài bên trên là Hạ Di lý tưởng hình, liền ngay cả nội tại cũng hoàn toàn phù hợp Hạ Di cảm nhận ở trong tốt nhất lý tưởng hình. Hiện tại, Thẩm Mặc liền muốn đối nàng làm một chút xấu hổ sự tình. Vậy làm sao có thể gọi Hạ Di không kích động? Hạ Di không dám giống trước đó một dạng lớn mật nhìn chằm chằm Thẩm Mặc con mắt nhìn, mà là lựa chọn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Gò má nàng bên trên màu đỏ còn tại hướng về bốn phía lan tràn, một mực lan tràn đến tinh tế cổ. Hạ Di bình hai, lặng lặng nghe trước mặt Thẩm Mặc thanh âm, nàng trái tim khống chế không nổi nhảy loạn bắt đầu, giống như là xông vào một con lạc đường mai con, đông đụng tây đụng, đưa nàng cánh cửa lòng đâm đến rối tinh rối mù. Đông đông đông. Hạ Di nghe tới Thẩm Mặc tiếng bước chân, một chút tiếp lấy một chút, hắn ngay tại đi đường. Chờ chút. Hạ Di đột nhiên ý thức được, Thẩm Mặc cái này tiếng bước chân làm sao không đúng rồi. Thanh âm hẳn là từ nhỏ đến lớn mới đúng, nhưng nàng bây giờ nghe cái này lại là từ lớn đến nhỏ. Thẩm Mặc chẳng lẽ cách nàng càng ngày càng xa sao? Thẩm Mặc muốn đi đâu? Trong lòng Hạ Di quý lên, chợt một chút, mở mắt ra. Nàng mở mắt ra trong nháy mắt đó, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mặc đi đến cách đó không xa khác một bên tủ đầu giường trước, cầm một cái thứ gì, sau đó một lần nữa trở về tới trước mặt nàng bóng lưng cao lớn. Vừa nhìn thấy Thẩm Mặc không hề rời đi mình, Hạ Di lập tức thở dài một hơi, lần này nàng cuối cùng có thể yên lòng. Nhưng Hạ Di cũng không dám lại giống trước đó như thế nhắm chặt hai mắt, ai biết chờ chút Thẩm Mặc có thể hay không lại đột nhiên đổi ý, sau đó lập tức quay đầu rời đi. Vẫn là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tương đối có thể làm cho nàng yên tâm. Hạ Di thấy Thẩm Mặc hơn nửa ngày chỉ là đứng ở trước mặt hắn, nhưng không có động tác khác, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được trước mở miệng hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi làm sao rồi? Nhanh lên một chút đến nhà." Nghe tới Hạ Di thúc giục, Thẩm Mặc ngược lại là xem ra hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng, bất quá hắn vẫn là cái gì cũng không nói. Một giây sau, một trận điều hưu gió nhẹ lướt qua, Thẩm Mặc động tác nhanh đến cơ hồ khiến nhân loại nhìn bằng mắt thường không rõ. Thẩm Mặc ép xuống thân thể, hai tay chống tại Hạ Di lô thai hai bên. Sau đó, hắn duy trì cái tư thế này, giống như là đang suy tư cái gì, như là bị thi triển đứng im pháp thuật, lại bất động. Hạ Di cắn môi một cái, nhìn xem Thẩm Mặc tấm kia so bình thường xem ra còn muốn bị phóng đại gấp mấy lần khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt một trận lại một trận hoảng hốt. Chương 72, an toàn phòng hộ chương 72, an toàn phòng hộ khoảng cách gần quan sát, nàng phát hiện, Thẩm Mặc làn da tốt quả thực cùng nàng da của mình đều tương xứng. Trong lòng có một cái hưng phấn tiểu nhân ngay tại không ngừng địa phất cờ hò reo lấy, thân ái Thẩm Mặc đồng học, mau lại đây đi, mau lại đây đi. Rốt cục, tại Hạ Di đầy mắt trong chờ mong, Thẩm Mặc hướng nàng chậm rãi vươn đại thủ. Đột nhiên Hạ Di nghĩ đến một cái chờ gấp giải quyết sự tình, theo nàng biết, Thẩm Mặc là độc thân lại không có bất kỳ cái gì sinh hoạt cá nhân cùng giải trí hoạt động, hiện tại bọn hắn liền muốn tiến hành kịch liệt trên giường vận động, cái kia không có cái kia sao được. Đột nhiên ý thức được điểm này về sau, Hạ Di gấp lớn tiếng kêu dừng Thẩm Mặc, thanh âm của nàng đều trở nên bé nhọn, chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút. Thẩm Mặc đại thủ dừng lại tại trong giữa không trung, hắn rủ xuống mắt thấy tới, một mặt không hiểu, làm cái gì máy bay? Chẳng lẽ Hạ Di tại Lâm Môn một cấp thời điểm nhưng lại đột nhiên đổi ý rồi? Thẩm Mặc híp mắt lại, sắc mặt có chút không vui, hắn bình tĩnh âm thanh hỏi, làm sao? Hạ Di có chút xấu hổ, ấp úng mở miệng nói ra, đây chính là, loại lời này để hắn một cái thuần khiết hoàng hoa khuê nữ làm sao nói ra được nhà, Thẩm Mặc người này cũng thật sự là, chẳng lẽ không có một chút làm nam sinh tự giác sao? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Thẩm Mặc nói lời, một chút cũng không để lại tình. Hạ Di kiên trì, nhắm chặt hai mắt, cứng cổ, giống như là liệt sĩ đứt cổ tay như vậy oanh liệt. Đã Thẩm Mặc đều nói như vậy, kia nàng liền dứt khoát cũng nói trắng ra tốt, đến lúc đó xem ai càng mất mặt. Thẩm Mặc, ngươi muốn cùng ta tiến hành kết nối chẳng lẽ ngươi không nên trước đó trước chuẩn bị kỹ càng tiểu vũ tàn sao? Hạ Di mặt đỏ giống như là lập tức có thể nhỏ ra huyết, nhưng là loại này nguyên tắc tính vấn đề cũng không thể qua loa. Hạ Di mặc dù nguyện ý cùng Thẩm Mặc thân mật, thậm chí có thể hai người hợp hai là một, nhưng là nàng trước mắt cũng không muốn làm ra nhân mặt đến, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ đâu. Nghe Hạ Di, lúc này đến phiên Thẩm Mặc sử sốt. Hắn vô ý thức trả lời một câu, "A." Nhưng Thẩm Mặc tốc độ phản ứng cũng không chậm, chỉ là ở trong lòng đơn giản mặc niệm mấy lần Hạ Di lời mới vừa nói. Cái gì kết nối cái gì tiểu vũ tán một giây sau, hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Hạ Di cái này cái đầu nhỏ bên trong đều đang nghĩ những thứ gì đâu? Thẩm Mặc trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ ngay từ đầu Hạ Di nàng coi là kết nối chính là cái kia kết nối sao? Thẩm Mặc đánh giá Hạ Di kia đỏ không thể lại đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức liền càng thêm nhận định chính mình suy đoán. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng giải thích, Hạ Di còn tưởng rằng Thẩm Mặc không có minh bạch nàng ý tứ, nhanh chóng mở miệng lần nữa bổ sung nói, "Thẩm Mặc, không có cái kia tiểu vũ tán vậy ta sẽ mang thai. Dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta đều vẫn là Đông Hải đại học sinh viên đâu." Hạ Di vừa nói, một bên bụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Thẩm Mặc mặt, dừng một chút, nàng đi cuối cùng lời muốn nói cũng một hơi toàn bộ nói xong, "Ta biết ngươi rất gấp, nhưng là ngươi đừng nội, tối thiểu chờ chúng ta hai đều tốt nghiệp lại cân nhắc tiểu hài nhà." Hạ Di màu hồng phấn cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn tại lúc lên lúc xuống có chút khả hít, Thẩm Mặc đã không có kiên nhẫn lại nghe xuống dưới. Nàng đều đang nói cái gì loạn thất bát tạo sự tình đâu? Thẩm Mặc đội vàng đánh gãy Hạ Di, hắn thu hồi chèo chống tại Hạ Di đầu hai bên lỗ hai bên cạnh cánh tay, dùng sức ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, "Ngừng ngừng ngừng. Dừng lại. Ta nói, Hạ Di đại tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta ý tứ rồi?" Thẩm Mặc cau mày, sắc mặt xem ra càng thêm băng lãnh, hắn ngữ khí lạnh lùng nói, "Vừa rồi ta nói cho ngươi kết nối không phải để chúng ta hai người tiến hành trên thân thể kết nối." Hạ Di một đôi mắt to xem ra hơi nước bị mờ, nàng mê mẩn chừng chừng nhìn về phía Thẩm Mặc, hỏi, "A, Thẩm Mặc đồng học, đó là cái gì ý tứ?" Xem ra Hạ Di nàng cũng không phải là ra vẻ hiểu biết, mà là thật tâm tư đơn thuần, căn bản cũng không có minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, rốt cục xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, "Ta nói kết nối là chỉ đầu góc của chúng ta tiến hành kết nối." Thẩm Mặc tiếng nói vừa dứt, toàn bộ trong phòng ngủ lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Hạ Di con mắt trừng rất lớn, trừng lăng lăng nhìn xem Thẩm Mặc, tốt nửa thiên đô không có chớp một cái. Một giây trước Thẩm Mặc trả lời còn tại bên tai của nàng không ngừng chiếu lại. Không nghĩ tới làm nửa ngày, vậy mà là Hạ Di chính nàng nghĩ sai. Cái gì kết nối không kết nối, ngay từ đầu liền căn bản cũng không phải là trong lòng nàng suy nghĩ cái chủng loại kia kết nối. Nguyên lai Thẩm Mặc trong miệng nói là đại não kết nối. Thật là trắng kích động. Hạ Di xấu hổ không dám ngẩng đầu, nàng rủ xuống tầm mắt, chăm chú nhìn chằm chằm mình cái cầm một khối nhỏ khu vực nhìn, hận không thể tại chỗ tìm một mảnh đất may chui vào. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nói những cái kia cái gì tiểu vũ tán, mang thai loại hình chủ đề, Thẩm Mặc có thể hay không cảm thấy tư tưởng của nàng quá phong túng, là một cái sinh hoạt cá nhân phi thường tùy tiện nữ sinh đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Di sắc mặt càng phát ra đỏ lên, thậm chí so vừa rồi bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm lên mỏng đỏ còn muốn đỏ. Nhưng lúc này đây cũng không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì mất mặt cùng xấu hổ. Nàng làm như thế nào cùng Thẩm Mặc giải thích mình vừa rồi phát biểu a? Thời gian qua nửa ngày, Hạ Di mới nhỏ giọng hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, ta kỳ thật vừa rồi, ta không phải ý tứ kia, ta không tùy tiện, ta cũng là lần thứ nhất." Hạ Di bờ môi khép khép mở mở lời còn chưa nói hết, một giây sau, liền lập tức bị Thẩm Mặc đánh gãy. Thẩm Mặc hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, lưu lại một cái góc cạnh rõ ràng bên mặt. "Tốt, ta biết ngươi ý tứ." Nhàn thoại nói, "Hiện tại thời gian cũng không sớm, chuyện mới vừa rồi kia coi như chưa từng xảy ra đi." Thẩm Mặc hắng giọng một cái, nói, "Nếu là hắn lại không kịp thời đánh gãy Hạ Di, chỉ sợ vị này Hạ thị công nghiệp thiên kim đại tiểu thư lại muốn nói ra chút cái gì khác kinh thế hai cuộc tới." Nghe vậy, Hạ Di gật gật đầu, miệng nhỏ mím chặt gấp, quả nhiên không nói lời nào. Thẩm Mặc cùng Hạ Di hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời tương đối không nói gì. Cuối cùng vẫn là Thẩm Mặc trước tiên mở miệng, như là đã giải thích rõ ràng, "Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi." "Được." Hạ Di nhẹ giọng ứng hòa. Thẩm Mặc đứng tại Hạ Di trước mặt, cau mày. Mặc dù nói hắn đã quyết tâm, chuẩn bị bắt đầu cùng Hạ Di tiến hành đại não kết nối, nhưng cụ thể làm thế nào, Thẩm Mặc cũng là lần thứ nhất. Dưới mắt nên như thế nào bắt đầu, làm như thế nào bắt đầu cũng là một vấn đề. Thẩm Mặc bởi vì chính mình trong đầu có chip, còn có hệ thống tồn tại, bởi vậy hắn muốn đi vào điện tử mạng ảo thế giới, chỉ cần thông qua hệ thống làm môi giới, mình liền có thể tùy ý ra vào. Nhưng Hạ Di tình huống lại cùng chính Thẩm Mặc có phi thường lớn khác biệt. Thẩm Mặc cau mày, đứng tại chỗ trầm tư. Hắn suy đoán Hạ Di hẳn là không giống hắn đồng dạng trong đầu có hệ thống, bằng không, Hạ Di hẳn là đã sớm có thể phát hiện mình cùng người bình thường khác biệt. chỉ cần phát giác được mình cùng thường nhân chỗ khác biệt dựa theo logic tới nói, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra nghi vấn. Nhưng Hạ Di lại ngay cả cái này phương diện một điểm biểu hiện cũng không có, cho nên tỷ lệ lớn Hạ Di trong đầu là không có chim, cũng không có hệ thống. Mặt khác tại Thở Mặc cáo chi Hạ Di, nàng cũng là mô phỏng sinh vật người thời điểm, Hạ Di trên mặt vẻ mặt và lúc ấy nàng một hệ liệt động tác phản ứng, tất cả đều là chấn động vô cùng, loại kia vô ý thức cử động là biểu diễn không ra. Nếu như Hạ Di nếu là biết mình trên thân cùng người bình thường khác biệt, cũng liền không nên sẽ biểu hiện ra kinh ngạc như vậy dáng vẻ. Chương 73, tìm kiếm tiếp lời, trên người ngươi chốt mở ở đầu chương 73, tìm kiếm tiếp lời, trên người ngươi chốt mở ở đầu Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhấc lên mí mắt đánh giá vẫn cột vào trên giường Hạ Di. Mặc dù đã biết trên thân Hạ Di tỷ lệ lớn là không có hệ thống, bởi vậy nàng cũng không thể dùng hệ thống làm môi giới tiến vào lưới điện tử không gian nào. Nhưng Thẩm Mặc nghĩ lại, Hạ Di vừa rồi nói những cái kia, hắn là như thế nào bắt cóc thiếu nữ áo trắng Tôn Bạch Vân, lại là như thế nào dùng súng không chút lưu tình bắn chết Thanh Sơn bệnh viện trưởng khống giả Cát Lam, những này tại điện tử mạng áo không gian bên trong xác thực phát sinh qua chẳng cảnh, Hạ Di cũng đều có thể nói không sai chút nào. Điểm này lại vừa bạn có thể nói rõ, Hạ Di xác thực có được loại nào đó không muốn người biết, có thể tiến vào điện tử mạng áo không gian biện pháp. Chẳng lẽ Hạ Di trên thân có ẩn dấu, cùng loại với phổ thông mô phỏng sinh vật trên thân người như thế phổ biến vật lý mối nối sao? Nếu quả thật chính là như vậy, Thẩm Mặc hắn cũng chỉ cần tìm tới Hạ Di trên thân vật lý mối nối, thông qua vật lý mối nối liên tiếp đến máy tính mạng lưới bên trên, sau đó lại thông qua chính hắn trong đầu hệ thống tiến hành tổng hợp kết nối, bộ dạng này Thẩm Mặc cùng Hạ Di hai người cũng có thể hoàn mỹ thành công tiến hành kết nối, sau đó cùng nhau tiến vào điện tử mạng ảo trong không gian. Thẩm Mặc âm thầm nghĩ ngợi, hắn luôn luôn không phải một cái không quá quyết người, bởi vậy vậy mà nghĩ đến trên thân Hạ Di có lẽ có vật lý mối nối khả năng này, Thẩm Mặc lập tức quyết định cẩn thận kiểm tra một phen. Thẩm Mặc đem ánh mắt chuyển qua Hạ Di gương mặt bên trên, nghĩ sâu tính kỹ sau mới mở miệng hỏi, "Hạ Di đồng học, chính ngươi có phát hiện trên thân cùng người thường có cái gì địa phương khác nhau sao?" Hạ Di nghe tới Thẩm Mặc đặt câu hỏi về sau, ngẹo đầu nghiêm túc hồi ức suy tư trong một giây lát, sau đó mới chậm rãi nói, "Ta cùng người khác địa phương khác nhau sao? Không có phát hiện qua a, ta toàn thân trên dưới đều cùng người khác giống nhau như ga." Hạ Di dùng một loại tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thanh âm, thầm nói, "Nếu là ta cùng cái khác bình thường nữ sinh không giống, vậy ta còn có thể không biết mình không phải nhân loại, mà là mô phỏng sinh vật người sao?" Cũng là bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường, cho nên cho tới hôm nay mới biết được thân phận chân thật của mình nha. Thẩm Mặc không có so đó Hạ Di nho nhỏ phàn nàn, mà là ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, kỳ thật Hạ Di nói tới điểm này, chính hắn cũng sớm đã có dự cảm. Bởi vậy Thẩm Mặc bản thân liền đối Hạ Di trả lời, không có ôm hy vọng quá lớn. Xem ra từ Hạ Di trong miệng muốn biết được mạng lưới mối nối ở đâu, là rất không có khả năng. Vẫn là phải cần chính Thẩm Mặc động thủ, cơm no áo ấm a nghĩ tới đây, Thẩm Mặc nói với Hạ Di đồng học, đã như vậy, xem ra vẫn là phải cần ta đến tự mình lục soát kiểm tra một chút trên người ngươi mạng lưới cảng, đến tột cùng ở nơi nào. A. Hạ Di mở to hai mắt nhìn, giống như nghe tới cái gì không nên nghe đồ vật đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hạ Di nhỏ trái tim lại bắt đầu không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên. Nàng mới vừa rồi không có nghe lầm đi, Thẩm Mặc nói muốn tự thân cho nàng kiểm tra một chút thân thể sao? Cái này, đây cũng quá mập mờ đi. Không đợi Hạ Di nghĩ lại, trước mặt Thẩm Mặc đã cất bước hướng nàng đi tới. Thẩm Mặc tại Hạ Di bên giường đứng vững, hắn cong lưng lên, cúi người, duỗi ra đại thủ, hướng phía Hạ Di trắng non tinh tế chỗ cổ, dò xét quá khứ. Thẩm Mặc ngón tay đầu tiên là tại Hạ Di chỗ cổ tìm tòi một vòng, sau đó thuật cổ, lại sờ sờ Hạ Di hai con lỗ thai nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mắt trần có thể thấy Hạ Di hai con thịt tốt tốt nhỏ bên hai, nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Thẩm Mặc ánh mắt tại Hạ Di vành thai bên trên khẽ quét mà qua, trong lòng của hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc xuất hiện, chỉ là đơn thuần từ thị giác cảm nhận nhìn lại, Thẩm Mặc cảm thấy Hạ Di cái này hai con lỗ thai nhỏ hai hình dạng phi thường hoàn mỹ đẹp mắt, kia hai điểm thịt tốt tốt bên hai, tô điểm tại trắng non thon dài thiên nga cổ bên cạnh, tựa như là hai hạt chín mọng tiểu hồng anh đào. Không chỉ có như thế, trừ bỏ cảm nhận thượng hạng nhìn bên ngoài, Hạ Di lỗ thai xúc cảm cũng phi thường tốt, mềm nún, còn mang theo một tia ấm áp, tựa như là ưa thích lột miêu nhân, khó được đụng tới một con lông tóc mềm mại tinh tế mèo con, nhịn không được vào tay nhiều lột mấy cái đồng dạng. Thẩm Mặc giờ phút này cũng là vô ý thức đa ma vớt Hạ Di vành thai hai lần. Thằng đến Hạ Di, giống như là ức chế không nổi như vậy, từ bên miệng toát ra một tiếng mềm nhũ tiếng rên rỉ về sau, Thẩm Mặc mới ý thức tới mình giờ phút này tự động hơi có chút không ổn. Hắn vội vàng khống chế bàn tay của mình cùng ngón tay, rời đi Hạ Di lỗ thai phạm vi. Cổ cùng lỗ thai cái này một khối khu vực Thẩm Mặc đã kiểm tra qua, cùng người bình thường khí quan cùng làn da giống nhau như lúc, cũng không có cái gì dị dạng. Thẩm Mặc đại thủ tiếp tục hướng xuống tìm đòi, tay của hắn từ cái cổ trượt đến bả vai phương hướng. Trước đó cho tới bây giờ không có chú ý tới, dưới mắt Thẩm Mặc cùng Hạ Di hai người khoảng cách gần đến cơ hồ là chóp mũi sát bên chóp mũi, lẫn nhau tiếng hít thở đều gần trong gang tấc. Cái gì lúc này mới phát hiện, Hạ Di hai cái trái phải mượt mà bả vai ở giữa, chính đối cái cằm phương hướng, kia một chỗ xương quai xanh lại thâm thúy lại rõ ràng. Hôm nay Hạ Di trên cổ còn treo một đầu tinh xảo màu trắng bạc khảm kim cương dây chuyền thắt cổ rơi vừa vặn rơi tại nàng xương quai xanh ở giữa, xem ra thần bí lại dụ hoặc. Thẩm Mặc hít mắt, đại thủ bao trùm đi lên, đầu ngón tay làn da xẹt qua Hạ Di xương quai xanh, xúc cảm phi thường chân nhắn, phản phất là đang mò một cái mềm mại bóng loáng thủy cầu. Không thể không nói, Hạ Di dáng người đúng là có chút ít liệu. Thẩm Mặc ngưng thần một chút, dù là xúc cảm cho dù tốt, hắn dù sao vẫn là thông qua nghiêm ngặt sát thủ huấn luyện người, Thẩm Mặc cũng không có đem chính sự quên ở sau đầu. Thuận Hạ Di ra trên người vân ra, Thẩm Mặc đại khái sở một lần. Hắn ý đồ tìm tới mô phỏng sinh vật người phổ biến vật lý mối nối, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Thẩm Mặc đành phải đem ánh mắt bỏ vào trên thân Hạ Di càng thêm tới gần phía dưới địa phương. Bất quá, lại hướng xuống tựa hồ quả thật có chút quá mức mờ. Thẩm Mặc đại thủ ngừng lại, hắn cau mày, đang suy nghĩ dưới mắt còn có nên hay không tiếp tục. Từ lý trí đi lên giảng, hắn hẳn là tiếp tục, đối với bất luận cái gì có khả năng hoài nghi hắn đều hẳn là tự mình kiểm tra qua một lần mới có thể yên tâm. Chương 74, soát người chương 74, soát người nhất là đối với Thẩm Mặc vị trí tên sát thủ này nghề, nếu là qua loa, viết mấy tùy ý làm việc, chỉ sợ hắn đã sớm không biết chết tại cái nào xó xỉnh. Cho nên, đối với Thẩm Mặc mà nói, hắn nhất định phải bảo đảm dọn sạch hết thể bất luận cái gì bất lợi chứng ngại, lại đối đãi việc cần hoàn thành đến cẩn thận tỉ mỉ, tự thân đi làm. Có thể, hết lần này tới lần khác Hạ Di nàng là cái nữ sinh. Bất kể nói thế nào, nam nữ thụ thụ bất thân, đến cùng là có điều khác biệt. Nếu là tiếp tục kiểm tra một chút, khó tránh khỏi sẽ không cẩn thận đụng phải một chút không nên đụng đồ vật. Hạ Di nếu là kịch liệt phản kháng cự không phối hợp, Thẩm Mặc cũng không dễ xử lý, kết quả xấu nhất chính là Thẩm Mặc đối Hạ Di khai thác cường ngạnh kiểm tra biện pháp. Chỉ bất quá, thật nếu là hai người náo đến loại trình độ đó, chỉ sợ đồng dạng sẽ làm bị thương giữa hai người hòa khí, trên mặt mũi cũng có nhìn. Thẩm Mặc nghĩ, hay là có ý định trước trưng cầu một chút kiểm tra đối tượng bản nhân ý nguyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Di, hỏi: "Hạ Di đồng học, tiếp xuống, ta muốn tiếp tục kiểm tra một chút, có thể chứ?" Hạ Di cắn chặt khóe môi của mình, ánh mắt một hồi dừng lại tại trên người Thẩm Mặc, một hồi lại trôi lướng một phía. Bộ ngực của nàng kịch liệt chập trùng hai lần, xuôi ở bên người hai cái tay nhỏ, lòng nắm chặt sau lại lập tức bung ra, giống như một bộ do dự dáng vẻ. Hạ Di nhẹ giọng hỏi: "Thẩm Mặc, nếu như ta không để ngươi kiểm tra, có phải là ta liền không thể trở thành đồng loại của ngươi cùng Minh Hữu?" Thẩm Mặc đồng học: "Ngươi không tin ta, đúng không?" Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, rất nhanh cho ra trả lời: "Vâng." Đáp án này Hạ Di nghe tới về sau, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, ngược lại làm cho trong mắt nàng thần sắc trở nên càng thêm kiên định một chút. Thẩm Mặc cũng như cũ duy trì cùng lúc trước một dạng đứng im bất động tư thế, hắn kỳ thật không có nói cho Hạ Di chính là, dù là Hạ Di lựa chọn cự tuyệt kiểm tra, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Thẩm Mặc ở trong lòng bắt đầu yên lặng suy nghĩ lên cái khác tương đối mạnh cứng rắn kiểm tra phương thức tới. Có lẽ, nếu như Hạ Di lựa chọn cự tuyệt kiểm tra, vậy hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Hạ Di đánh cho bất tỉnh, lại tiếp tục tự mình kiểm tra, dạng này càng thêm đỡ tốn thời gian công sức. Đang lúc Thẩm Mặc không có kiên nhẫn, chuẩn bị áp dụng cường ngạnh thủ pháp thời điểm, bị trói gô trên giường Hạ Di đột nhiên có động tác mới. Cuối cùng trải qua một phen xoắn xuýt tiên nhân giao chiến về sau, Hạ Di chăm chú địa nhắm mắt lại, nàng không tiếp tục nhìn về phía Thẩm Mặc mặt, có chút quay đầu, thanh âm tiểu nhân giống như là con muỗi tại hừ hừ, có thể. Thẩm Mặc đồng học, ngươi tiếp tục đi. Hạ Di mặt ngoài thần sắc thẹn thùng, trên thực tế nàng trong lồng ngực nhỏ trái tim lại cũng sớm đã phản bội nàng. Nàng kia không muốn người biết đáy lòng, cũng sớm đã ngao ngoe muốn động. Kích thích cảm giác hưng phấn thuận xương đuôi bò lên trên phía sau lưng nàng, lại thuận phía sau lưng xông lên trán của nàng. Hạ Di nghe tới lòng của mình đang lớn tiếng phất cờ hò reo lấy, Thẩm Mặc đồng học, ta thân ái Thẩm Mặc đồng học, xin nhanh lên một chút tới kiểm tra ta đi. Dù sao nàng thầm mến theo dõi Thẩm Mặc lâu như vậy, mặc dù nói dưới mắt bị phát hiện, nhưng cái này lại làm sao không phải một cái có thể đến gần Thẩm Mặc cơ hội đâu. Nàng muốn từ trở thành Thẩm Mặc đồng loại cùng Minh Hữu bắt đầu, sau đó lại chậm rãi tiếp cận hắn, ảnh hưởng hắn, cuối cùng hoàn toàn xứng đáng đứng tại Thẩm Mặc bên người, trở thành Thẩm Mặc sau này vĩnh viễn không thể rời đi người kia. Nghĩ đến những thứ này, Hạ Di tâm tư liền không còn cách nào bình tĩnh, kiểm tra thân thể cái gì, tại giấc mộng của nàng cùng mục tiêu trước mặt quả thực chính là trò trẻ con. Dù sao nàng cùng Thẩm Mặc sớm muộn cũng phải cùng một chỗ, hiện tại cần gì phải che che lấp lấp đây này. Hạ Di biết mình đáp ứng Thẩm Mặc kiểm tra thân thể yêu cầu, không chỉ có thể để Thẩm Mặc đối nàng lau mắt mà nhìn, còn có thể tiện thể lấy tăng cường một chút giữa hai người độ tín nhiệm. Cử động lần này có thể nói là nhất cử xong đến, kia nàng làm sao vui mà không bị đâu. Hạ Di len lén giật giật khoe miệng, nhịn không được cười trộm bắt đầu. Cùng lúc đó, Hạ Di trước mặt Thẩm Mặc quả thật bị Hạ Di đồng ý tiếp tục kiểm tra thân thể trả lời kinh đến một cái chớp mắt. Nguyên bản nhìn Hạ Di như thế do dự bộ dáng, còn tưởng rằng nàng sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới vậy mà lời nói xoay chuyển, chỉ đơn giản như vậy tùy tiện đáp ứng yêu cầu của mình. Thẩm Mặc nguyên bản nắm thành quả đấm, chuẩn bị đánh ngất xỉu Hạ Di đại thủ chậm rãi buông ra tới. Hắn lấy lại tinh thần, đã Hạ Di bản thân đều đồng ý, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tiếp tục hướng xuống kiểm tra chính là, Thẩm Mặc cũng phải tận mắt nhìn, trên thân Hạ Di đến tột cùng có hay không mạng lưới càng tồn tại. Hắc ám yên tĩnh trong phòng ngủ, Hạ Di chăm chú địa nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm nhận được có một đôi đại thủ ngay tại thuận nàng vòng eo mảnh khảnh chậm rãi hướng xuống. Loại cảm giác này cùng nàng bình thường mình cho mình lúc tắm rửa cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thẩm Mặc tay vừa lớn vừa rộng, trong lòng bàn tay giống như là vây quanh một đám lửa, để người cảm thấy phá lệ ấm áp. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng nhắm mắt lại, che đậy thị giác của mình nguyên nhân, không có thị giác, cái khác giác quan cảm giác phảng phất liền bị vô hạn phóng đại. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Hạ Di vẫn có thể cảm giác được Thẩm Mặc động tác trên tay nhất cử nhất động. Bao quát hắn lúc nào đốn lượn ngón tay, lúc nào đem lòng bàn tay buông ra, lúc nào lại đột nhiên xẹt qua nàng trần trụi bên ngoài cực ít lượng làn da. Căn cứ Thẩm Mặc thời thời khắc khắc tại thay đổi đụng vào động tác, Hạ Di cái đầu nhỏ lý khắc không chế trụ nổi não bổ. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc đại thủ chính vuốt ve lấy nàng trần trụi bên ngoài thủ đoạn ra thịt. Hắn đưa nàng tay có chút lật nghiêng tới, lộ ra gần bên trong bên cạnh thịt mềm, tiếp lấy Thẩm Mặc sờ sờ, lại đè lên, tựa hồ là thật tại cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra Hạ Di trên thân có hay không dị dạng. Rất nhanh, Thẩm Mặc dùng ngón tay của hắn nhẹ nhàng địa đẩy ra Hạ Di tinh tế đầu ngón tay. Liền ngay cả 10 ngón giữa kẽ tay nhỏ bé khớp nối địa phương, Thẩm Mặc cũng không có tùy tiện bỏ qua. Nhưng Hạ Di lại giống như là cảm ứng được cái gì, không kịp nghĩ nhiều, thân thể của nàng đã trước tại đại não làm ra đáp lại. Hạ Di con ngón tay của mình, lại chăm chú hướng phía dưới khẽ chụp, nhấn một cái. Lập tức, ở đây tràng diện trong lúc nhất thời biến thành rồi hai cấp đảo ngược, Thẩm Mặc cùng Hạ Di tay của hai người chỉ lẫn nhau giao nhau, chụp tại cùng một chỗ. Thẩm Mặc cúi đầu, trơ mắt nhìn Hạ Di cặp kia trắng nõn nhỏ gầy tay nhỏ quả thực là chen đến bàn tay của hắn trong lòng bàn tay, mà chính hắn tay cũng bởi vì vô ý thức phản ứng về năm quá khứ. Một màn này thực tế là phát sinh quá đột ngột. Nguyên bản nhìn Hạ Di toàn thân trên dưới đều bị dây gai trói chặt, đại hạn chế hành động của nàng năng lực cùng phạm vi hoạt động, hẳn là không có cách nào lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bởi vậy Thẩm Mặc cũng không có quá nhiều lưu ý Hạ Di phản ứng. Nói một cách khác, Thẩm Mặc hạ thấp đối Hạ Di lòng cảnh giác, lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác khi hắn chính hết sức chuyên chú kiểm tra Hạ Di phần tay, có phải là có dị dạng thời điểm, một mực thành thật thật nằm Hạ Di, vậy mà làm ra dạng này một cái khiến người không tưởng tượng được động tác. Giờ phút này hai người ngón trỏ chăm chú trùng điệp cùng một chỗ, hoàn toàn chính là 10 ngón đan sen bộ dáng. Cái này thật sự là quá kỳ quái, đừng nói là Minh Hữu, dù là chính là quan hệ rất tốt bằng hữu khác phái, làm ra động tác như vậy cũng có một chút không đúng lúc, không quá thỏa đáng. Phải biết loại động tác này bình thường sẽ chỉ phát sinh ở tình cảm rất tốt, lẫn nhau ái mộ, thích tiểu tình lữ ở giữa. Nhưng Thẩm Mặc cùng Hạ Di ở giữa, căn bản cũng không phải là tiểu tình lữ quan hệ. A chương 75, vô tuyến cảng chương 75, vô tuyến cảng. Thẩm Mặc rất phản ứng nhanh đi qua, đội vàng buông ra ngón tay của mình, tiếp lấy lại không chút lưu tình hất ra Hạ Di tay nhỏ. Hắn cao mày ngẩng đầu nhìn về phía như cũ cột vào trên giường Hạ Di, thấp giọng nói, Hạ Di đồng học, ngươi còn như vậy, vậy ta liền muốn khai thác cường ngạnh biện pháp. Cường ngạnh biện pháp? Nghèo đầu vụng trộm cười trộm, Hạ Di trong mắt to hiện lên một tia sáng. Thẩm Mặc chẳng lẽ thật muốn chơi một chút lớn mật tình thú play? Dù sao tại căn này phố cũ khu cũ kỹ phòng cho thuê trong phòng ngủ, có lại chỉ có Thẩm Mặc cùng nàng hai người. Chỉ cần Thẩm Mặc dám, kia nàng cũng không có gì tốt do dự. Bất quá, Thẩm Mặc thích cường ngạnh biện pháp đến cùng là cái gì đây? Hạ Di nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm giống như là mèo con như thế mềm mại tinh tế, nàng nhỏ giọng hỏi, Thẩm Mặc, ngươi muốn dùng cái dạng gì? Cường ngạnh biện pháp nha. Thẩm Mặc mặt không biểu tình lạnh giọng hồi đáp, ta sẽ đánh cho ngươi, dạng này ngươi liền sẽ thành thành thật thật, không có khả năng lại có quấy rối cơ hội. Cái gì? Hạ Di nụ cười trên mặt cứng nhắc tại khóe miệng, nguyên lai Thẩm Mặc nói cường ngạnh biện pháp là thật cường ngạnh biện pháp à? Đánh mất xỉu nàng, xác thực rất cường ngạnh, quả thực không có so cái này càng cường ngạnh hơn. Hạ Di quẹt quẹt khóe môi, cười trộm thần sắc rất nhanh nhạt đi, nàng nhíu môi ra, xem ra có chút không cao hứng. Thẩm Mặc cái này du một đầu, nàng đều ám chỉ rõ ràng như vậy, vậy mà một chút cũng không vì mà thay đổi. Không chỉ có không phải nàng cho ảo tưởng như thế hai người có thể khoảng cách gần anh em, hơn nữa còn là làm trầm trọng thêm hoàn toàn phá hỏng Hạ Di trong lòng một chút kia nhỏ may mắn. Hạ Di nho nhỏ hừ một tiếng. Đương nhiên, Hạ Di giờ phút này tất cả tiểu động tác, tất cả đều bị Thẩm Mặc thu hết tại đáy mắt. Làm sao? Hạ Di đồng học, ngươi không đồng ý? Thẩm Mặc vừa nói, một bên giơ lên một cái đại thủ, đồng thời hắn còn cố ý đưa bàn tay dùng 3 phần khí lực nắm chặt, liếc mắt nhìn lại, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là Thẩm Mặc cường tráng trên cánh tay, hở ra biên độ rõ ràng gần xanh, xem ra cũng là có mấy phần vào người, đủ để chấn nhiếp lòng người. Hạ Di vội vàng lắc đầu, thở không ra hơi nói, thật sao được rồi, Thẩm Mặc đồng học, ta nghe ngươi chính là nhà. Thanh âm của nàng cố ý thả nhu hòa rất nhiều, nhưng tinh tế nghe tới, vẫn là có một tia vô cùng đáng thương cầu an ủi hương vị. Nhưng Thẩm Mặc nhưng cho tới bây giờ đều không chú ý những thứ này. Đã Hạ Di đã hứa hẹn cam đoan về sau đều sẽ thành thành thật thật, vậy hắn cũng nguyện ý cho lẫn nhau một bậc thang. Dù sao nếu là thật không quan tâm, song phương mặt ngoài cũng sẽ huyên náo quá không dễ nhìn. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc thu tay về, đang chuẩn bị tiếp tục kiểm tra Hạ Di trên thân những bộ vị khác. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trải qua hệ thống thăng cấp cùng cải tạo, Thẩm Mặc trên người bây giờ ngũ giác cũng sớm đã vượt qua thường nhân có khả năng có ủng dụng phạm chủ. Một đạo nhẹ nhàng, nhỏ đến không thể lại tiểu nhân, độc thuộc về nữ hài tử mới có khí âm cứ như vậy không có dấu hiệu nào truyền vào Thẩm Mặc trong lỗ tai. Thứ hư, Thẩm Mặc thật sự là, ngoài miệng cứ gọi ta không muốn phải dối, không phải mới vừa cũng chủ động nắm lấy ta nha. Thứ hư, thật sự là khẩu thị tâm phi nam nhân. Thẩm Mặc thu hồi đi, còn chưa kịp buông xuống đại thủ đột ngột ở giữa không trung ngắn ngủi định đống nhiên một giây. Trong đầu của hắn, giống như là phim đèn chiếu một lần nữa phát ra, không tự chủ được hồi tưởng lại mới vừa cùng Hạ Di mười ngón đan sen mập mờ hình tượng. Từ sự thực khách quan đi lên giảng, giống như Hạ Di nói xác thực cũng không sai. Thẩm Mặc nhất định phải thừa nhận chính là, lúc ấy hắn xác thực vô ý thức làm ra không nên có đáp lại. Mà lại, còn có một chút không thể không nói chính là, Hạ Di tay nhỏ là thật vừa mềm lại trượt, xúc cảm giống như nắm lấy một khối thượng đẳng dương chi ngọc, để người nhịn không được liền có một loại nắm thật chặt trong tay xúc động. Hắn vừa rồi, thật là quỷ nhập vào người không thành. Không được, không thể nghĩ lại. Thẩm Mặc quyết định thật nhanh một lần nữa cúi đầu xuống, rời mắt. Hắn quyết định không thể để ý tới Hạ Di nhỏ phàn nàn, dưới mắt tốt nhất giải phóng phương thức chính là xem như cái gì đều không nghe thấy. Không phải để Hạ Di đồng học bắt đến mình nhỏ thất thố, vậy hắn chẳng phải thành diệt mình chí khí dài người khác uy phong sao? Như thế không có lời mua bán, Thẩm Mặc đương nhiên sẽ không đi làm. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là, vẫn là mau đem vị này Hạ thị công nghiệp tiểu tổ tông toàn thân kiểm tra xong. Qua cửa này về sau, hẳn là liền không cần đang tiến hành như thế mập mờ tiếp thân lôi kéo. Thẩm Mặc thầm than một tiếng. Ai, hắn quả nhiên không quá am hiểu xử lý loại này phức tạp quan hệ nam nữ. Thẩm Mặc ngưng thần một chút, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hạ Di có lồi có lõm trên thân thể. Cánh tay bả vai eo chờ thêm nửa bộ phân đều kiểm tra xong, tiếp xuống chính là đuổi trở xuống bộ vị. Thẩm Mặc ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới nhìn lại. Hạ Di một đôi chân dài, thẳng trắng nõn, cũng không có bất kỳ cái gì vật lý mối nối. Thẩm Mặc ổn tâm thần, mặc niệm mấy lần sắc tức thị không không tức thị sắc sau đó tấm lấy một trương mặt không biểu tình, ngồi trong lòng mà vẫn không lật mặt, ngón tay giống như là đánh đàn dương cầm như vậy, từ Hạ Di trên đùi linh xảo xẹt qua. Sắc thực không có phát hiện cái gì dị thường. Cùng lúc đó, Hạ Di thân thể đột nhiên bắt đầu có chút run rẩy lên. Đây là làm sao rồi? Hạ Di phản ứng vì sao lại như thế lớn? Thẩm Mặc lập tức dừng tay, hắn có một chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là bởi vì chính mình trên tay cường độ quá lớn, làm đau Hạ Di. Hạ Di, ta làm đau ngươi? Không có, không có. Hạ Di hô hấp hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Thân thể của nàng có chút bặm mẹo, ý đồ tránh thoát hắn đụng vào, nhưng trói buộc nàng dây gai lại làm cho nàng không cách nào động đậy. Rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, 10 phút đồng hồ qua thứ, Thẩm Mặc rốt cục kiểm tra hoàn tất. Hắn dừng tay lại bên trong toàn bộ động tác, nhíu chặt lấy lông mày, ngồi tại Hạ Di bên cạnh bên giường âm thầm trầm tư. Thật là kỳ quái, trải qua nghiêm mật như vậy tỉ mỉ kiểm tra, Thẩm Mặc phát hiện, Hạ Di thân thể phản phất cùng người bình thường không khác, không có bất kỳ cái gì rõ ràng điểm kết nối. Trên người nàng da thịt hoàn mỹ không một tí vết, so với người bình thường càng thêm tinh xảo tinh tế, trừ cái đó ra, quả thực là không có để Thẩm Mặc phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Nếu là dạng này, vậy đã nói rõ trong thân thể của nàng cũng có chín, có thể kết nối mạng vô tuyến. Thẩm Mặc nghĩ đến Cát Lam nữ nhi Tiểu Ngọc, cần khẩu lệnh mới có thể mở ra mạng lưới kết nối. Không biết mở ra Hạ Di mạng lưới cảng mật mã sẽ là cái gì. Chương 76, Hạ Di kết nối phương thức, vụ chương 76, Hạ Di kết nối phương thức, vụ Thẩm Mặc trong đầu giống như là phim phát ra như vậy, từng màn hiện lên lúc ấy hắn là như thế nào phá vỡ Tôn Bạch Vân mạng lưới ý thức không gian từ lửa. Lại là như thế nào từng bước một cưỡng ép thành lập cùng Tôn Bạch Vân chỗ điện tử mạng ảo không gian kết nối. nhưng lúc đó cùng Tiểu Ngọc tiến hành liên bóng quá trình bên trong, nhưng không có tiến hành qua cùng Tôn Bạch Vân mạnh như nhau đi đột phá tường lửa cái này một bước. Cho nên, lúc trước trước sau phân biệt tại Tôn Bạch Vân cùng Tiểu Ngọc tiến hành liên bóng quá trình bên trong, Thẩm Mặc chú ý tới, có một chỗ chi tiết nhỏ tại giữa hai người này là phi thường không giống bình thường. Đó chính là Tôn Bạch Vân chỉ cần phá vỡ cầm tù nàng ý thức tường lửa, mà Tiểu Ngọc mạng lưới không gian ý thức là cần thông qua đặc biệt khẩu lệnh mới có thể kích hoạt mạng lưới kết nối. Đây cũng là Tiểu Ngọc người độc hữu một loại làm nàng kết nối hai thế giới môi giới. Đã Tiểu Ngọc đều có loại này đặc biệt người kết nối liên bóng biện pháp, kia thay cái góc độ nghĩ, có thể hay không Hạ Di cũng đồng dạng có được chuyên thuộc về nàng cá nhân đặc biệt liên bóng biện pháp đâu. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp lại nhiều hiểu rõ một chút Hạ Di, nàng đến cùng lúc ấy là như thế nào đi vào cái kia điện tử mạng ảo thế giới, đồng thời còn có thể tận mắt thấy mình giết người chẳng cảnh càng nhiều chi tiết. Nói không chừng tại chính Hạ Di đều không có ý thức được thời điểm, nàng liền đã thông qua loại nào đó biện pháp cùng cái kia lưới điện tử thế giới giả tưởng sinh ra liên bóng kết nối. Nếu như chỉ là một mực chất vấn Hạ Di, nàng đến cùng là thế nào kết nối? Khả năng Hạ Di bản nhân cũng xác thực không biết. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào Hạ Di trên mặt. Hạ Di thấy Thẩm Mặc nửa ngày không nói gì, chỉ là ngồi tại bên giường một mình trầm tư. Bất quá Hạ Di cũng không đốc, thân là Hạ thị công nghiệp phú gia thiên kim, nàng vẫn là vô cùng am hiểu tại quan sát đủ loại mặt người bộ thần thái biến hóa, đương nhiên Hạ Di cũng rất am hiểu quan sát cảnh vật chung quanh không khí biến hóa khác biệt. Dù sao có thể làm đến tài phiệt cấp bậc nhà tư bản, khẳng định là am hiểu sâu nhìn mặt mà nói chuyện đạo này kiến thức cơ bản. Giờ này khắc này, Thẩm Mặc sắc mặt xem ra thật không tính là tốt. Mặc dù ngày bình thường Thẩm Mặc bộ mặt thần sắc phần lớn thời gian cũng đều là mặt không biểu tình, nhưng hôm nay còn có thể rõ ràng nhìn ra, nhiều gia tăng mấy phần ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu xa. Thẩm Mặc đồng học đang suy nghĩ gì đấy? Thật muốn biết có quan hệ với Thẩm Mặc đồng học toàn bộ Hạ Di thực tế là kìm nén không được trong lòng mình hiếu kỳ, nàng cố gắng xê dịch mình tiểu thân bản, để cho mình thân thể càng thêm tới gần Thẩm Mặc ba phần. Không thể không nói, Thẩm Mặc ở trên người Hạ Di bảng cái này dây gai nút buộc thực tế là không thể phá vỡ, phi thường kiên cố. Hạ Di cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể khó khăn lắm dùng đầu ngón tay sờ đến Thẩm Mặc một đoạn nhỏ góc áo. Bất quá cái này cũng đủ. Hạ Di háng giọng một cái, dùng mình ngày bình thường nhất là dung hòa thanh âm hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi làm sao rồi?" Nghĩ kỹ lại, Thẩm Mặc tựa hồ là đang kiểm tra xong thân thể của hắn về sau liền biến thành rồi dưới mắt bộ này một mặt nặng nề suy ngẫm bộ dáng. Hạ Di một bên hỏi, một bên tại trong lòng của mình âm thầm suy đoán, Thẩm Mặc trước sau khác biệt khổng lồ như vậy, có phải là cùng với nàng trên thân kết quả kiểm tra có quan hệ? Lại hoặc là trên người nàng trừ loại nào đó không muốn người biết, cũng không bị nàng chỗ nhận biết đạo biến cố. Hạ Di càng nghĩ càng thấy phải tự mình suy đoán có lý có cứ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thân thể mắc phải tuyệt chứng gì? Cho nên Thẩm Mặc phát hiện về sau, sắc mặt mới khó coi như vậy. Không không không, phi phi phi, nàng trương này miệng quá đen, đều đang nghĩ thứ gì đâu. Hạ Di phối hợp lắc lắc mình cái đầu nhỏ, cái này mắc bệnh nan y suy nghĩ, chỉ là tại Hạ Di trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh liền bị nàng phủ định. Hạ Di hàng năm đều sẽ tiến hành một lần toàn thân toàn phương diện kiểm tra, nếu như trên người nàng xảy ra vấn đề, hẳn là sớm đã bị quản gia Phúc Bá phát hiện mới đúng. Lại thế nào có thể sẽ kéo tới hiện tại? Còn nữa nói, lui một vạn bước tới nói, Hạ Di hiện tại mỗi tháng đều có một lần đi Thanh Sơn bệnh viện nhìn khoa tâm thần xem bệnh tinh lịch. Nếu quả thật có vấn đề, như thế nào đi nữa cũng sẽ sớm phát hiện, mà không thể lại kéo tới hiện tại. Cho nên có quan hệ mình mắc bệnh nan y suy đoán này, tỷ lệ lớn là không thể nào chuyện sẽ xảy ra. Kia Thẩm Mặc đồng học đến cùng là tại suy nghĩ cái gì đâu? Hạ Di lại nghĩ lại, nàng đột nhiên nghĩ đến thêm vài phút đồng hồ trước Thẩm Mặc đã từng nói hai câu nói, "Hạ Di đồng học, chính ngươi có phát hiện trên thân cùng người thường có cái gì địa phương khác nhau sao?" "Hạ Di đồng học, đã như vậy, xem ra vẫn là phải cần ta đến tự mình lục soát kiểm tra một chút trên người ngươi mạng lưới cảng, đến tột cùng ở nơi nào." "Đúng rồi." Hạ Di đột nhiên toàn thân run rẩy một chút. Mạng lưới cảng mấy chữ này ở bên tai của hắn phảng phất giống như là thả loa đồng đạo, thanh âm to rõ lại không ngừng đang vang vọng. Chẳng lẽ Thẩm Mặc giờ phút này dị thường hành vi cùng lo lắng sự tình đều cùng cái này cái gọi là mạng lưới cảng có quan hệ sao? Hạ Di cũng không biết mạng lưới cảng là cái gì, là ý vị như thế nào, nhưng là cái từ này từ mặt chữ nhìn lại, tựa hồ hẳn là cùng mô phỏng sinh vật người có loại nào đó hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Mà chính nàng, chính là mô phỏng sinh vật người. Hạ Di cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, có phải là ta, trên người của ta xảy ra vấn đề gì?" Thanh âm của nàng nghe không giống trước đó như vậy vui sướng, mà là nhiễm lên vẻ run rẩy. Nghe tới Hạ Di thanh âm về sau, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn không có lựa chọn trả lời ngay Hạ Di vấn đề, mắt trần có thể thấy, Hạ Di gương mặt bên trên, trước kia giãn ra ngoài màu đỏ mỏng bây giờ phút này đều đã lui vô tung vô ảnh. Hạ Di cũng không đốc, nhìn nàng bây giờ bộ dáng, chắc là mình cũng có chỗ dự cảm. Thẩm Mặc không thích nói láo gạt người, hắn hiện tại suy nghĩ chính là có nên hay không nói cho Hạ Di chân tướng. Nếu như lựa chọn cùng Hạ Di thẳng thắn hết thảy tiền căn hậu quả, có lẽ có thể càng nhanh hiểu rõ đến Hạ Di ban đầu là như thế nào tự chủ cùng điện tử mạng ảo thế giới tiến hành liên võng, nhưng đem đối ứng cũng sẽ tăng cường nàng đối tự thân an nguy lo nghĩ tâm lý. Chân tướng sự tình còn không có toàn bộ tra ra manh mối trước đó, quá nhiều sớm buồn lo vô cớ cũng không phải là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Trầm tư nửa ngày, Thẩm Mặc cuối cùng quyết định vẫn là trước đừng nói cho Hạ Di liên quan tới mạng lưới mối nối tin tức tạc kẽ. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định lại nhiều hỏi thăm một chút Hạ Di có quan hệ lúc trước lần kia tại Thanh Sơn bệnh viện tiến hành liên bóng quá trình chi tiết. Thẩm Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Di, bình tĩnh âm thanh hỏi, "Hạ Di đồng học, ta tạm thời hiện tại còn không thể trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì ta cần lại càng nhiều kỹ càng hiểu rõ một chút, ngươi trước đó là như thế nào nhìn thấy ảo giác quá trình?" Nghe lời này, Hạ Di liền vội vàng gật đầu, nàng cảm giác nhạy cảm đến thời khắc này gian phòng bên trong bầu không khí trống rỗng nhiều hơn một phần hồi hộp. Hạ Di phụ hòa nói, "Thẩm Mặc đồng học, ta tin tưởng ngươi, ngươi có cái gì muốn hỏi ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định toàn bộ nói rõ sự thật, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi." Hạ Di trong mắt to loé ánh sáng, lóe lên, tràn ngập khẳng định ánh mắt. Loại ánh mắt này Thẩm Mặc cũng không lạ lắm, nhưng giờ phút này lại vẫn như cũng là để trong lòng hắn chấn động. Bởi vì loại ánh mắt này quá như thấy, đây là một loại đối với hắn toàn thân tâm ánh mắt tín nhiệm. A Thẩm Mặc từ nhỏ tại băng lãnh âm trầm cô nhi viện trưởng lớn, còn một mực nhận lấy tàn khốc sát thủ huấn luyện. Tại ngày qua ngày ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau bên trong, ai trước trả giá thực tình cùng tín nhiệm, ai sẽ cùng thế là đem nhược điểm của mình bại lộ cho đối thủ. Đây đối với một sát thủ mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Cho nên Thẩm Mặc chưa từng có tại một cái người xa lạ trên thân nhìn thấy qua như thế ánh mắt tín nhiệm. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này Hạ Di tay không tấc sắt nằm ở trước mặt của hắn, quả thật chính là không giữ lại chút nào hiện ra cho hắn chân thật nhất cũng là hoàn mỹ nhất một mặt. Thẩm Mặc có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như dù là hắn hiện tại lừa gạt Hạ Di, không còn lựa chọn cùng nàng trở thành minh hữu, mà là lựa chọn ở đây kết thúc Hạ Di sinh mệnh, tiểu nha đầu này khả năng cũng còn không có dự liệu được nguy hiểm của mình, còn không ngừng đối với Thẩm Mặc đần độn mà cười cười. Hạ Di chính là điển hình bị bán còn tại cho đối phương đếm tiền. Nhưng loại này toàn bằng một lời yêu thương cùng thích tín nhiệm, hết lần này tới lần khác tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, vừa lúc một điểm không kém nện ở Thẩm Mặc trong tấm khảm. Đã lâu, Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên nhảy không vẫn chậm một nhịp. Trong lòng của hắn không hiểu tuôn ra một cỗ không biết tên cảm xúc. Thẩm Mặc đội vàng rời đi mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Di khuôn mặt nhỏ nhịn, hắn đè nén tâm thần mình biến hóa, không còn tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, dùng để che giấu sự khác thường của mình. Vài giây đồng hồ về sau, Thẩm Mặc một lần nữa xoay đầu lại thời điểm, trên mặt của hắn lập tức khôi phục thành rồi trong ngày thường nhìn thấy như thế mặt không biểu tình, nghiêm túc thận trọng. Thẩm Mặc cưỡng chế lấy mình thành tuyến, giả vờ như càng thêm lánh khớp vô tình bộ dáng, hướng phía Hạ Di cảnh cáo nói, "Hạ Di đồng học, tiếp xuống ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nếu là đối ta nói láo." Không đợi Thẩm Mặc nói xong, một giây sau tốc độ ánh sáng bị Hạ Di đánh gãy, sẽ không, ngươi hỏi mau đi, Thẩm Mặc đồng học, ngươi muốn hỏi ta cái gì?" "Ta khẳng định biết gì nói đấy." Thẩm Mặc hỏi Hạ Di, "Ta muốn hỏi ngươi là, tại Thanh Sơn trong bệnh viện lần kia, ngươi nói ngươi đi theo ta đi đến Thanh Sơn bệnh viện khu nội trú 36 tầng, nhưng là ngươi không cách nào thông qua thông hướng 36 tầng thang máy vân tay quyền hạn, đúng không?" Hạ Di cực nhanh gật đầu, khẳng định Thẩm Mặc nói lời, đúng vậy, lúc ấy đúng là dạng này. Thẩm Mặc rốt cục đem một cái hoang mang hắn thật lâu nghi vấn hỏi ra miệng, "Hạ Di đồng học, vậy ngươi lúc ấy tại Thanh Sơn bệnh viện khu nội trú 35 tầng đều đã làm những gì sự tình? Ngươi trước đó là thế nào tiến vào ảo giác?" Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi thăm Hạ Di nói. Ngay cả chính Thẩm Mặc cũng không phát hiện, hắn tiếng nói đã sớm ngay từ đầu băng lãnh lãnh gốc, bất chi bất giác liền nhiễm lên mấy phần nhu hòa, tựa như là một khối ngàn năm không thay đổi kiên cố hàn băng, rét lạnh khối băng bốn phía vậy mà hòa tan ra mấy giọt ôn nhu vô hình giọt nước. "Nô." Hạ Di nhăn lại hai đạo nhỏ đôi mi thanh tú, nàng giống như là lầm vào loại nào đó hồi ức, nàng một bên quệt mồm một bên suy tư lúc ấy tại Thanh Sơn bệnh viện thứ 35 tầng cửa thang máy phát sinh qua tình hình. "Ta nhớ được ta lúc ấy liền ngồi xổm ở cái kia cửa thang máy nơi hẻo lánh bên trong chờ ngươi tới, thế nhưng là ta lúc ấy chờ nửa ngày cũng không có chờ đến ngươi từ 36 tầng đi thang máy xuống tới." Hạ Di vừa nói một bên hồi ức nói, "Sau đó chờ lấy, ta giống như liền có chút mơ mơ màng màng. Lại sau đó ta liền cảm giác mình giống như nằm mơ, trong đầu một trận hoảng hốt qua đi, ta liền thấy một đầu bốn phương thông suốt lớn đường cái, trên đường hữu hình dáng vẻ sắc người, còn có mấy liệt bộ pháp chỉnh tề binh sĩ ngay tại tuần tra." Thẩm Mặc một bên nghe một bên tỉnh thoảng gật đầu, căn cứ Hạ Di vừa rồi phát biểu trả lời đến xem, nàng là tại một loại bất chi bất giác, toàn thân tâm giác quan toàn bộ vung lòng tình huống dưới tiến vào lưới điện tử thế giới giả tưởng. Có lẽ khả năng cùng Hạ Di trong miệng nói ngủ có quan hệ. Hạ Di bị trói trong phòng ngủ mềm mại trên giường lớn, thủ đoạn bị dây thừng siết đến có chút đỏ lên. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng bất an, Thẩm Mặc đồng học, đón thêm xuống dưới sự tình, ngươi hẳn là cũng đều biết. Ta nhìn thấy một cái đặc biệt giống ngươi bóng người màu đen, ngươi bắt cóc một cái thiếu nữ áo trắng, còn một cái tay kiềm chế lấy nàng, không để hắn rời đi. Còn có ngươi đoạt một thanh trong đó một cái binh lính tuần tra thương trong tay, không nói hai lời đối cửa cung điện bật hiệu, tinh thần hoảng hốt Thanh Sơn tư bản trưởng khống giả cắt lam bắn một phát súng. "Tốt, ta biết." Thẩm Mặc mở miệng đánh gãy Hạ Di. Tiếp theo sự tình Hạ Di không dùng giảng, Thẩm Mặc trong lòng cũng toàn bộ biết. Trải qua phân tích của hắn, nếu như Hạ Di có thể tiến hành liên bóng, tất nhiên là phát sinh ở nàng nhìn thấy trước đó tràng cảnh những thứ này. Nói cách khác, vừa rồi Thẩm Mặc cái kia suy đoán có phi thường lớn có thể là đúng. Hạ Di rất có thể chính là thông qua giấc ngủ, từ đó đem toàn thân của mình giác quan biến thành một loại tự chủ tê liệt trạng thái. Cũng chính là điểm này, sẽ cùng tại Tiểu Ngọc Tường lựa khẩu lệnh. Có câu nói rất hay, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đến cùng chân chính kết quả là không phải như vậy, chỉ cần thử một lần liền có thể biết được. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc không do dự nữa, bình tĩnh âm thanh cáo chi Hạ Di nói, "Hạ Di đồng học, ta suy đoán, ngươi hẳn là ngủ về sau, liền sẽ không tự chủ được tiến vào loại kia có thể liên bóng trạng thái." Hạ Di sững sờ ngước mắt nhìn Thẩm Mặc, nàng trong lúc nhất thời không chịu nhận nhiều như vậy tin tức, cả người vẫn còn có chút ngượng ngực. "À, là, như vậy sao? Cho nên ta chỉ cần ngủ liền có thể sao?" Thẩm Mặc nhẹ gật đầu, ngữ khí tỉnh táo, "Đúng vậy, cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là ngủ." "Hạ Di, muốn bây giờ lập tức ngủ?" Thế nhưng là ta." Thẩm Mặc nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn qua, "Làm sao rồi? Ngươi không nguyện ý phối hợp?" Điểm này ngược lại để Thẩm Mặc có chút ít ngoài ý muốn, bởi vì hắn xác thực chưa từng dự liệu được Hạ Di sẽ có cự tuyệt hắn ý tứ biểu hiện ra ngoài. Dù sao trước đó so cái này đi ngủ càng thêm quá phận yêu cầu, Hạ Di thế nhưng là đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Bây giờ chỉ là để nàng ngủ một giấc mà thôi, hoàn toàn không có tổn thất gì yêu cầu, Hạ Di đến cùng đang do dự thứ gì? Hạ Di sửng sốt một chút, lập tức cười khổ vội vàng giải thích nói, "Thẩm Mặc đồng học, ta bây giờ bị cột, một mực duy trì một tư thế, toàn thân đều không động đậy, huyết dịch này đều không lưu thông, làm sao có thể ngủ được sao?" Sợ Thẩm Mặc cho là nàng đang nói láo, Hạ Di chu miệng nhỏ giọng thầm thì nói, "Ta thật không có lừa ngươi, ta trong nhà thời điểm phải đặc biệt đệm hai tầng đệm đâu. Trước đó có một lần, trong nhà bảo mẫu làm việc không cẩn thận, đem một viên rơi xuống tròn cúc áo không cẩn thận rơi vào trên giường của ta, kết quả vào lúc ban đêm ta liền bị cái vật nhỏ kia cấn đến cả đêm đều ngủ không được." Thẩm Mặc đồng học, "Ta thật không có cố ý quyết đại. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta a." Thẩm Mặc không có trả lời, chỉ là yên lặng đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Chương 77, trong ngộng gặp
trên giường Hạ Di chát động mắt to ngắm nhìn Thẩm Mặc, cách nàng khoảng cách chỉ có một trường cách xa nhau bên giường, Thẩm Mặc còn duy trì lấy ngay từ đầu tư thế ngồi lặng lặng. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không có tùy tiện mở miệng nói chuyện. Đột nhiên tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thẩm Mặc bàn tay có chút nâng lên, tay của hắn nâng qua Hạ Di đỉnh đầu, một cái đại thủ bên trên, năm cái thon dài quỳnh kình ngón tay chăm chú địa khép lại cùng một chỗ, xem ra phi thường giống lúc trước thời cổ trong võ hiệp tiểu thuyết cổ tay chặt. Nếu như một trường này rơi xuống, thẳng tắp đập vào Hạ Di sau chỗ cổ, chỉ sợ nàng căn bản là phản ứng không kịp, hai mắt nhắm lại, hai chân đạp một cái đầu nhỏ lại hướng phía mềm mại trên giường nghiêng một cái, cả người người tựa như là chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân công chúa đồng dạng, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Coi như Thẩm Mặc cổ tay chặt từ giữa không trung cực tốc rơi xuống, hướng phía Hạ Di phương hướng nhanh chóng tới gần. Liền ngay cả không khí chung quanh cũng bởi vì Thẩm Mặc tốc độ tay kinh người mà nhấc lên từng đợt gào thét mà qua gió nhẹ. Thẩm Mặc muốn công kích nàng, ý nghĩ này giống như là một cái trọng truy nặng nề mà nện ở Hạ Di trong tấm thảm. Ông một tiếng, trong lòng của nàng hù dọa một mảnh kinh đào hải lãng. Thẩm Mặc, vì cái gì? Này làm sao sẽ? Mắt thấy bàn tay lớn kia sắp rơi xuống trên thân Hạ Di căn bản không kịp kinh hô, nàng vô ý thức chăm chú nhắm lại ánh mắt của mình, hoàn toàn không dám nhìn một trường kia nếu là rơi xuống trên người mình, nên sẽ truyền đến như thế nào kịch liệt đau đớn. Nhưng một giây đồng hồ quá khứ, 5 giây quá khứ, Hạ Di trong đầu tưởng tượng đến cảm giác đau đớn chậm chạp không có đến. Trong lòng Hạ Di xẹt qua một tia may mắn, chẳng lẽ Thẩm Mặc đại thủ đánh trật rồi? Không không đúng rồi, lấy Thẩm Mặc năng lực, hắn làm sao lại đánh trật? Hạ Di thế nhưng là tại cái kia như là huyễn cảnh đồng dạng điện tử mạng ảo thế giới bên trong, tận mắt thấy qua Thẩm Mặc thân thủ. Thẩm Mặc làm sao có thể ngay cả dạng này một trường đều đánh không trúng? Húng chi Hạ Di biết mình tay chân đều bị một mực trói chặt, căn bản là di động không được. Sẽ không di động một cái chiếc cầm, làm sao lại đánh không trúng đâu? Trừ phi, Thẩm Mặc ngay từ đầu liền không có muốn công kích nàng. Cái này nhận biết để Hạ Di ngơ ngơ ngác ngác trong đầu đột nhiên hiện lên một tia thanh minh, nàng chợt một chút mở mắt. Đen nhánh trong suốt con ngươi nhìn chừng chừng hướng Thẩm Mặc vị trí. Thẩm Mặc còn ngồi, duy trì trước đó loại kia ngồi nghiêm chỉnh không thay đổi tư thế. Mà con kia nguyên bản giơ lên cao cao đại thủ, giờ phút này đã yên tĩnh tùy ý bày ra tại bên người của hắn. Hết thảy bình tĩnh không lay động, giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thẩm Mặc xác thực không có muốn công kích mình ý tứ, có lẽ hắn ngay từ đầu từng có dạng này ý đồ công kích ý đồ, nhưng là không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, Thẩm Mặc từ bỏ, hắn sự thực bên trên cũng không có thật làm như vậy. Nằm ở trên giường không thể động đậy, Hạ Di thở dài một hơi. Nàng cũng không phải sợ Thẩm Mặc sẽ đánh chết hắn, dù sao sau lưng Hạ Di có Hạ Thị công nghiệp tập đoàn tài phiệt gia đại nghiệp đại bối cảnh chỗ dựa, Thẩm Mặc nếu là thật đem mình giết, chính hắn cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhưng vừa mới Thẩm Mặc tay kia kình, nhìn xem cũng không giống là tiểu hài tử chơi nhà tròi như vậy nói đùa như ông lu. Một trường kia xuống dưới mặc dù sẽ không làm Hạ Di chí mạng, nhưng là tùy theo mà đến bén nhọn đau đớn khẳng định cũng là thiếu không được. Chỉ có chính Hạ Di trong lòng biết, nàng ngay từ đầu nói với Thẩm Mặc, liên quan tới mình sợ đau chuyện này cũng không phải là đang cố ý làm ra vẻ nũng nịu, mà là thật. Hạ Di là thật phi thường sợ hãi đau đớn một cái nữ sinh. Đừng nói là bị những người khác đánh một trường, liền ngay cả bình thường tại trong bệnh viện làm kiểm tra thời điểm, cần rút máu cây kia ống tiêm vào Hạ Di non mềm trong da, Hạ Di đều là phải làm cho tốt 10 phần tâm lý chuẩn bị về sau, mới không thể không nhịn đau, cao mày đem máu hút xong. Nhưng khi bén nhọn kim tiêm từ trong da rút ra một khắc này, Hạ Di không có một lần là không xong tiểu chân châu. Mỗi lần cũng đều muốn tùy hành chăm sóc cô y tá tỷ an ủi nàng rất lâu mới có thể hòa hoãn. Cho nên dưới mắt, nhìn thấy Thẩm Mặc cũng không có thật đem một trường kia thật đánh vào trên người mình, trong lòng Hạ Di âm thầm vui mừng cực. Lần này không có chờ Thẩm Mặc thay đổi chủ ý lại hoặc là mở miệng nói chuyện, Hạ Di vượt lên trước một bước, tại Thẩm Mặc tiến hành bước kế tiếp động tác trước mở miệng nói ra, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi có thể không cần đánh ta sao? Ta là thật sợ đau." Câu nói này nói ra miệng về sau, Hạ Di không biết làm sao, trong đầu suy nghĩ cũng giống là Lý Mở hiểu rõ không ra đầy rối, một chút khơi thông ngăn chặn thủy đạo nhỏ, rộng mở trong sáng. Nàng nghĩ đến, Thẩm Mặc lại đột nhiên đối nàng làm ra dạng này rất có tính công kích hành vi nguyên nhân. Toàn bộ quá trình ngay từ đầu nguồn bắt đầu suy nghĩ, cũng không khó đoán được Thẩm Mặc mục đích. Thẩm Mặc mục đích từ đầu đến cuối đều là muốn để nàng nếm thử rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Mà ngay mới vừa rồi, bởi vì Hạ Di vừa rồi nói mình bị trói gô, cho nên ngủ không được, không có cách nào rơi vào trạng thái ngủ say. Thẩm Mặc lúc này mới nghĩ đến dùng dứt khoát trực tiếp lưu loát đánh ngất xỉu nàng, cũng chính là đổi một loại phương thức để nàng ngủ. Bị đánh ngất xỉu quá khứ, sao lại không phải một loại rơi vào trạng thái ngủ say phương thức đâu? Nghĩ tới đây, Hạ Di cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Thẩm Mặc đồng học, ngươi vừa rồi có phải là muốn đánh choáng ta để ta chìm vào giấc ngủ a?" "Ừm, kỳ thật không dùng như vậy phiền phức, ta hiện tại liền nhắm mắt lại, ngủ một chút rất nhanh liền ngủ mất." Vừa nói, Hạ Di một bên lập tức chăm chú nhắm mắt lại, nàng kia một trương nguyên bản rất là xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tất cả đều nhăn lại với nhau. Thoạt nhìn là rất cố gắng muốn để mình lập tức ngủ dáng vẻ. Loại kia cẩn thận cũng lại đem hết toàn lực bộ dáng, để người nhịn không được vì đó động dung. Thẩm Mặc tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn cũng không ngoại lệ, trong lòng giống như là bị mèo con móng vuốt nhẹ nhàng gãi cầm một chút. Hạ Di đồng học, tựa như là so những nữ sinh khác đáng yêu một chút. Thẩm Mặc trong mắt lóe lên một đạo không được tự nhiên ánh quang, nhìn xem trước mặt Hạ Di cực lực nhẫn mại nhỏ biểu lộ, hắn con kia rủ xuống tại bên người đại thủ gấp lại lòng lại gấp. Nhưng cuối cùng, Thẩm Mặc đột nhiên khẽ lắc đầu thở dài, vẫn là yên lặng bung ra nắm chặt lòng bàn tay. Thẩm Mặc xoay người sang chỗ khác, đàn một chút, từ bên giường đứng lên. Thân hình hắn cao lớn, đứng lên về sau, liền không do dự nữa, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi ra nhà mình phòng cho thuê phòng ngủ lại môn. Một bên khác Hạ Di, chỉ nghe được thùng thùng đụng ba vài tiếng nhỏ bé vang động, ngay sau đó, chính là bên giường vị trí phản phất không một khối, thiếu chút cái gì. Trong lòng Hạ Di lập tức có một loại dự cảm không tốt, nàng lén lút mở ra một tia khóe mắt. Hướng phía bên cạnh mình trước kia Thẩm Mặc ngồi xuống vị trí kia nhìn sang, lại không nghĩ rằng, nơi đó cũng sớm đã là dấu vết, không có mưa hay. Trong lòng Hạ Di quý lên, vội vàng mở to hai mắt, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Đợi nàng nhìn sang thời điểm, cửa phòng ngủ bên kia lại chỉ để lại một đạo Thẩm Mặc thân ảnh xuyên qua lưu lại bóng lưng. Hạ Di trong lồng ngực nhỏ trái tim ngay tại mãnh liệt nhảy lên, Thẩm Mặc lập tức đưa cho phản ứng là nàng chưa từng có dự liệu được, trong lòng Hạ Di bất ổn, quả thực chính là một đoàn dây rối, nàng không mò ra Thẩm Mặc ý nghĩ, cho nên giờ phút này hoàn toàn không có lực lượng. Trong lòng tình cảm tràn ngập hồi hộp cùng sợ hãi. Loại tâm tình này tựa như là trống rỗng treo mấy cái trang rất vẹn toàn thùng nước, hơi chút không chú ý, những cái kia thùng nước liền sẽ lốp bốp toàn bộ khuynh đảo xuống tới. Băng lãnh nước tới Hạ Di lạnh cả tim, tay chân băng lãnh. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn xẹt qua vô số loại có thể sẽ phát sinh sự tình. Có lẽ Thẩm Mặc là tức giận, tìm tới so đánh ngất xỉu nàng còn muốn càng thêm tra tấn nàng biện pháp. Có lẽ Thẩm Mặc là bởi vì chính mình làm sự tình quá mức dày vò khốn khổ, nhìn xem Hạ Di đã cảm thấy tâm phiền, cho nên cũng không quay đầu lại rời đi, tạm thời không muốn nhìn thấy nàng, mãi cho đến nàng ngủ mới thôi. Có lẽ Hạ Di không còn dám não bổ xuống dưới, cũng mặc kệ loại kia khả năng, đối với Hạ Di đến nói, đều là một kiện để nàng phi thường chuyện tương tâm. Một loại tên là ủy khuất tâm tình, không có dấu hiệu nào phun lên trong lòng của nàng. Hạ Di chóp mũi bắt đầu nổi lên đen bông, trong hốc mắt chẳng biết lúc nào bắt đầu có ướt sũng cảm giác. Ánh mắt cũng từ rõ ràng bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa như là đôi mắt bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một tầng hơi mỏng hơi nước, hết thảy trước mắt đều trở nên như thế không chân thực. Ngay tại Hạ Di ý nghĩ kỳ quái thời điểm, cửa phòng ngủ bên kia phương hướng, một đạo tốc độ rất nhanh bóng người màu đen hiện lên, giống như là thuần di, lập tức một lần nữa trở lại Hạ Di trước mắt. Hạ Di tập trung nhìn vào, đạo này như là màu đen như chớp giật bóng người, không phải người khác, chính là Thẩm Mặc. Thẩm Mặc đồng học tại sao lại trở về? Hạ Di sững sờ ngay tại chỗ, nàng nhìn xem Thẩm Mặc trong tầm mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không tưởng được. Thẩm Mặc đồng học, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Hạ Di nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải là bởi vì không muốn nhìn thấy ta, cho nên rời đi sao? Thẩm Mặc dương mi mắt, nhìn thấy trong mắt Hạ Di nhanh chóng chợt lóe lên lo lắng cùng hoang mang lúc, động tác dừng một chút. Ta lúc nào nói ta muốn rời khỏi? Trên người ngươi mạng lưới cảng cũng còn không có tìm được, còn có liên vong vấn đề đều không có giải quyết, ta làm sao dám yên tâm rời đi? Hạ Di đồng học, ngươi nghĩ có phải là quá đơn giản rồi? Thẩm Mặc một bên không được tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, một bên khó được nói nhiều như vậy chứ cho Hạ Di giải thích. Hạ Di nghiêm túc nghe xong Thẩm Mặc lời nói về sau, nguyên bản một mảnh vẻ vải trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một lần nữa tỏa ra sinh cơ. A, nguyên lai là dạng này a, Thẩm Mặc đồng học. Thẩm Mặc không có ý định tiếp tục tại những này không tất yếu vấn đề bên trên lãng phí thời gian, thế là liền không tiếp tục nói nhảm. Hắn từng bước một đi đến bên người Hạ Di, hắn đem một con cắm ở trong túi quần tay trái đưa ra ngoài, một mực chăm chú điệu tiến đến Hạ Di bên miệng. Hạ Di ngẩn người, nhìn xem nằm ngang ở trước mặt mình đại thủ không rõ ràng cho lắm, Thẩm Mặc đồng học, đây là có ý tứ gì? Thẩm Mặc ngữ khí có chút lãnh đạm nói, ăn nó đi. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, con kia siết thành hình quả đấm đại thủ chậm rãi mở ra, khoan hậu trong lòng bàn tay, một viên màu trắng viên thuốc lặng lặng địa nằm tại Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc đây là muốn cho nàng ăn cái gì thuốc? Hạ Di nhìn xem viên kia viên thuốc, do dự một chút, mặc dù giờ phút này nàng cũng không biết Thẩm Mặc đưa qua cho nàng ăn là thuốc gì đây, nhưng là Hạ Di biết, mặc kệ viên này màu trắng nhỏ viên thuốc đến cùng là cái gì, hôm nay nàng đều là nhất định phải ăn. Đây là một loại tin tưởng Thẩm Mặc hứa hẹn, là giữa các nàng đối tin tưởng lẫn nhau chứng minh. Hạ Di mấp máy khóe môi, câu nói sau cùng đều không có mở miệng hỏi, mà là thuận theo lấy Thẩm Mặc ý tứ, lặng lặng địa mở ra miệng nhỏ. Hạ Di cứ như vậy tùy ý Thẩm Mặc đem viên thuốc để vào trong miệng của nàng. Cái cổ ở giữa cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hầu kết trên dưới lăn lăn, Hạ Di ngạnh sinh sinh giảng nhỏ viên thuốc nuốt xuống. Đối với Hạ Di đến nói, thuốc đã thành rồi một loại chuyện thường ngày, ngày bình thường nàng ăn màu lam nhỏ dược hoàn cũng thường xuyên không dùng liền nước liền trực tiếp làm nước vào, huống hồ ngày bình thường màu lam nhỏ dược hoàn, bởi vì tự thân tính chất nguyên nhân, gặp được chất lỏng sẽ hòa tan thật nhanh, cảm giác cũng không tính được tốt. Nhưng là Thẩm Mặc cho viên này màu trắng nhỏ viên thuốc, bắt đầu ăn ngược lại là vô sắc vô vị, không có cái gì đặc biệt rõ ràng cảm giác. Hạ Di ăn xong màu trắng nhỏ viên thuốc về sau, không dùng Thẩm Mặc nhắc nhở, thậm chí chủ động hé miệng cho Thẩm Mặc nhìn, để hắn tận mắt kiểm tra mình phải chăng đem màu trắng nhỏ viên thuốc thật nuốt vào trong bụng. Trái lại Thẩm Mặc, đối với Hạ Di cái này một hệ liệt nước chảy thành sông nửa phần không do dự động tác, ngược lại làm cho hắn trở nên hơi kinh ngạc. Bởi vì Thẩm Mặc không nghĩ tới chính là, Hạ Di vậy mà lại một câu cũng không hỏi, trực tiếp liền nghe theo mệnh lệnh của hắn, lông mày đều không hề nhíu một lần, cứ như vậy ăn viên kia màu trắng nhỏ dược hoàn. Hạ Di giống như thật rất tín nhiệm hắn. Hạ Di đồng học, ngươi không hỏi xem ta, vừa rồi cho ngươi ăn là thuốc gì đấy sao? Tại Thẩm Mặc ý thức được thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn cũng sớm đã đem nghi vấn hỏi ra miệng. Hạ Di khoẹt miệng kéo ra một vòng tươi đẹp mỉm cười, thanh âm dễ nghe giống như là chuông bạc như vậy. Thẩm Mặc nghe tới Hạ Di cười nhẹ nhàng thanh âm trong phòng ngủ vang lên, ta không biết nó là thuốc gì, nhưng là ta biết Thẩm Mặc đồng học sẽ không hại ta, đúng không? Thẩm Mặc cảm giác được mình trái tim không bị khống chế, phanh phanh nhảy loạn mà bắt đầu. Một nháy mắt hắn cũng không biết nên nói, Hạ Di là đơn thuần đáng yêu, vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhưng hết lần này tới lần khác hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, tại trên thân Hạ Di lại có vẻ cũng không đột ngột. Ngược lại là như là tự nhiên mà thành như vậy, để người mắt long lom, cũng tính không nội tâm. Thẩm Mặc cưỡng chế loại này không có tồn tại trong lòng dị dạng, thanh âm cũng duy trì lấy ngày bình thường lạnh lùng, nói, vừa mới ta cho ngươi ăn màu trắng viên thuốc, là ta đi từ phòng cấm thuốc ngủ. Ăn thuốc ngủ, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể ngủ. Thẩm Mặc tiếng nói vừa dứt, Hạ Di liền ẩn ẩn cảm thấy một trận bối rối đánh tới. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ gối lên Thẩm Mặc trên gối đầu, lại tìm một chỗ thư thích nhất vị trí, giữa mũi miệng tiếng hít thở cũng bắt đầu từng chút mà trở nên bình ổn. Mất đi ý thức trước một giây sau cùng, Hạ Di còn tại nhìn chằm chằm Thẩm Mặc anh tuấn phi phàm xoáy khí bên mặt nhìn. Chẳng biết tại sao, khi Thẩm Mặc cáo chi nàng viên kia màu trắng nhỏ viên thuốc là thuốc ngủ thời điểm, nàng giống như trong thoáng chốc, còn chứng kiến Thẩm Mặc khoe miệng hướng lên ngoắc ngoắc, ngày bình thường lộ ra sắc bén lạnh lùng bộ mặt hình dáng, giống như trong nháy mắt này cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Một cái lớn mật suy đoán phun lên trong lòng của nàng, Thẩm Mặc đồng học sẽ không là không nỡ nhìn nàng thụ thương, biết nàng sợ hãi đau đớn, cho nên cố ý đi thư phòng tìm ra thuốc ngủ cho nàng ăn à. Hạ Di âm thầm nghĩ thầm, Thẩm Mặc đồng học, không nghĩ tới ngươi cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nam nhân mà.